Chương 420, mở đại hội. Chương 420, mở đại hội. Xòa trụ mặc dù trong lòng khắc phục, nhưng cũng biết dưới loại tình huống này, tiếp tục cãi nhau đi xuống cũng không có cái gì ý nghĩa. Hắn hung hăng trừng Lưu Hải Trung một cái, đem hộp cơm đưa cho đầu bếp, sau đó quay người đi ra nhà ăn. Bữa cơm này, xòa trụ ăn đến vẻ nhạt vô vị. Trong lòng của hắn rõ ràng, Lưu Hải Trung sẽ không dễ dàng như vậy buông tha hắn, về sau ở trong xưởng thời gian chỉ sợ sẽ không thái bình. Tiết Cương xưởng trong phòng họp, bầu không khí ngưng trọng đến phảng phất có thể bận chạy nước đến. Các công nhân từng hàng chỉnh tề mà ngồi xuống, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn về phía phòng họp phía trước đại chủ tịch, châu đầu ghé hai âm thanh vang lên ong ong, đều đang suy đoán trận này đại hội ý đồ. Lý Hoài Đức biểu lộ nghiêm túc ngồi tại đại chủ tịch trung ương, trước mặt văn kiện bị tay của hắn ép tới gắt gao, tựa hồ cũng gánh chịu lấy hắn đối trận này hội nghị coi trọng cùng bất mãn. Bên cạnh mấy cái xưởng lãnh đạo cũng sắc mặt lạnh lùng, trong ánh mắt lộ ra một cố không thể nghi ngờ uy nghiêm. Yên tĩnh. Lý Hoài Đức đột nhiên vỗ bàn một cái, âm thanh tại trong phòng họp quân quẩn, nháy mắt để ồn ào tiếng nghị luận im bặt mà dừng. Hắn háng giọng một cái, ánh mắt quét mắt dưới đài mọi người, cuối cùng dừng lại tại xòa trụ trên thân, ánh mắt kia phảng phất mang theo sương hàn. Hôm nay đem tất cả triệu tập đến nơi đây, là có một kiện vô cùng nghiêm trọng sự tình muốn tuyên bố. Lý Hoài Đức âm thanh âm u mà có lực, từng chữ đều giống như một viên quả bom nặng ký, tại trong phòng họp nổ tung, xưởng chúng ta một mực cường điệu kỷ luật cùng tác phong, thế nhưng có ít người lại công nhiên vi phạm quy định, không nhìn xưởng kỷ luật nội quy nhà máy. Nói đến đây, hắn cố ý dừng lại một chút, lại lần nữa nhìn hướng xòa trụ, trong ánh mắt tràn đầy trách mắng. Cái này xòa trụ, ngày bình thường liền ỷ vào chính mình có chút tay nghề, tại trong phòng ăn muốn làm gì thì làm, thái độ làm việc không tập trung, đối đồng sự không tôn trọng, còn thường xuyên cùng người phát sinh xung đột. Liên tại ngày hôm qua, trong phòng ăn lại bởi vì hắn huyên náo gà bay chó chạy, ảnh hưởng nghiêm trọng xưởng chúng ta bình thường trật tự. Dưới đài các công nhân bắt đầu khe khẽ bàn luận, ánh mắt nhộn nhịp nhìn về phía xòa trụ. Xòa trụ ngồi ở chỗ đó, tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, hai tay siết thật chặt nắm đấm, thân thể bởi vì phẫn nộ mà run nhẹ nhẹ. Hắn muốn đứng lên phản bác, lại bị bên cạnh công nhân gắt gao để lại, ra hiệu hắn không nên xúc động. Loại này hành động là tuyệt đối không thể chịu đựng. Lý Hoài Đức lên giọng, thanh âm bên trong mang theo một chút tức giận. Chúng ta Yết Cương xưởng là một đoàn kết hăm hở tiến lên tập thể, không thể bởi vì cá biệt con sâu làm dầu nổi canh mà ảnh hưởng tới chúng ta phát triển. Bởi vậy, trải qua xưởng lãnh đạo nghiên cứu quyết định, đối xòa trụ tiến hành thông báo góp ý, đồng thời khấu trừ tháng này tiền thưởng. Vừa dứt lời, trong phòng họp một mảnh xôn xao, có công nhân lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, có thì lắc đầu thở dài, tựa hồ đối với xòa trụ gặp phải cảm thấy tức hận, nhưng lại không dám ở nơi này cái thời điểm biểu đạt khác biệt ý kiến. Xòa trụ cũng nhịn không được nữa, hắn bỗng nhiên đứng lên, la lớn: Lý Hoài Đức, ngươi đây là cố ý nhằm vào ta, ngươi nói đây đều là nói xấu. Lý Hoài Đức sầm mặt lại, lạnh lùng nói: Xòa trụ, ngươi còn không nhận sai, đến bây giờ còn dám mạnh miệng, ngươi xem một chút chính ngươi sở tác sở vi, điểm nào giống như là một cái hợp cách công nhân. Hai người cứ như vậy tại trong phòng họp giằng co, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Mặt khác xưởng lãnh đạo thấy thế, tranh thủ thời gian đứng lên hòa giải, khuyên bảo xòa trụ trước tỉnh táo lại, có vấn đề gì có thể sau đó sẽ giải quyết. Tại mọi người khuyên bảo, xòa trụ mặc dù trong lòng không phục, nhưng cũng biết tại loại này trường hợp bên dưới tiếp tục cãi nhau đi xuống sẽ chỉ làm chính mình càng thêm bị động. Hắn hung hăng trừng Lý Hoài Đức một cái, sau đó ngồi xuống, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Trận này đại hội ở một mảnh ngột ngạt bầu không khí bên trong kết thúc. Các công nhân lần lượt đi ra phòng họp, lưu lại xòa trụ một người ngồi ở chỗ đó, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Hắn biết, chính mình cùng Lý Hoài Đức ở giữa mâu thuẫn đã triệt để kích thích, về sau ở trong xưởng thời gian sợ rằng sẽ càng thêm gian nan. Sau đó, xòa trụ mất mát trở lại nhà ăn, bình thường náo nhiệt bếp sau lúc này an tĩnh dị thường, phảng phất liền không khí đều thay đổi đến trở nên nặng nề. Hắn đặt mông ngồi tại trên ghế, hai tay ôm đầu, lòng tràn đầy ủy khuất cùng phẫn nộ không chỗ phát tiết. "Chủ tử, đừng quá để bụng." Bên cạnh Mã Hoa cẩn thận từng ly từng tí đi tới, nhẹ giọng an ủi: "Cái này Lý Hoài Đức rõ ràng là cố ý làm khó dễ ngươi, ta nhưng không thể cứ như vậy nuốt xuống khẩu khí này." Xòa trụ đông nhiên ngẩng đầu, đỏ hồng mắt nói: "Mã Hoa, ngươi nói ta nên làm cái gì? Cái này họ Mang chính là nhìn ta không vừa mắt, khắp nơi tìm ta gấp dạng." Mã Hoa cao mày suy tư một hồi, nói: "Sư phụ, ta nghe nói cái này Lý Hoài Đức gần nhất cùng Lưu Hải Trung rất thân cận, có phải hay không là Lưu Hải Trung ở sau lưng giở trò xấu, khuyến khích hắn chỉnh ngươi đâu?" Xòa trụ nghe xong, con mắt lập tức phát sáng lên: "Ngươi tiểu nói này, còn thật sự có khả năng. Cái này Lưu Hải Trung, lần trước tại phòng ăn sự tình ta còn không có tìm hắn tính sổ sách đâu, không nghĩ tới hắn ở sau lưng giở trò." Liên tại xòa trụ cùng Mã Hoa thương lượng ứng đối như thế nào thời điểm, phòng ăn cửa đột nhiên bị đẩy ra, Tần Hoài Như vội vã đi vào. Nhìn thấy xòa trụ một mặt vẻ bại, Tần Hoài Như trong lòng một trận đau lòng. "Xòa trụ, ta nghe nói ngươi trong buổi họp bị phê bình, chuyện gì xảy ra a?" Tần Hoài Như đi đến xòa trụ bên cạnh, lo lắng mà hỏi thăm. Xòa trụ đem chuyện đã xảy ra nói một cách đơn giản một lần, Tần Hoài Như nghe xong, tức giận dậm chân: "Cái này quá ức hiếp người. Xòa trụ, ngươi không thể cứ tính như vậy. Nếu không, chúng ta đi tìm xưởng bên trong các lãnh đạo khác phản ứng tình huống." Xòa trụ lắc đầu bất đắc dĩ: "Vô dụng, Lý Hoài Đức là xưởng trưởng, hắn định đoạt. Hiện tại đi tìm các lãnh đạo khác sẽ chỉ làm hắn càng thêm ghi hận ta." Tần Hoài Như nhìn xem xòa trụ, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng: "Vậy làm sao bây giờ? Cũng không thể để ngươi bạch bạch chịu phần này ủy khuất ta." Xòa trụ trầm mặc một hồi, sau đó đứng dậy, trong ánh mắt để lộ ra một tia kiên định: "Ta sẽ không cứ như vậy tùy tiện bị đánh bại. Bọn họ càng là muốn chính ta, ta liền càng phải làm tốt vào, làm ra chút thành tích đến để bọn họ nhìn xem." Từ đó về sau, xòa trụ mỗi ngày sớm đi tới nhà ăn, so ngày trước càng thêm dụng tâm mà chuẩn bị đồ ăn. Hắn không ngừng mà thử nghiệm mới món ăn, cải tiến nấu nướng phương pháp, gắng đạt tới để mỗi một cái công nhân đều có thể ăn được hài lòng. Đồng thời, xòa trụ cũng bắt đầu chú ý mình ngôn hành cử chỉ, tận lực tránh cho cùng người khác phát sinh xung đột. Hắn biết, chỉ có chính mình làm ra thay đổi, mới có thể dần dần thay đổi người khác đối hắn quan điểm. Dần dần, thức ăn ở căn tin chất lượng được đến rõ ràng tăng lên, các công nhân đối xòa trụ thái độ cũng phát sinh chuyển biến. Bọn họ bắt đầu tán thành xòa trụ tay nghề, đối hắn cũng nhiều một phần tôn trọng. Nhưng mà, xòa trụ cùng Lý Hoài Đức ở giữa mâu thuẫn cũng không có vì vậy mà hóa giải. Lý Hoài Đức y nguyên đối xòa trụ trong lòng còn có bất mãn, thỉnh thoảng tìm cơ hội cho hắn chơi ngang chân. Nhưng xòa trụ đã không tại giống như trước đây xúc động, hắn học được cẩn nhẫn cùng chờ đợi thời cơ, chuẩn bị tại thích hợp thời điểm cho Lý Hoài Đức một kích chí mạng. Chương 421, ngươi đừng có mà giả bộ với ta. Chương 421, ngươi đừng có mà giả bộ với ta. Xòa trụ trong lòng kìm nén một mạch, quyết ý muốn để Lý Hoài Đức cũng nếm thử bị tính kế tư vị. Hắn mỗi ngày tại nhà ăn bận rộn sau khi, liền âm thầm lưu ý Lý Hoài Đức nhất cử nhất động, tính toán từ trong tìm được thời cơ lợi dụng. Một ngày, xòa trụ nghe Lý Hoài Đức phụ trách một cái trọng yếu sinh sản hạng mục sắp nên đón cấp trên mấu chốt kiểm tra, mà cái này hạng mục thành bại đối Lý Hoài Đức hoạn lộ ảnh hưởng trọng đại. Xòa trụ trong lòng hơi động, nảy ra ý hay. Hắn lén lút tìm tới phụ trách cái kia hạng mục hậu cần bảo đảm một vị lao công nhân, vị này lao công nhân từng cùng xòa trụ từng có mấy mặt duyên phận, lại là người chính trực thiện lương, đối Lý Hoài Đức ngày thường một chút ngang ngược địa bộ cũng có chút bất mãn. Xòa trụ hướng hắn nhỏ giọng nói ra chính mình kế hoạch, lao công nhân nghe đằng sau lộ vẻ do dự, nhưng tại xòa trụ liên tục quyết bảo, cuối cùng khẽ cắn môi nhẹ gật đầu. Nguyên lai, xòa trụ tính toán tại hạng mục bảo trì máy mấu chốt phân đoạn bên trên làm tay chân. Hắn biết rõ những này thiết bị mặc dù nhìn như vận chuyển bình thường, nhưng trong đó có mấy đài hạch tâm máy móc mấu chốt linh bộ kiện đã tới gần mài mòn cực hạn, chỉ cần thoáng động chút tay chân, liền có thể để bọn họ tại thời khắc mấu chốt xuất hiện trục trặc, mà không dễ bị người phát giác là người làm gây nên. Tại lao công nhân phối hợp xuống, xòa trụ thừa dịp cảnh đêm chạy vào bảo trì máy phân xưởng. Hắn bằng vào chính mình ngày bình thường đối máy móc hiểu rõ, cẩn thận từng ly từng tí đối cái kia mấy máy linh bộ kiện tiến hành điều khiển tinh vi, làm cho bọn họ mài mòn trình độ tiến một bước tăng lên, nhưng lại duy trì miễn cưỡng có khả năng vận hành biểu hiện giả dối. Làm xong tất cả những thứ này, xòa trụ trong lòng bàn tay sớm đã tràn đầy mồ hôi, nhưng hắn khỏe miệng lại hơi dương lên, lộ ra một tia không dễ dàng phát giác cười lạnh. Lý Hoài Đức, ngươi liền chờ coi tốt ta. Kiểm tra cuộc sống ngày ngày tới gần, xòa trụ mặt ngoài vẫn như cũ giả vờ như không có việc gì tại nhà ăn bận rộn, nhưng trong lòng lại thời khắc chú ý hạng mục bên kia động tĩnh. Mà Lý Hoài Đức đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, còn đang vì sắp đến kiểm tra đắc chí, làm tranh công xin thưởng mộng đẹp. Cuối cùng, đến cấp trên kiểm tra ngày đó, xòa trụ tại trong phòng ăn không yên lòng bận rộn, lỗ tai lại thời khắc lưu ý lấy động tĩnh bên ngoài. Theo một trận ô tô tiếng nổ, lãnh đạo cấp trên đội xe chậm rãi lái vào yết cương xưởng. Lý Hoài Đức cười rạng rỡ nên đón tiếp lấy, bộ kia dáng điệu xiểm định để xòa trụ trong lòng một trận chán ghét. Kiểm tra bắt đầu phía sau, tất cả tựa hồ cũng tiến hành cực kỳ thuận lợi. Lý Hoài Đức mang theo các lãnh đạo tại từng cái phân xưởng xuyên qua, thao thao bất tuyệt giới thiệu hạng mục tiến triển cùng kết quả, trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin. Nhưng mà, làm lãnh đạo bọn họ đi tới cái kia mấy đài bị xòa trụ từng giờ cho mấu chốt thiết bị lúc trước, ngoài ý muốn phát sinh. Một đài máy móc đột nhiên phát ra một trận chói tai tạp âm, sau đó toát ra quần quần khói đen, toàn bộ phân xưởng lập tức lâm vào hỗn loạn. Lý Hoài Đức sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, hắn hoảng sợ nhìn trước mắt phát sinh tất cả, đầu óc trống rỗng. Các lãnh đạo sắc mặt cũng biến thành hết sức khó coi, nhộn nhịp nhíu mày. Đây là có chuyện gì? Các ngươi là làm sao vậy? Một vị lãnh đạo tức giận trách cứ. Lý Hoài Đức dọa đến toàn thân phát run, lắp bắp nói, cái này, ta đây cũng không biết ta, phía trước kiểm tra đều tốt. Đúng lúc này, xòa trụ lặng lẽ đi tới phân xưởng nơi hẻo lánh bên trong, nhìn xem Lý Hoài Đức cái kia dáng vẻ chật vật, trong lòng âm thầm đắc ý, nhưng hắn cũng biết, hiện tại còn không phải bại lộ chính mình thời điểm. Trải qua nhân viên kỹ thuật khẩn cấp sửa gấp, trục trặc mặc dù tạm thời được đến khống chế, nhưng lần này sự cố đã cho toàn bộ kiểm tra mang đến cực lớn ảnh hưởng trái chiều. Các lãnh đạo đối Lý Hoài Đức năng lực làm việc sinh ra nghiêm trọng chất vấn, nguyên bản có hy vọng thành công hạng mục cũng lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Lý Hoài Đức tại các lãnh đạo khiển trách bên dưới, xám xịt về tới văn phòng. Hắn ngồi tại trên ghế, ánh mắt trống rỗng, trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng hối hận. Hắn biết, chính mình lần này là triệt để thất bại, nhưng hắn làm sao cũng nghĩ không thông, đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề. Mà xòa trụ thì trở lại nhà ăn, tiếp tục như không có việc gì làm việc. Hắn biết, chính mình kế hoạch thành công, nhưng hắn cũng rõ ràng, Lý Hoài Đức sẽ không từ bỏ ý đồ. Trong những ngày kế tiếp, hắn nhất định phải càng cẩn thận e dè hơn, để tránh bị Lý Hoài Đức phát hiện là chính mình ở sau lưng giở trò quỷ. Quả nhiên, Lý Hoài Đức tại kinh lịch trận này trọng đại công tác sai lầm phía sau, cũng không có như vậy trầm luân. Hắn bắt đầu khắp nơi hỏi thăm thông tin, tính toán tìm ra cái kia ở sau lưng cho hắn chơi ngáng chân người, mà trong lòng hắn mơ hồ cảm thấy xòa trụ có rất lớn hiểm nghi. Xòa trụ cũng phát giác Lý Hoài Đức hoài nghi, hắn làm việc càng thêm điệu thấp, nhưng ngoài mặt vẫn là giả vờ như làm bộ dạng như không có gì. Mỗi ngày như thường lệ đi nhà ăn đi làm, chỉ là tại cùng Lý Hoài Đức chạm mặt lúc, trong ánh mắt sẽ lơ đãng toát ra một tia không dễ dàng phát giác khiêu khích. Một ngày, Lý Hoài Đức đem xòa trụ gọi tới văn phòng, trong phòng làm việc không khí ngột ngạt phải làm cho người ngạt thở. Lý Hoài Đức ngồi tại phía sau bàn làm việc, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem xòa trụ, đi thẳng vào vấn đề nói, xòa trụ, ta gần nhất một mực đang nghĩ, xưởng bên trong ra những sự tình kia, có phải là ngươi ở sau lưng dở trò quỷ? Xòa trụ trong lòng giật mình, nhưng trên mặt lại chất đầy vô tội nụ cười, Lý xưởng trưởng, ngài lời nói này, ta nào có bản sự kia à? Ta chính là một cái phòng ăn đầu bếp, mỗi ngày liền nghĩ làm sao đem thức ăn làm tốt, để đại gia ăn đến hài lòng, những đại sự này ta cũng không dám dính líu. Lý Hoài Đức hừ lạnh một tiếng, ngươi đừng có mà giả bộ với ta. Đừng cho là ta không biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ cái gì. Từ hôm nay trở đi, ngươi cho ta cẩn thận một chút, nếu để cho ta bắt đến ngươi nhược điểm, ngươi sẽ biết tay. Xòa trụ trong lòng mặc dù có chút sợ hãi, nhưng hắn vẫn là kiên trì nói, Lý Sưởng trưởng, ngài cũng không thể oan uổng người tốt, ta xòa trụ đi ngay ngồi thẳng, không sợ ngài kiểm tra. Nói xong, liền quay người rời đi văn phòng. Trở lại nhà ăn phía sau, xòa trụ biết tình cảnh của mình càng thêm nguy hiểm. Hắn tìm tới Mã Hoa cùng mấy cái tin được công nhân, đem chuyện đã xảy ra nói cho bọn họ, đồng thời dặn dò bọn họ phải cẩn thận làm việc, không muốn bị Lý Hoài Đức nắm được án. Cùng lúc đó, xòa trụ cũng bắt đầu suy nghĩ bước kế tiếp đối sách. Hắn biết, vẹn vẹn để Lý Hoài Đức trong công tác xấu mặt còn chưa đủ, nếu muốn triệt để thoát khỏi hắn dây dưa, còn phải nghĩ biện pháp từ trên căn bản giải quyết vấn đề. Vì vậy, xòa trụ bắt đầu thu thập Lý Hoài Đức tại công tác bên trong mặt khác làm trái quy tắc chứng cứ, bao gồm hắn báo cáo láo Trương Mục Thu hối lộ chờ hành động. Hắn lợi dụng chính mình ở trong xưởng giao thiệp quan hệ, lặng lẽ hỏi thăm mỗi một cái có thể manh mối, đồng thời đem những chứng cứ này đều cẩn thận bảo tồn. Mà Lý Hoài Đức cũng tại trong bóng tối gia tăng đối xòa trụ giám thị, hắn tại trong phòng ăn sắp xếp cơ sở ngầm, thời khắc chú ý xòa trụ nhất cử nhất động. Song phương cứ như vậy lâm vào một tràng không tiếng động đọ sức bên trong, toàn bộ yết cương xưởng bầu không khí cũng biến thành càng khẩn trương lên. Chương 422, người gánh chịu nổi trách nhiệm này sao? Chương 422, người gánh chịu nổi trách nhiệm này sao? Xòa trụ đang thu thập Lý Hoài Đức làm trái quy tắc chứng cứ đồng thời, cũng tại xưởng bên trong khắp nơi tản Lý Hoài Đức mặt trái thông tin, để các công nhân đối hắn tâm tình bất mãn dần dần gia tăng. Lý Hoài Đức phát giác xưởng bên trong dư luận biến hóa, đối xòa trụ càng là hận thấu xương. Một ngày, xòa trụ tại phòng ăn nơi hẻo lánh bên trong cùng một vị người thần bí gặp mặt, người này là xưởng bên trong kế toán lâu năm, bởi vì không quen nhìn Lý Hoài Đức sở tác sở vi, nguyện ý trợ giúp xòa trụ. Kế toán lâu năm giao cho xòa trụ một phần trọng yếu chương mục bản photocopy, phía trên rõ ràng ghi chép Lý Hoài Đức báo cáo láo chi tiêu tham ô công khoản chứng cứ. Xòa trụ như nhặt được chí bảo, cẩn thận từng ly từng tí đem dấu kỹ. Mà Lý Hoài Đức cũng không có nhàn rỗi, hắn đút lót xòa trụ tại phòng ăn một vị đồng sự, tính toán từ xòa trụ bên cạnh tìm tới chỗ đột phá. Vị đồng nghiệp này bắt đầu vô tình hay cố ý tiếp cận xòa trụ, bộ lấy hắn lời nói, nhưng xòa trụ cũng không tùy tiện bị lừa. Sau đó không lâu, xưởng bên trong truyền ra muốn đối Lý Hoài Đức tiến hành điều tra tiếng gió. Lý Hoài Đức hoài nghi là xòa trụ ở sau lưng dở trò quỷ, vì vậy tại một ngày sau khi tan việc, hắn phái người tại xưởng cửa ra vào ngăn chặn xòa trụ. Xòa trụ được đưa tới một cái góc hẻo lánh, đối mặt Lý Hoài Đức chất vấn, xòa trụ ra vẻ chấn định nói, Lý xưởng trưởng, ta nhưng không biết cái gì điều tra sự tình, ngài đừng oan uổng người tốt ta. Lý Hoài Đức hung tợn nói, xòa trụ, ta biết chắc là ngươi ở sau lưng dở trò, chờ ta tìm tới chứng cứ, ngươi sẽ biết tay. Xòa trụ trong lòng tuy có chút sợ hãi, nhưng vẫn là cường ngạnh đáp lại nói, ta không sợ ngươi kiểm tra, không có làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Liên tại song phương rằng có không xong lúc, xưởng bên trong khoa bảo vệ khoa trưởng đi qua, xòa trụ thừa cơ lớn tiếng kêu cứu. Khoa bảo vệ khoa trưởng tới hỏi thăm tình huống, xòa trụ thêm mắm thêm muối đem Lý Hoài Đức phái người chắn hắn sự tình nói một lần. Lý Hoài Đức thấy thế, chỉ có thể xám xịt đi. Trải qua một đoạn thời gian chuẩn bị, xòa trụ cảm thấy thời cơ đã thành thục, hắn quyết định hướng thượng cấp lãnh đạo giấu tên tố cáo Lý Hoài Đức. Hắn đem chỉnh lý tốt chứng cứ cùng thư tố cáo cùng một chỗ gửi đi ra, sau đó yên tĩnh chờ đợi kết quả. Vài ngày sau, xưởng bên trong đột nhiên tới một đám tổ điều tra người, bọn họ trực tiếp tìm tới Lý Hoài Đức, tuyên bố đôi hắn tiến hành tạm thời cách chức điều tra. Lý Hoài Đức lập tức sủi lơ trên mặt đất, hắn biết những ngày an nhàn của mình chấm dứt. Mà xòa trụ thì ở một bên nhìn xem, trong lòng âm thầm cao hứng, hắn cuối cùng thành công vặn ngã Lý Hoài Đức, vì chính mình xả được cơn giận. Lâu đồng sự trưởng muốn tới xưởng bên trong kiểm tra thông tin, giống như bình tĩnh mặt hồ đầu nhập cự thạch, tại yết cương xưởng kích thích ngàn cơn sóng. Từ xưởng lãnh đạo đến công nhân bình thường, không một không thần kinh căng thẳng, trận địa sẵn sàng. Phân xưởng bên trong, các công nhân trước thời hạn vài ngày liền bắt đầu toàn diện tổng vệ sinh. Máy móc bị lau đến sáng loáng, không nhiễm một hạt bụi, phản phất hoàn toàn mới xuất xưởng đồng dạng, mặt đất cũng bị lặp đi lặp lại quét dọn, không thấy mảy may dầu nhất cùng tạp vật, các loại công cụ đều nhịp trưng bày, ngay ngắn trật tự. Ngày bình thường hi hi ha ha tuổi trẻ công nhân, giờ phút này cũng đều thần sắc chuyên chú, nghiêm túc kiểm tra mỗi một cái sinh sản phân đoạn, sợ xuất hiện một tia sai lầm. Văn phòng bên trong, nhân viên văn phòng bọn họ đội vàng chỉnh lý văn kiện tư liệu, đem các loại bảng báo cáo bản kế hoạch chờ đóng thành sách, bày ra đến chỉnh tề. Vách tường bị một lần nữa quét vôi, cửa sổ lau đến trong suốt, cái bản cũng đều bày ra đến đoan đoan chính chính. Các lãnh đạo thì lặp đi lặp lại thương thảo hồi báo quá trình cùng nội dung, đối mỗi một cái số liệu mỗi một hạng kết quả đều lặp đi lặp lại xác minh, gắng đạt tới tại trước mặt chủ tịch thể hiện ra công xưởng hoàn mỹ nhất một mặt. Nhà ăn cũng không cam chịu yếu thế, xòa trụ dẫn theo thủ hạ các đầu bếp tỉ mỉ chuẩn bị menu. Không những nguyên liệu nấu ăn tuyển dụng tươi mới nhất ưu chất nhất, tại nấu nướng bên trên càng là hạ đủ công phu, mỗi một đạo đồ ăn đều trải qua nhiều lần thử làm cùng điều chỉnh, đã phải bảo đảm khẩu vị tuyệt giai, lại muốn chú trọng dinh dưỡng phối hợp cùng bày bàn mỹ quan. Phòng ăn hoàn cảnh cũng tiến hành bố trí tỉ mỉ, cái bàn bày ra chỉnh tề, mặt bàn lau đến sạch sẽ, còn tăng thêm một chút xanh thực vật xem như tô điểm, tạo nên ngăn nắp thoải mái dễ chịu dùng cơm bầu không khí. Toàn bộ yết cương xưởng tràn ngập khẩn trương mà bận rộn khí tức, tất cả mọi người giấu trong lòng thấp thỏm cùng chờ mong, chờ đợi lâu đồng sự trưởng đến, hy vọng có thể thông qua lần này kiểm tra, là công xưởng thắng được càng nhiều cơ hội phát triển. Tại chuẩn bị tiếp đãi quá trình bên trong, xuất hiện một cái lớn sai lầm. Phụ trách chỉnh lý biểu hiện ra phân xưởng sinh sản số liệu kỹ thuật viên Tiểu Lý, bởi vì liên tục mấy ngày thức đêm tăng ca, tinh thần cao độ khẩn trương, tại đem mấu chốt số liệu ghi vào biểu hiện ra văn kiện lúc, không cẩn thận đem một tổ trọng yếu sản lượng số liệu làm lan lộn, dẫn đến số liệu xuất hiện nghiêm trọng sai lầm. Làm chủ quản trước đến tiến hành sau cùng xét duyệt lúc, liếc mắt liền nhìn ra số liệu không hợp lý chỗ. Lập tức, chủ quản sắc mặt thay đổi đến xanh xám, đối với Tiểu Lý nổi trận lôi đình, ngươi làm thế nào sự tình? Trọng yếu như vậy số liệu đều có thể tính sai, cái này nếu là tại trước mặt chủ tịch đeo xấu, ngươi gánh chịu nổi trách nhiệm này sao? Tiểu Lý dọa đến sắc mặt tái nhợt, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, hắn luống cuống tay chân tính toán tìm ra nguyên thủy ghi chép tiến hành thẩm tra đối chiếu sửa chữa, nhưng tâm tình khẩn trương để hắn càng bận rộn càng loạn. Cùng lúc đó, tại công xưởng lối vào chỗ, nguyên bản an bài tốt nên đón đội ngũ cũng loạn thành một nồi cháo. Phụ trách chỉ huy điều hành Tiểu Lưu phát hiện, chuẩn bị cho chủ tịch tính hiến hoa tươi chẳng biết tại sao bị thất lạc ở nhà kho, mà lúc này khoảng cách chủ tịch đến chỉ còn lại không đến nửa giờ. Tiểu Lưu gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng, một bên phái người hỏa tốc tiến về nhà kho lấy hoa, một bên một lần nữa an bài đội ngũ chỗ đứng, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu càng không ngừng lăn xuống. Mà tại nhà ăn bên kia, xòa trụ chính lòng tràn đầy vui vẻ chuẩn bị đem một đạo tỉ mỉ xào nấu chiêu bài đồ ăn trang bàn, lại phát hiện dùng để tô điểm món ăn đặc thù nguyên liệu nấu ăn vậy mà dùng xong. Món ăn này chủng loại là hắn đặc biệt vì chủ tịch chuẩn bị, muốn nhờ vào đó biểu hiện ra phòng ăn chủ nghệ trình độ, bây giờ cái này đột phát tình hình để hắn trở tay không kịp. Xòa trụ tại phòng bếp bên trong đi qua đi lại, lo lắng tự hỏi bổ cứu biện pháp, trong miệng càng không ngừng lẩm bẩm, cái này có thể làm thế nào? Cái này có thể làm thế nào? Toàn bộ công xưởng bởi vì những này sai lầm lâm vào hỗn loạn tương bừng cùng khẩn trương bầu không khí bên trong, mỗi người đều tại giành giật từng giây đền bù sai lầm, chỉ hy vọng tại chủ tịch đến phía trước có khả năng đem tất cả khôi phục bình thường, vạn hồi cục diện. Thời khắc mấu chốt, kỹ thuật viên Tiểu Lý tại các đồng nghiệp trợ giúp bên dưới, cấp tốc ổn định cảm xúc, vàng vào đối số liệu quen thuộc, cuối cùng tại một đống tư liệu bên trong tìm tới nguyên thủy ghi chép, giành giật từng giây hoàn thành số liệu sửa chữa cùng thẩm tra đối chiếu. Cùng lúc đó, Tiểu Lưu phái đi lấy hoa người một đường lao nhanh, kịp thời đem hoa tươi đưa đến công xưởng nhập khẩu, nên đón đội ngũ cũng tại bối rối về sau một lần nữa chỉnh tề sắp xếp tốt. Nhà ăn bên này, xòa trụ cái khó lo cái khôn, dùng hiện có nguyên liệu nấu ăn xào rượu phối hợp, lâm thời đã sáng tạo ra một đạo mới tinh xảo món ăn, không những hóa giải nguy cơ, còn tăng thêm mấy phần ý mới. Lâu đồng sự trưởng đến ngày đó, ánh nắng tươi sáng. Công xưởng cửa ra vào, thải kỳ bay dương, các công nhân mặc chỉnh tề đồ lao động, mặt mỉm cười, xếp hàng hoan nghênh. Chương 423, lãnh đạo đến thị sát. Chương 423, lãnh đạo đến thị sát. Làm lâu đồng sự trưởng xe chậm rãi lái vào lúc, hiện trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng hoan hô. Xưởng lãnh đạo bọn họ bước nhanh tiến ra đón, cùng chủ tịch thân thiết bắt tay chào hỏi, sau đó dẫn linh chủ tịch dọc theo bố trí tỉ mỉ tham quan lộ tuyến tiến lên. Phân xưởng bên trong, máy móc anh minh rung động, các công nhân thuần thục mà chuyên chú thao tác thiết bị, sinh sản quá trình đều đâu vào đấy tiến hành, biểu hiện ra hiệu suất cao mà có thứ tự sinh sản cảnh tượng. Ngồi đến một chỗ, chủ quản bọn họ đều kỹ càng hướng chủ tịch giới thiệu sinh sản công nghệ kỹ thuật sáng tạo cái mới cùng với sản phẩm chất lượng đem không các phương diện tình huống, chủ tịch thỉnh thoảng gật đầu, hợp xưởng sinh sản tình hình bày tỏ hài lòng. Đi tới biểu hiện ra khu, chuẩn xác không sai số liệu rõ ràng hiện ra công xưởng năm gần đây phát triển thành tựu cùng công trạng tăng lên, các loại tinh xảo sản phẩm hàng mẫu bày ra trình tề, hiện lộ rõ ràng công xưởng thực lực cùng sức cạnh tranh. Chủ tịch cẩn thận quan sát cùng hỏi thăm, hợp xưởng phát triển kết quả đưa cho độ cao đánh giá. Cuối cùng, chủ tịch đi tới nhà ăn, chỉnh tề hoàn cảnh mỹ vị đồ ăn để trước mắt hắn sáng lên. Xòa trụ làm thức ăn càng là nhận lấy đại gia nhất trí khen ngợi, chủ tịch cũng đối phòng ăn công tác tán thưởng có thừa, cùng các công nhân cùng nhau vui sướng dùng cơm, bầu không khí hòa hợp mà nhiệt liệt. Lần này kiểm tra kết thúc mỹ mãn, lâu đồng sự trưởng hợp xưởng chỉnh thể tình huống phi thường hài lòng, cái này để xưởng bên trong mỗi người đều thở dài một hơi, cố gắng của mọi người cùng trả giá được đến tán thành, cũng vì công xưởng tương lai phát triển rót vào mới động lực. Làm lâu hiểu Nga đi theo lâu đồng sự trưởng bước vào công xưởng một khắc này, nàng tựa như một viên nóng ánh ngôi sao, nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Nàng mặc một thân cắt xén vừa vặn thanh lịch sơn sám, tóc chỉnh tề trải ở sau gáy, giữa lông mày lộ ra linh động cùng thông minh, khí chất ưu nhã mà cao quý, trong lúc giơ tay nhấc chân đều tản ra một loại bẩm sinh mị lực. Xưởng bên trong những cái kia độc thân đám đàn ông, con mắt lập tức liền phát sáng lên, trong lòng âm thầm dũng động các loại ý nghĩ. Có tuổi trẻ tiểu tử đặc biệt chỉnh lý một cái quần áo của mình, tính toán để chính mình thoạt nhìn càng thêm tinh thần xoáy khí, có thì vắt hết óc nghĩ đến làm sao có thể tại lâu hiểu Nga trước mặt biểu hiện ra tài hoa của mình cùng năng lực, để có thể có cơ hội cùng nàng đáp lời. Tại tham quan quá trình bên trong, bọn họ luôn là vô tình hay cố ý hướng lâu hiểu Nga bên cạnh gót, hoặc là tại nàng hỏi thăm vấn đề lúc, tranh phía trước sợ phía sau giải đáp, chỉ vì có thể nhiều gây nên chú ý của nàng. Mà sườn bên trong một chút các phái nữ, nhìn xem lâu hiểu Nga bị mọi người vây quanh, trong ánh mắt không khỏi toát ra vẻ ghen ghét. Các nàng trong âm thầm khe khẽ bàn luận, trong lời nói tràn đầy đau xót. Không phải liền là có cái tốt ra thế sao? Có gì đặc biệt hơn người? Nhìn nàng bộ kia cao ngạo bộ dạng, cả ngày ăn mặc phấp phới như hoa cứ việc ngoài miệng nói như vậy, nhưng các nàng trong ánh mắt vẫn là để lộ ra một tia bất đắc dĩ cùng ghen tị. Dù sao lâu hiểu Nga ra thế và khí chất là các nàng khó mà với tới. Lâu hiểu Nga tựa hồ đối với xung quanh những này ánh mắt khác thường không hề hay biết, nàng chuyên chú đi theo phụ thân, lắng nghe xưởng lãnh đạo bọn họ giới thiệu, lúc thì lộ ra nụ cười ngọt ngào, lúc thì đưa ra một chút chuyên nghiệp mà độc đáo kiến giải, cho thấy vượt xa tuổi tác thành thục cùng cơ trí. Tại mọi người bên trong, lâu hiểu Nga ánh mắt lập tức liền bị Sở Thiên hấp dẫn lấy. Sở Thiên thân hình thẳng tắp, ngũ quan hình dáng rõ ràng, mày kiếm mắt sáng bên dưới cất giấu ánh mắt thâm thúy, sóng mũi cao cùng hơi dương lên quai miệng, lộ ra một loại đặc biệt khí chất, xoáy khí phải làm cho người mắt long long. Tiếp đai hoạt động kết thúc phía sau, lâu hiểu Nga tâm tư lại còn tại Sở Thiên trên thân. Nàng tìm cái cớ, lặng lẽ đi tới mua sắm khoa. Mua sắm trong khoa, mọi người đang bận rộn sửa sang lấy tư liệu, nhìn thấy lâu hiểu Nga đi vào, đều kinh ngạc dừng việc làm trong tay. Lâu Hiểu Nga giả vờ như lơ đãng ngắm nhìn một phía, rốt cuộc tìm được Sở Thiên thân ảnh. Sở Thiên cũng chú ý tới Lâu Hiểu Nga, trong lòng hơi động một chút. Hắn đứng dậy, lễ phép hỏi, "Lâu tiểu thư, có chuyện gì không?" Lâu Hiểu Nga trên mặt nổi lên một vẻ đỏ ửng, nhẹ nói, "Ta nghĩ tìm hiểu một chút các ngươi mua sắm khoa một chút công tác quá trình, thuận tiện nói cho ta một chút sao?" Kỳ thật, nàng đối mua sắm công tác cũng không có hứng thú quá lớn, chỉ là muốn nhờ vào đó cơ hội cùng Sở Thiên nhiều ở chung một hồi. Sở Thiên mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là kiên nhẫn cho Lâu Hiểu Nga giảng giải. Lâu Hiểu Nga thì đứng ở một bên, ánh mắt từ đầu đến cuối lưu lại tại Sở Thiên trên thân, nghe đến không quan tâm, thỉnh thoảng đáp lời mấy tiếng, trong lòng vẫn đang suy nghĩ làm sao có thể cùng Sở Thiên có càng nhiều giao lưu. Những đồng nghiệp khác thấy cảnh này, đều ngầm hiểu lẫn nhau nhìn thoáng qua nhau, âm thầm cảm thán Sở Thiên vận khí tốt. Mà Sở Thiên cũng dần dần phát giác Lâu Hiểu Nga tâm ý, trong lòng đã có chút mừng rỡ, lại có chút thấp thỏm, không biết đoạn này thỉnh lình duyên phận sẽ đi về phương nào. Sở Thiên giảng giải tỉ mỉ, cứ việc Lâu Hiểu Nga tâm tư không hoàn toàn tại mua sắm quá trình bên trên, nhưng Sở Thiên chuyên nghiệp cùng nghiêm túc vẫn là cho nàng lưu lại khắc sâu ấn tượng. Giảng giải xong xuôi, Lâu Hiểu Nga vẫn chưa thỏa mãn, lại hỏi mấy cái liên quan tới Sở Thiên người vấn đề, giống như là công tác bao lâu, bình thường có sở thích gì loại hình, Sở Thiên đều nhất đáp lại, giữa hai người bầu không khí dần dần thay đổi đến vi diệu mà hòa hợp. Lúc này, mua sắm khoa cửa đột nhiên bị đẩy ra, một vị đồng sự vội vàng đi tới, nhìn thấy Lâu Hiểu Nga tại cái này, đầu tiên là sửng sở, sau đó kịp phản ứng, cười lên tiếng chào liền đi bận rộn chính mình sự tình. Cái này quấy rầy một cái, để Lâu Hiểu Nga có chút ngượng ngùng ý thức được chính mình đợi đến quá lâu, vì vậy nàng đỏ mặt đối Sở Thiên nói, "Hôm nay cảm ơn ngươi, để ta đã hiểu nhiều như thế." Sở Thiên mỉm cười đáp lại, "Không khách khí, nếu như Lâu tiểu thư còn có vấn đề khác, tùy thời có thể đến hỏi." Lâu Hiểu Nga rời đi mua sắm khoa phía sau, Sở Thiên ngồi ở chỗ ngồi, hồi tưởng đến tình cảnh mới vừa rồi, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Hắn hiểu được Lâu Hiểu Nga đối với chính mình có không giống tình cảm, mà Lâu Hiểu Nga ra thế bối cảnh cùng xuất chúng dung mạo cũng để cho hắn động tâm không thôi, nhưng cùng lúc, hắn cũng rõ ràng giữa hai người có thể tồn tại trên lệch cực lớn cùng đủ loại không biết ngăn cản. Bên kia, Lâu Hiểu Nga sau khi về đến nhà, trong đầu cũng tất cả đều là Sở Thiên thân ảnh. Nàng nằm ở trên giường, lật qua lật lại nghĩ đến Sở Thiên mỗi một cái biểu lộ, mỗi một câu lời nói, khóe miệng không tự giác trên mặt đất dương. Nàng biết chính mình đã thật sâu thích cái này xoáy khí lại chứng trạc nam nhân, quyết định muốn càng nhiều hiểu rõ hắn, tiếp cận hắn, không quản gặp phải cái gì khó khăn đều không từ bỏ phần này tình cảm. Sau đó thời gian bên trong, Lâu Hiểu Nga luôn là tìm các loại mượn cớ hướng mua sắm qua chạy, có lúc là đưa một chút chính mình tự mình làm điểm tâm, nói là cảm ơn Sở Thiên lần trước giảng giải, có lúc là cầm một chút chỉ tốt ở bề ngoài mua sắm vấn đề đến hỏi thăm Sở Thiên ý kiến. Một lúc sau, xưởng bên trong người đều nhìn ra Lâu Hiểu Nga tâm tư, lưu luôn phỉ ngữ cũng dần dần nhiều hơn. Có người ở sau lưng nghị luận Sở Thiên là nghị trèo cao nhánh, bay lên đầu cảnh thay đổi phượng hoàng, cũng có người nói Lâu Hiểu Nga chỉ là nhất thời hứng khởi, chơi bùa mà thôi. Những lời này truyền đến Sở Thiên trong tai, để trong lòng của hắn rất cảm giác khó chịu. Hắn mặc dù thích Lâu Hiểu Nga, nhưng cũng không muốn bị người hiểu lầm là vì gia thế của nàng. Chương 424, lòng người bàng hoàng. Chương 424, lòng người bàng hoàng. Một ngày, Sở Thiên đem Lâu Hiểu Nga hẹn đến công xưởng vườn hoa bên trong, thần sắc nghiêm túc nói với nàng, "Lâu tiểu thư, ta biết ngươi tốt với ta, ta cũng thích ngươi. Thế nhưng ta không muốn để cho người khác cảm thấy ta là vì gia đình của ngươi mới cùng với ngươi, ta nghĩ dựa vào chính mình cố gắng để người khác tôn trọng ta." Lâu Hiểu Nga nghe, viên mắt phiếm hồng, gấp gáp nói, "Sở Thiên, ta chưa từng có nghĩ như vậy qua, ta là thật tâm thích ngươi người này." Hai người đang nói, Lâu đồng sự trưởng không biết từ nơi nào đi tới. Nhìn thấy nữ nhi cùng Sở Thiên cùng một chỗ, sắc mặt của hắn hơi đổi. Sở Thiên nhìn thấy Lâu đồng sự trưởng, trong lòng có chút khẩn trương, nhưng vẫn là lấy dũng khí nói, "Chủ tịch, ta biết ta cùng Hiểu Nga ở giữa có khoảng cách, nhưng ta sẽ cố gắng thay đổi đến càng ưu tú, xứng với nàng." Lâu đồng sự trưởng không có trả lời ngay, mà là trên dưới quan sát Sở Thiên một phen, sau đó nói, "Người trẻ tuổi có chí hướng là chuyện tốt, nhưng tình cảm không phải trò trẻ con, ngươi phải suy nghĩ kỹ chính mình có hay không năng lực này cho Hiểu Nga hạnh phúc." Nói xong, liền quay người rời đi. Lần nói chuyện này phía sau, Sở Thiên càng thêm cố gắng công tác, hắn chủ động thân tình tham dự một chút trọng yếu mua sắm hạng mục, lợi dụng nghiệp dư thời gian học tập các loại kiến thức chuyên nghiệp cùng đàm phán kỹ xảo, hy vọng có thể tại sự nghiệp bên trên có thành tích, hướng Lâu đồng sự trưởng chứng minh quyết tâm của mình cùng năng lực. Mà Lâu Hiểu Nga cũng tại một bên yên lặng hỗ trợ hắn, thường xuyên cổ vũ hắn, hai người tình cảm tại cái này cộng đồng phấn đấu quá trình bên trong thay đổi đến càng thêm thâm hậu. Theo Sở Thiên trong công tác càng thêm đầu nhập, hắn bằng vào chính mình thông minh tài trí cùng bền bỉ cố gắng, tại mấy lần trọng yếu mua sắm hạng mục bên trong đều cho thấy năng lực hơn người. Hắn luôn có thể tinh chuẩn đem không thị trường giá thị trường, tìm tới chi phí hiệu quả cao nhất thương nghiệp cung ứng, còn có thể xảo diệu tiến hành đàm phán, là xưởng bên trong tiết kiệm không ít chi phí. Hắn những thành tích này dần dần truyền đến Lâu đồng sự trưởng trong hai, để Lâu đồng sự trưởng đối hắn quan điểm cũng bắt đầu có chút chuyển biến. Không tại giống ban đầu như vậy chất vấn Sở Thiên có hay không có năng lực cho Lâu Hiểu Nga hạnh phúc, mà là thỉnh thoảng sẽ ở trong xưởng gặp Sở Thiên lúc, chủ động cùng hắn trò chuyện vài câu, hỏi một chút trong công việc tiến triển tình huống. Lâu Hiểu Nga nhìn xem Sở Thiên từng bước một được đến phụ thân tán thành, trong lòng đừng đề cập nhiều cao hứng. Nàng cũng không có nhàn rỗi, thường xuyên lợi dụng chính mình giao thiệp cùng Sở học tri thức, giúp Sở Thiên thu thập một chút ngành nghề bên trong mới nhất thông tin, để cho hắn tại làm mua sắm quyết sách lúc có thể càng có ưu thế. Xưởng bên trong các đồng nghiệp mắt thấy Sở Thiên trưởng thành cùng hắn cùng Lâu Hiểu Nga tình cảm ngày càng vững chắc, phía trước những cái kia tin đồn cũng chậm chậm thiếu đi xuống. Đại gia bắt đầu đối Sở Thiên quăng tới cặp mắt kính nể, bội phục hắn có thể bằng vào chính mình bản lĩnh thắng được lâu đồng sự trưởng phân biệt đối xử, cũng ghen tị giữa hai người này thuần túy lại kiên định tình cảm. Tại một cái trời trong gió nhẹ cuối tuần, Sở Thiên tỉ mỉ chu hoạch một tràng hẹn họ, mang theo Lâu Hiểu Nga đi tới vùng ngoại ô bên hồ. Bên hồ cỏ xanh như tấm đệm, phồn hoa như gấm, gió nhẹ lướt qua, mặt hồ sóng nước lấp loáng, tựa như một bức tranh tuyệt mỹ. Sở Thiên lôi kéo Lâu Hiểu Nga tay, dạo bước ở bên hồ, tại hoàn toàn yên tĩnh tốt đẹp bầu không khí bên trong, hắn từ trong túi móc ra một cái tỉ mỉ chọn lựa chiếc nhẫn, thâm tình nhìn xem Lâu Hiểu Nga nói, "Hiểu Nga, khoảng thời gian này ở chung, để ta càng chắc chắn chính mình tâm, ta yêu ngươi, ngươi nguyện ý gả cho ta sao?" Lâu Hiểu Nga vừa mừng vừa sợ, trong mắt lóe nước mắt, không chút do dự gật đầu nói, "Ta nguyện ý, Sở Thiên, chúng ta một ngày này chờ thật là lâu." Làm bọn họ tay nắm tay trở lại xưởng bên trong, đem cái tin tức tốt này nói cho đại gia thời điểm, toàn bộ công xưởng đều tràn đầy vui sướng bầu không khí. Lâu đồng sự trưởng mặc dù ngoài miệng oán trách bọn họ quá nóng nội, nhưng trên mặt cũng là mang theo nụ cười vui mừng, bắt đầu là hai người chủ bị lên hôn lễ đến. Xưởng bên trong các đồng nghiệp nhộn nhịp đưa lên chúc phúc, mà Sở Thiên cùng Lâu Hiểu Nga thì đắm chìm tại sắp đi vào hôn nhân cung điện hạnh phúc ước mơ bên trong, lòng tràn đầy chờ mong tương lai cộng đồng sinh hoạt mỗi một ngày. Thiết cương xưởng bên trong gần nhất có thể là không yên ổn, bởi vì phía trên nhận đến một phong thư tố cáo, nói thiết cương xưởng bên trong báo cáo láo sinh sản số liệu, tin tức này giống như một viên quả bom nặng ký, nháy mắt ở trong xưởng sôi trào. Xưởng lãnh đạo bọn họ khẩn cấp tổ chức hội nghị, từng cái sắc mặt nghiêm trọng. Xưởng trưởng ngồi tại bàn hội nghị đầu tiên, cau mày, trong tay thuốc lá thiêu đốt hơn phân nửa lại không hề hay biết, chỉ là hung hăng hút vào một ngụm, lại bực bội ép diệt tại trong cái gạt tàn thuốc. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Người nào sao mà to gan như vậy, dám tố cáo chúng ta? Thanh âm của hắn âm u mà uy nghiêm, trong ánh mắt để lộ ra một chút tức giận cùng bất an. Phụ trách sinh sản số liệu thống kê chủ quản lúc này càng là như ngồi bàn trông, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu càng không ngừng từ cái trán lăn xuống, hai tay của hắn tại dưới mặt bàn càng không ngừng xoa nắn góc áo, âm thanh run rẩy nói, "Xưởng trưởng, chúng ta số liệu đều là dựa theo bình thường quá trình thống kê, tuyệt đối không có báo cáo láo ai." Nhưng mà, hắn ánh mắt lại có chút né tránh, tựa hồ đang giấu giếm cái gì. Các lãnh đạo khác bọn họ cũng nộn nhịp châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ, có người suy đoán là nội bộ nhân viên bởi vì bất mãn đãi ngộ hoặc là bị đối thủ cạnh tranh thu mua mà làm ra cử động, cũng có người cho rằng khả năng là tại số liệu thống kê quá trình bên trong xuất hiện hiểu lầm, nhưng loại này khả năng cực kỳ bé nhỏ, dù sao báo cáo láo số liệu cũng không phải việc nhỏ, một khi thẩm tra, hậu quả khó mà lường được. Cùng lúc đó, xưởng bên trong các công nhân viên cũng đều lòng người bàng hoàng. Đại gia tại công tác sau khi, đều tại trong âm thầm đàm luận chuyện này, suy đoán đến cùng là ai tố cáo công xưởng, cũng lo lắng chuyện này sẽ đối với chính mình công tác sinh ra ảnh hưởng. Nguyên bản náo nhiệt phân xưởng bên trong, bây giờ tràn ngập một cỗ kiểm chế bầu không khí, các công nhân làm việc đều có chút không quan tâm, sợ chính mình bị cuốn vào cuộc phong ba này bên trong. Cấp trên bộ môn rất nhanh liền phái tới tổ điều tra, bọn họ trực tiếp tiến vào chiếm giữ hết cương xưởng, bắt đầu đối nhau sinh số liệu tiến hành toàn diện tỉ mỉ thẩm tra. Tổ điều tra các thành viên một mặt nghiêm túc, bọn họ tra duyệt các loại chương mục bảng báo cáo, hỏi đến tương quan nhân viên công tác, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Toàn bộ hết cương xưởng đều bao phủ tại một mảnh khẩn trương bầu không khí bên trong, phảng phất một tràng báo tố sắp xảy ra. Theo tổ điều tra thâm nhập thẩm tra, một chút không vi phạm thao tác chi tiết dần dần nổi lên mặt nước. Nguyên lai, vì tại quý bình xét bên trong thu hoạch được càng tốt thứ tự, cá biệt phân xưởng lãnh đạo bảy mưu đặt kế thống kê viên đối sản lượng số liệu tiến hành vừa phải mỹ hóa, đem một chút còn chưa hoàn toàn đạt tiêu chuẩn sản lượng cũng coi như tác hợp cách sản phẩm, đồng thời lần hai chủng loại dẫn đầu thống kê bên trên cũng động tay chân, làm cho khoản số liệu thoạt nhìn mười phần chói sáng. Phát hiện này để tổ điều tra cực kỳ tức giận, bọn họ lập tức đem tình huống báo cáo cho cấp trên bộ môn, đồng thời đối liên quan sự tình nhân viên tiến hành cách ly hỏi thăm. Liên quan sự tình phân xưởng các lãnh đạo mới đầu còn đủ kiểu chống chế, nhưng tại bằng chứng trước mặt, cuối cùng không phải không thừa nhận sai lầm của mình hành động. Xưởng trưởng biết được việc này phía sau, hối tiếc không thôi. Hắn ý thức được chính mình tại quản lý bên trên sơ suất, đưa đến nghiêm trọng như vậy vấn đề phát sinh, không những ảnh hưởng tới công xưởng danh dự, còn có thể đối mặt xử phạt nghiêm khắc. Chương 425, phối hợp điều tra. Chương 425, phối hợp điều tra. Hắn một phương diện tích cực phối hợp tổ điều tra công tác, cung cấp tất cả cần thiết tư liệu cùng tin tức, một phương diện khác, bắt đầu chỉnh đốn công xưởng quản lý chế độ, tăng cường đối nhau sinh số liệu thống kê giám sát cùng xét duyệt, ngăn chặn cùng loại sự kiện lại lần nữa phát sinh. Xưởng bên trong các công nhân viên đối với chuyện này cũng nghị luận ầm ĩ, một chút chính trực nhân viên đối loại này báo cáo láo số liệu hành động bày tỏ khiển trách, cho rằng đây là hợp xưởng cùng mặt khác nhân viên không chịu trách nhiệm, mà cũng có một chút nhân viên lo lắng sự kiện lần này sẽ dẫn đến công xưởng hiệu quả và lợi ích trưởng, từ đó ảnh hưởng đến thu nhập của mình và phúc lợi. Tại cái này hỗn loạn tương bừng bên trong, xóa trụ lại có vẻ đặc biệt bình tĩnh. Hắn như thường lệ nghiêm túc tại nhà ăn chuẩn bị đồ ăn, mặc dù cũng chú ý xưởng bên trong trạng thái, nhưng hắn cảm thấy chỉ cần mình làm tốt bản chức công tác, không tham dự những cái kia chuyện oai môn tà đạo, liền không thẹn với lương tâm. Đồng thời, hắn cũng tại trong lòng yên lặng chờ mong công xưởng có khả năng thông qua sự kiện lần này hấp thụ dạy dỗ, một lần nữa đi đến quỹ đạo. Tổ điều tra hoàn thành điều tra phía sau, đem kỹ càng báo cáo nộp cho cấp trên. Cấp trên bộ môn đối thiết cương xưởng làm ra xử phạt nghiêm khắc quyết định, bao gồm đối liên quan sự tình nhân viên nghiêm túc xử lý, từ cảnh cáo xử phạt đến xuống chức phạt tiền không đợi, đồng thời yêu cầu công xưởng tiến hành toàn diện chỉnh đốn và cải cách, đồng thời tại trong vòng thời gian quy định đệ trình chỉnh đốn và cải cách báo cáo. Xưởng trưởng tại toàn bộ xưởng đại hội bên trên tuyên bố xử phạt kết quả cùng chỉnh đốn và cải cách yêu cầu, trong âm thanh của hắn tràn đầy hối hận cùng kiên định, sự kiện lần này cho chúng ta gõ vang cảnh báo, chúng ta nhất định phải khắc sâu nghĩ lại, từ quản lý quá trình nhân viên giám sát đến doanh nghiệp văn hóa, đều phải tiến hành toàn diện chỉnh đốn. Chúng ta muốn lấy lần này dạy dỗ làm cơ hội, một lần nữa dựng nên lên Yết Cương Xưởng Thành tín phụ trách hình tượng. Vì chắc chắn chỉnh đốn và cải cách, công xưởng thành lập chuyên hạng tiểu tổ, chế định kỹ càng chỉnh đốn và cải cách kế hoạch, bao gồm tăng cường số liệu thống kê tự động hóa kiến thiết, giảm bớt người làm can thiệp khả năng, thành lập càng nghiêm khắc nội bộ giám sát cơ chế, đối từng cái sinh sản phân đoạn tiến hành định kỳ kiểm tra cùng rút ra kiểm tra, mở rộng nhân viên đạo đức nghề nghiệp huấn luyện, cường hóa toàn viên thành tín ý thức cùng tinh thần trách nhiệm. Tại chỉnh đốn và cải cách quá trình bên trong, các công nhân thái độ cũng phát sinh biến hóa. Mới đầu, một chút người đối mới tăng quá trình cùng huấn luyện có chỗ phàn nàn, nhưng theo chỉnh đốn và cải cách đẩy tới, đại gia dần dần ý thức được những này biện pháp đối với công xưởng phát triển lâu dài tầm quan trọng, bắt đầu tích cực phối hợp. Mà xòa trụ tại nhà ăn cũng tích cực hưởng ứng chỉnh đốn và cải cách hiệu triệu, hắn đưa ra ưu hóa nhà ăn mua sắm quá trình tăng cường chi phí khống chế cùng thực phẩm an toàn quản lý đề nghị, đồng thời được đến tiếp thu. Hắn còn lợi dụng nghiệp dư thời gian, là các công nhân viên chuẩn bị liên quan tới thành tín cùng trách nhiệm tuyên truyền quảng cáo, gián tiếp tại phòng ăn trên vách tường, kiến tạo tốt đẹp bầu không khí. Trải qua mấy tháng cố gắng, Yết Cương Xưởng dần dần khôi phục sinh cơ. Sinh sản số liệu thay đổi đến chân thật đáng tin, quản lý càng thêm quy phạm có thứ tự, các công nhân viên công tác tính tích cực cùng tinh thần trách nhiệm cũng đề cao thật lớn. Cấp trên bộ môn lại lần nữa kiểm tra lúc, đối Yết Cương Xưởng chỉnh đốn và cải cách kết quả đưa cho khẳng định, công xưởng cuối cùng đi ra lần này báo cáo lão số liệu sự kiện bóng tối, một lần nữa đi đến quỹ đạo, hướng về càng tốt phương hướng phát triển. Từ khi Lý Hoài Đức xin nghỉ bệnh thông tin tại Yết Cương Xưởng truyền ra phía sau, toàn bộ xưởng bên trong tựa như sôi trào đồng dạng, các công nhân trà dư tiểu hậu đàm luận đều là chuyện này, tất cả mọi người hiếu kỳ không thôi, nhộn nhịp suy đoán Lý Hoài Đức đến cùng được cái gì bệnh. Tại trong phòng ăn, một đám công nhân chính ngồi vây chung một chỗ, một bên ăn cơm một bên nhỏ giọng thầm thì: "Các ngươi nói Lý Hoài Đức thân thể kia nhìn xem quá cứng rắn sáng a, làm sao đột nhiên liền bệnh đâu, còn mời thời gian dài như vậy dạ. Ai biết được, nói không chừng là cái gì khó trị bệnh, nếu không cũng không thể nghỉ lâu như vậy nha mọi người, ngươi một lời ta một câu suy đoán." Lúc này xòa trụ vừa vặn đi qua, nghe đến bọn họ nghị luận, khóe miệng hơi dương lên, mang theo một tia trả thù phía sau khoái ý, thêm mắm thêm mùi nói: "Ừ, ta có thể nghe nói à, hắn không phải sinh bệnh gì, là ngủ người khác lão bà, bị người đánh, đánh còn không nhẹ đâu. Cái này mới chỉ có thể xin phép nghỉ ở nhà nuôi thôi." Lời kia vừa thốt ra, tựa như đã mọc cánh đồng dạng, cấp tốc ở trong xưởng truyền ra. Đại gia nghe đầu tiên là sửng sở, sau đó đều lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ, lại mang mấy phần bắt quái vẻ mặt hưng phấn, tiếp tục châu đầu kể hài nghị luận: "Ai nha, chắc không được đâu, ta nói hắn thế nào đột nhiên dạng này, nguyên lai là làm cái này chuyện thất đức à." Lý Hoài Đức bình thường nhìn xem rất đứng đắn, không nghĩ tới sau lưng là như vậy người nhà, lần này xem như gặp báo ứng, bất quá cũng có một chút khá là cẩn thận công nhân, bán tín bán nghi nói: "Đây cũng chính là xòa trụ nói, cũng không nhất định là thật sao. Ta nhưng đừng mụ truyền a, nhưng cái kia lưu ngôn phỉ ngữ không phải có thể tùy tiện ngừng lại, càng truyền càng không hợp thói thường." Thậm chí có người bắt đầu suy đoán Lý Hoài Đức treo chọc đến cùng là xưởng bên trong vị kia công nhân người nhà. Mà tin tức này cũng không biết thế nào, liền truyền đến Lý Hoài Đức những cái kia quen biết bằng hữu trong lô thai. Bọn họ nghe xong liền nổi trận lôi đình, cảm thấy xòa trụ đây là tại cố ý bôi đen Lý Hoài Đức, bại hoại thanh danh của hắn. Vì vậy, mấy người khí thế hung hăng chạy đến nhà ăn, tìm tới xòa trụ, trong đó một người chỉ vào xòa trụ cái mũi liền mắng: "Xòa trụ, tiểu tử ngươi chớ quá mức a. Không có bằng không có theo, ngươi ở chỗ này tung tin đồn nhảm sinh sự, ngươi an cái gì tâm a?" Xòa trụ xem xét địa bộ này, trong lòng mặc dù có chút chột dạ, nhưng ngoài miệng còn không chịu chịu thua, cứng cổ nói: "Ta làm sao lại tung tin đồn nhảm, xưởng bên trong đều như thế truyền đâu, ta cũng chính là nghe người khác nói." "Ngươi còn giả biện, ngươi đây chính là cố ý, nhìn Lý Hoài Đức bệnh, ngươi ở chỗ này bỏ đá xuống giếng, có bản lĩnh chờ hắn khỏi bệnh, ngươi ngay mặt đi nói nha." Song Phương cứ như vậy tại trong phòng ăn dùm bèn, xung quanh vây một vòng xem náo nhiệt công nhân, trong phòng ăn lập tức loạn thành một nồi cháo, vốn chỉ là đại gia trong âm thầm suy đoán cùng nghị luận, lần này triệt để biến thành một tràng lớn phong ba. Trận này cãi nhau càng lúc càng kịch liệt, trong phòng ăn cái bàn bị đâm đến ngã trái ngã phải, đồ ăn vung đầy đất. Xòa trụ mặc dù ngày bình thường cũng một mép, nhưng dù sao quả bất địch chúng, dần dần ở vào hạ phòng, trên thân cũng chịu mấy lần quyền cước. Nhưng mà hắn cái kia quật cường tính tình đi lên, chính là không chịu nhận sai, còn tại lớn tiếng kêu la. Lúc này phòng ăn đại sư phó cùng mấy cái lớn tuổi chút công nhân bây giờ nhìn không nổi nữa, vội vàng tiến lên đem Song Phương kéo ra, nói hết lời mới để cho bọn họ tạm thời lắng lại lửa giận. Nhưng việc này đã viên náo không thể giản xếp, thông tin rất nhanh chuyển đến xưởng lãnh đạo trong lốt hai. Xưởng lãnh đạo đối loại này ở trong xưởng tung tin đồn nhảm sinh sự tụ tập nhiều người ổ đả hành động mười phần tức giận, lập tức triệu tập Song Phương nhân viên đến văn phòng tiến hành nghiêm khắc góp ý giáo dục. Các lãnh đạo vỗ bàn nói: "Hiện tại xưởng bên trong đang cố gắng khôi phục sinh sản trật tự, các ngươi lại tại nơi này làm những chuyện này, giống kiểu gì? Không quản Lý Hoài Đức nguyên nhân bệnh là cái gì, đều không phải các ngươi có thể tùy ý tung tin đồn nhảm đánh nhau lý do." Xòa trụ lúc này mới ý thức được chính mình lần này gây đại họa, cúi đầu không dám lên tiếng. Mà Lý Hoài Đức các bằng hữu cũng bình tĩnh lại, rõ ràng chính mình vừa rồi xúc động hành động đồng dạng không đối. Chương 426, rất khó tùy tiện thoát thân. Chương 426, rất khó tùy tiện thoát thân. Lãnh đạo trách lệnh bọn họ riêng phần mình trở về viết kiểm điểm, đồng thời cảnh cáo nếu như lại phát sinh tình huống tương tự, nhất định nghiêm túc xử lý, tuyệt không nhân nhượng. Đồng thời, vì ổn định xưởng bên trong cục diện, lãnh đạo quyết định phái đại biểu vấn an Lý Hoài Đức, hiểu rõ hắn chân thực bệnh tình, đồng thời hướng đại gia công bố, lấy ngăn lại những này không thật lời đồn tiếp tục truyền bá. Xòa trụ sau khi về đến nhà, tâm tình mười phần nặng nề. Hắn biết chính mình lần này là bởi vì nhất thời hành động theo cảm tính, đem sự tình huyên náo quá cứng. Hắn bắt đầu nghĩ lại chính mình hành động, cảm thấy chính mình không nên dùng loại này tung tin đồn nhảm phương thức đi trả thù Lý Hoài Đức, cho dù giữa hai người có mâu thuẫn, cũng có thể thông qua càng hợp lý hợp pháp con đường đi giải quyết. Vài ngày sau, xưởng lãnh đạo mang theo thăm hỏi chủng loại vấn an Lý Hoài Đức, đồng thời đem chân thật bệnh tình mang về xưởng bên trong. Nguyên lai, Lý Hoài Đức là vì lâu dài mệt nhọc cùng tinh thần áp lực quá lớn, dẫn đến thân thể hệ thống miễn dịch xảy ra vấn đề, đã dẫn phát một tràng bệnh nặng, cần thời gian dài điều dưỡng nghỉ ngơi. Biết được chân tướng phía sau, xưởng bên trong các công nhân cũng vì đó phía trước lời đồn cảm thấy xấu hổ, mà xòa trụ cũng quyết định chờ Lý Hoài Đức khỏi bệnh trở lại về sau, tìm một cơ hội hướng hắn ở trước mặt xin lỗi, hóa giải giữa hai người ân oán, để xưởng bên trong công tác bầu không khí có thể một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh cùng hài hòa. Lý Hoài Đức lành bệnh trở lại xưởng phía sau, sắc mặt vẫn có chút trắng xám, nhưng trong ánh mắt lộ ra một cố khó mà che giấu phẫn nộ. Vừa bước vào công xưởng cửa lớn, hắn trực tiếp thẳng hướng nhà ăn đi đến, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, tìm xòa trụ tính sổ sách. Lúc này xòa trụ ngay tại nhà ăn bếp sau bận rộn, nghe Lý Hoài Đức trở về tìm hắn, trong lòng không khỏi lộ bột một cái, nhưng hắn vẫn là cố giả bộ chấn định, thả ra trong tay sống đi ra ngoài đón. Xòa trụ, ngươi thật là được a. Thừa dịp ta sinh bệnh ở sau lưng tung tin đồn nhảm nói xấu ta, hôm nay chúng ta nợ mới nợ cũ cùng một chỗ tính toán. Lý Hoài Đức gặp một lần xòa trụ, liền trợn mắt tròn xoe mà quát. Xòa trụ cười xấu hổ cười, tính toán giải thích, Lý xưởng trưởng, vậy cũng là hiểu lầm. Ta lúc ấy cũng là nghe người khác mưu truyền, nào nóng lên liền theo nói, ngài đại nhân có đại lượng, chớ cùng ta chấp nhận. Hiểu lầm. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Ngươi ngày bình thường liền đối ta bất mãn, lần này xem như để ngươi đợi cơ hội, có phải là? Lý Hoài Đức tiến lên một bước, chăm chú nhìn xòa trụ, nắm đấm cũng không tự giác nắm chặt. Xòa trụ trong lòng không ngừng kêu khổ, hắn biết lần này rất khó tùy tiện thoát thân. Xung quanh công nhân bọn họ thấy thế, nhộn nhịp vây quanh, có ở một bên nhỏ giọng thuyết phục, có thì khẩn trương quan sát thế cục phát triển, sợ hai người lại lần nữa ra tay đánh nhau. Lý xưởng trưởng, ta biết sai, ta cam đoan về sau cũng không dám nữa. Ngài xem tại ta ở trong xưởng nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao phân thượng, liền tha ta lần này à? Xòa trụ ngữ khí gần như cầu khẩn, trong lòng của hắn minh bạch, lần này mình xác thực làm đến quá đáng. Lý Hoài Đức lại không chút nào muốn bỏ qua ý tứ, hắn hừ lạnh một tiếng, tha ngươi, không dễ như vậy, ngươi phải vì ngươi sở tác sở vi trả giá đắt. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền chờ coi à. Nói xong, hắn quay người phẩy tay áo bỏ đi, lưu lại xòa trụ đứng tại chỗ, đầy mặt hối hận cùng bất đắc dĩ, biết rõ mình cùng Lý Hoài Đức cựu đoán xem như là triệt để kết xuống, về sau ở trong xưởng thời gian sợ rằng càng thêm gian nan. Từ đó về sau, Lý Hoài Đức liền bắt đầu khắp nơi khó xử xòa trụ. Hắn thường xuyên tại công tác bên trong trêu chọc, không phải trách mắng xòa trụ làm đồ ăn không phù hợp tiêu chuẩn, chính là nói phòng ăn vệ sinh không đủ đạt tiêu chuẩn, thậm chí còn tại trước mặt mọi người đối xòa trụ tiến hành nghiêm khắc răn dạy, để xòa trụ ở trong xưởng mặt mũi mất hết. Xòa trụ mặc dù trong lòng nén giận, nhưng cũng minh bạch là chính mình đã làm sai trước, chỉ có thể yên lặng chịu đựng lấy tất cả những thứ này. Nhưng mà Lý Hoài Đức cũng không có cứ như thế mà buông tha hắn, còn tại phía sau dùng thủ đoạn để xòa trụ nguyên bản phụ trách mua sắm nguyên liệu nấu ăn công tác bị giao cho người khác, dẫn đến xòa trụ thu vào giảm bất không ít. Công nhân bọn họ đều nhìn ở trong mắt, có người là xòa trụ bên vực kẻ yếu, nhưng cũng không dám công khai đắc tội Lý Hoài Đức. Xòa trụ biết tiếp tục như vậy không phải biện pháp, hắn bắt đầu suy nghĩ như thế nào mới có thể hóa giải cùng Lý Hoài Đức ở giữa mâu thuẫn. Vì vậy, xòa trụ quyết định chủ động xuất kích. Một ngày sau khi tan việc, hắn mua chút quà tặng, kiên trì đi tới Lý Hoài Đức nhà. Lý Hoài Đức mở cửa thấy là xòa trụ, sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống, ngươi tới làm gì? Xòa trụ cười rạng rỡ nói, Lý xưởng trưởng, ta biết ta phía trước làm không đúng, hôm nay đặc biệt đến cho ngài bồi tội. Ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, liền tha thứ ta lần này a. Nói xong, liền đem quà tặng đẩy tới. Lý Hoài Đức khinh thường nhìn thoáng qua quà tặng, ngươi cho rằng những vật này liền có thể đổi ta? Ngươi cũng quá ngây thơ. Xòa trụ vội vàng nói, Lý xưởng trưởng, ta là thật tâm ăn năn, về sau ta nhất định làm việc cho tốt, tuyệt không lại cho ngài thêm phiền phức. Ngài nếu là có dặn dò gì, ta khẳng định cái thứ nhất xông vào đằng trước. Lý Hoài Đức nghe, trong lòng khí thoáng tiêu tan một chút, nhưng vẫn là hừ lạnh một tiếng, hừ, nhìn ngươi biểu hiện a, nếu là ngươi còn dám làm loạn, cũng đừng trách ta không khách khí. Xòa trụ liên tục gật đầu, cam đoan về sau nhất định quy quy củ củ. Từ đó về sau, xòa trụ ở trong xưởng làm việc càng cẩn thận kỹ càng, tận lực tránh cho cùng Lý Hoài Đức phát sinh xung đột. Mà Lý Hoài Đức mặc dù không có hoàn toàn thả xuống đối xòa trụ thành kiến, nhưng cũng không tại giống phía trước như thế làm trầm trọng thêm đất là khó hắn. Cuộc phong ba này nhìn như tạm thời lắng xuống, nhưng quan hệ giữa hai người y nguyên thập phần vi diệu, hơi không cẩn thận liền có thể lại lần nữa dẫn phát mâu thuẫn. Tần Kinh Như không biết nâng quan hệ gì, cũng tới Yết Cương xưởng đi làm. Nàng mặc một thân hoàn toàn mới lại hơi có vẻ lôi cuốn y phục, nóng lưu hành một thời uốn tóc, bước nhẹ nhàng bộ pháp đi vào Yết Cương xưởng cửa lớn, bộ kia dương dương đắc ý răng rớp, phản phất mình đã là xưởng bên trong nhân vật tiêu điểm. Nhưng ai cũng không có nghĩ đến, ngày đầu tiên đến, liền làm ra cái động tĩnh lớn. Nàng bị phân phối đến phân xưởng làm một chút phụ trợ tính công tác, vừa tới phân xưởng không bao lâu, nhìn thấy xung quanh mấy cái tuổi trẻ tiểu tử tập hợp một chỗ tán gẫu, liền đưa tới, Tiểu Thanh tiểu khí nói, "Nha, các ngươi trò chuyện cái gì đâu, náo nhiệt như vậy, cũng mang ta lên thôi." Mấy cái kia tiểu tử đầu tiên là sững sờ, quay đầu nhìn hướng nàng, trong đó một cái trêu ghẹo nói, "Nha, cái này mới tới muội tử thật nhiệt tình nha." Tần Kinh Như nghe xong, trên mặt cười nở hoa, thuận thế liền hướng bên cạnh trên ghế ngồi xuống, bắt đầu thao thao bất tuyệt nói lên chính mình những gia trưởng kia bên trong ngắn, còn thỉnh thoảng ném cái mị nhãn, đem mấy cái kia tuổi trẻ tiểu tử làm cho mặt đỏ tới mang tai, xung quanh nguyên bản chính nghiêm túc làm việc công nhân cũng đều bị hấp dẫn tới, nhộn nhịp vây đi qua nghe nàng nói. Chính nói đến hương khởi đâu, Sa Gian chủ nhiệm tới tuần tra, nhìn thấy một đám người vây quanh tại chỗ ấy, lập tức nổi trận lôi đình, đều không cần làm việc rồi. Vây quanh tại chỗ này làm gì đâu, mọi người dọa đến giải tán lập tức, Tần Kinh Như lại không chút hoang mang đứng dậy, lắc mông đi đến Sa Gian chủ nhiệm trước mặt, gắt giọng: "Chủ nhiệm, ta cái này vừa tới, chính là cùng đại gia làm quen một chút nha, không có ý tứ gì khác nhà." Chương 427, đi thì đi thôi, có gì không lên. Chương 427, đi thì đi thôi, có gì không lên. Sa Gian chủ nhiệm cau mày quan sát nàng một phen, nghiêm túc nói: "Đây là công xưởng, không phải ngươi làm nhảm việc nhà địa phương, ngày đầu tiên đi làm liền dẫn đầu quấy rối, giống cái gì lời nói." Tần Kinh Như nghe xong lời này, trong lòng nhưng là không vui, nàng nhíu môi phản bác: "Chủ nhiệm, ta làm sao lại đảo lộn nhà, tất cả mọi người là đồng sự, giao lưu trao đổi tình cảm rất bình thường nha." Lần này, nhưng làm Sa Gian chủ nhiệm tức giận đến không nhẹ, hắn chỉ vào Tần Kinh Như lớn tiếng nói: "Ngươi còn mạnh miệng, ngươi nếu là không muốn làm, hiện tại liền có thể đi." Tần Kinh Như lúc này mới ý thức được chính mình có thể quá đáng, nàng viền mắt một đỏ, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, một bộ ủy khuất ba ba bộ dạng, có thể ngoài miệng vẫn là nhỏ giọng lẩm bẩm: "Thử, đi thì đi thôi, có gì không lên." Xung quanh công nhân bọn họ đều ở một bên nhìn xem, có âm thầm lắc đầu, cảm thấy cái này Tần Kinh Như thật là một cái không an phận hạng người, vừa tới ngày đầu tiên liền dám cùng Sa Gian chủ nhiệm đối nghịch, có thì tại lén lút cười trộm, chờ lấy nhìn cuộc náo kịch này tiếp xuống kết thúc như thế nào. Liên tại Tần Kinh Như cùng Sa Gian chủ nhiệm rằng có không xong thời điểm, cùng ở tại Yết Cương xưởng đi làm xóa trụ vừa lúc đi qua phân xưởng. Hắn thấy tình cảnh này, mau tới phía trước đem Tần Kinh Như kéo đến một bên, thấp giọng nói: "Kinh Như, với vừa tới ngày đầu tiên liền cáo kỉnh cũng không tốt, nhanh cho chủ nhiệm nói lời xin lỗi, công việc này có thể kiếm cũng dễ." Tần Kinh Như lại không buông tha: "Ta lại không làm sai cái gì, bằng cái gì muốn ta xin lỗi?" Xóa trụ gấp đến độ thẳng dậm chân: "Ngươi cũng đừng tùy hứng, tại cái này xưởng bên trong liền phải trông coi xưởng bên trong quý cũ." Lúc này, bên cạnh một vị lao công nhân cũng đi tới quên nhủ: "Cô nương, chủ nhiệm cũng là vì mọi người tốt, vì sinh sản nhiệm vụ có thể thuận lợi hoàn thành. Ngươi dạng này ồn ào đi xuống, chậm trễ công tác, tất cả mọi người không dễ nhìn." Tần Kinh Như nghe những lời này, lại nhìn một chút xung quanh công nhân bọn họ ánh mắt, cuối cùng bất đắc dĩ đi đến Sa Gian chủ nhiệm trước mặt, nhỏ giọng nói câu: "Chủ nhiệm, ta sai rồi." Sa Gian chủ nhiệm sắc mặt cái này mới hơi hòa hoãn chút, hắn nghiêm nghị nói: "Xem tại ngươi là vi phạm lần đầu, lần này liền tha ngươi. Về sau nếu là lại như vậy, cũng đừng trách ta không khách khí. Nhanh đi về làm việc." Tần Kinh Như trở lại cương vị của mình, trong miệng còn đang không ngừng mà nhỏ giọng thầm thì, nhưng cũng bắt đầu động thủ làm việc. Nhưng mà, chuyện này về sau, Tần Kinh Như cũng không có như vậy thu lại. Nàng luôn là tại công tác khoảng cách tìm công nhân tán gẫu, chủ đề không phải ông chủ dài chính là tây giang ngắn, có đôi khi thậm chí còn có thể bởi vì một chút chuyện nhỏ liền cùng công nhân bọn họ phát sinh cãi vã. Nàng loại này hành động, để phân xưởng bên trong công tác bầu không khí thay đổi đến càng ngày càng táo bạo, đại gia công tác hiệu suất cũng nhận nhất định ảnh hưởng. Sa Gian chủ nhiệm nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng, nhiều lần tìm Tần Kinh Như nói chuyện, có thể nàng mỗi lần đều là ở trước mặt đáp ứng thật tốt, quay đầu liền lại quên. Công nhân bọn họ đối nàng cũng dần dần có ý kiến, bắt đầu tại phía sau nghị luận ầm ĩ, có người nói nàng là dựa vào quan hệ đi vào, căn bản là không có đem công việc này coi là gì, còn có người nói nàng chính là cái người không an phận, không sớm thì muộn muốn xông ra đại hòa đến. Xóa trụ biết phía sau, cũng nhiều lần khuyên bảo Tần Kinh Như phải nghiêm túc công tác, đừng có lại gây chuyện thị phi, nhưng Tần Kinh Như lại luôn là đem hắn lời nói vào thai này ra thai kia. Theo thời gian trôi qua, Tần Kinh Như tại Yết Cương xưởng tình cảnh thay đổi đến càng ngày càng xấu hổ, mà chính nàng lại tựa hồ như còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, vẫn như cũng làm theo ý mình, không có chút nào thay đổi dấu hiệu. Theo Tần Kinh Như ở trong xưởng càng tùy ý làm vậy, hành vi của nàng cuối cùng đã dẫn phát chúng nộ. Một lần, tại phân xưởng sinh sản nhiệm vụ khẩn trương nhất thời khắc mấu chốt, nàng lại bởi vì cùng một vị nữ công trộn lẫn vài câu miệng, trực tiếp ném xuống trong tay công cụ, hờn dỗi không làm, dẫn đến nàng vị trí đạo kia trình tự làm việc xuất hiện đình trệ, tiến tới ảnh hưởng tới toàn bộ sản xuất dây tiến độ. Sa Gian chủ nhiệm biết được việc này phía sau, giận không nhịn nổi, lập tức đem việc này báo cáo cho xưởng lãnh đạo, đồng thời kiên quyết yêu cầu nghiêm túc xử lý Tần Kinh Như loại này nghiêm trọng vi phạm nội quy nhà máy cùng công tác kỷ luật hành động, thậm chí nói ra nếu như không xử lý Tần Kinh Như, hắn liền không cách nào cam đoan đến tiếp sau sinh sản nhiệm vụ thuận lợi tiến hành. Xưởng lãnh đạo bọn họ đối với cái này cao độ coi trọng, lập tức tổ chức hội nghị nghiên cứu xử lý như thế nào Tần Kinh Như. Một bộ phận lãnh đạo cho là nên trực tiếp khai trừ nàng, gian đe, tuyệt không thể để loại này không tốt bầu không khí ở trong xưởng lan tràn, mà đổi thành một bộ phận lãnh đạo thì cân nhắc đến nàng có thể có nhất định bối cảnh quan hệ, xử lý cần cẩn thận một chút, đề nghị trước cho nàng một cái nghiêm trọng cảnh cáo xử phạt, lại quan sát một đoạn thời gian, nếu như nàng vẫn như cũ không biết hối cải, lại làm khai trừ xử lý. Liên tại xưởng lãnh đạo bọn họ còn tại đàm phán lúc, Tần Kinh Như tựa hồ cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, nàng bắt đầu có chút hốt hoảng. Nàng biết công việc này được không dễ, nếu quả thật bị khai trừ, không những chính mình sẽ mất mặt, mà còn về sau lại nghĩ tìm một phần công việc tốt như vậy liền khó khăn. Vì vậy, nàng nghĩ đến xóa trụ, nghĩ thầm xóa trụ ở trong xưởng nhân duyên cũng không tệ lắm, mà còn cũng coi là cái nhiệt tình, có lẽ hắn khả năng giúp đỡ chính mình nói chuyện, bảo vệ công việc này. Tần Kinh Như tìm tới xóa trụ, một cái nước mũi một cái nước mắt khóc kể lể: "Xóa trụ ca, ta biết sai, ngươi có thể nhất định muốn giúp ta một chút. Ta nếu là không có công việc này, sống thế nào nha?" Xóa trụ nhìn xem Tần Kinh Như cái kia dáng vẻ chật vật, vừa tức vừa bất đắc dĩ, nhưng dù sao vẫn là mềm lòng, hắn thở dài nói: "Kinh Như, ngươi chuyện này nguyên nào quá lớn, ta cũng không biết có thể hay không giúp đỡ ngươi. Bất quá, ta có thể đi cùng lãnh đạo nói một chút tình cảm, thế nhưng ngươi đến cam đoan, về sau nhất định phải hảo hảo công tác, không thể lại như vậy hồ đồ." Xóa trụ kiên trì đi tìm xưởng lãnh đạo, hướng bọn họ cầu tình, nói Tần Kinh Như là mới đến, không hiểu chuyện, lần này chỉ là nhất thời xúc động, hy vọng lãnh đạo có thể lại cho nàng một cơ hội. Các lãnh đạo nghe xòa trụ lời nói, mặc dù có chút do dự, nhưng cũng cảm thấy xòa trụ nói đến có mấy phần đạo lý, dù sao người nào đều có phạm sai lầm thời điểm, chỉ cần có thể chân tâm hối cải, cũng không ngại lại cho nàng một cơ hội. Cuối cùng, xưởng lãnh đạo quyết định cho Tần Kinh Như một cái nghiêm trọng cảnh cáo xử phạt, đồng thời để nàng tại toàn bộ xưởng công nhân viên đại hội bên trên làm khắc sâu kiểm điểm. Tần Kinh Như biết được kết quả này phía sau, mặc dù trong lòng có chút không tình nguyện, nhưng cũng biết đây đã là kết quả tốt nhất, nàng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Tại chức công đại hội bên trên, Tần Kinh Như đỏ mặt, cúi đầu, âm thanh run rẩy làm kiểm điểm, hứa hẹn về sau nhất định tuân thủ nội quy nhà máy, chăm chỉ làm việc. Công nhân bọn họ nhìn xem nàng dáng vẻ đó, có lộ ra khinh thường thần sắc, có thì âm thầm hy vọng nàng lần này thật có thể nói được thì làm được. Mà Tần Kinh Như tại kinh lịch sự kiện lần này phía sau, cũng xác thực trung thực một đoạn thời gian, mỗi ngày đều đúng hạn đi làm, nghiêm túc hoàn thành chính mình công tác nhiệm vụ, tựa hồ thật đang cố gắng thay đổi chính mình, muốn một lần nữa thắng được đại gia tín nhiệm cùng tán thành. Tần Kinh Như ở trong xưởng một lần tình cờ chú ý tới cái kia dáng dấp không tệ nam công nhân phía sau, trong lòng liền cùng mọc cỏ giống như, cả ngày nhớ. Chương 428, Tần Kinh Như cố ý cùng người nam kia đáp lời. Chương 428, Tần Kinh Như cố ý cùng người nam kia đáp lời. Nàng khắp nơi hướng công nhân bọn họ hỏi thăm, gặp người liền hỏi người nam kia kêu cái gì, tại cái nào phân xưởng làm việc, nhất là cường điệu tìm hiểu đối phương gia cảnh làm sao, có phải là người trong thành, điều kiện gia đình có tốt hay không loại hình vấn đề. Ngày này, nàng nhìn chuẩn thời cơ, nhìn thấy người nam kia chính một mình đi tại xưởng bên trong trên đường nhỏ, xung quanh cũng không có cái gì người khác. Tần Kinh Như con mắt hơi chuyển động, nảy ra ý hay, nàng cố ý đi đến người nam kia phía trước cách đó không xa, sau đó giả vờ như dưới chân một sái, cả người liền hướng về người nam kia phương hướng thẳng tắp ngã tới. Người nam kia chính đi đâu, đông dưng nhìn thấy có người hướng chính mình đánh tới, vô ý thức đưa tay vừa tiếp xúc với, Tần Kinh Như liền rắn rắn chắc chắc ngã sắp xuống tại trong ngực của hắn. Người nam kia đầu tiên là sững sờ, sau đó vội vàng đỡ lấy Tần Kinh Như, khẩn trương hỏi, đồng chí, ngươi không sao chứ? Làm sao không cẩn thận như vậy nha? Tần Kinh Như ngẩng đầu, trên mặt nổi lên đỏ ửng, hờn dỗi nói, ai nha, chân của ta hình như xài đến, đau chết mất. Nói xong, còn nhẹ nhàng nuốt nuốt mắt cá chân chính mình, ánh mắt lại len lén đánh giá nam nhân trước mắt này, phát hiện nhìn gần càng là mặt mày anh tuấn, trong lòng càng hài lòng. Người nam kia thấy thế, một mặt lo lắng nói, vậy ta dìu ngươi đi phòng y tế xem một chút đi, nếu là bị thương nhưng là không tốt. Tần Kinh Như nghe xong, gãi đúng chống ngứa, liền thuận thế tựa vào người nam kia trên thân, trong miệng còn nói, vậy liền làm phiền ngươi, đồng chí, ngươi thật là tốt. Trên đường đi, Tần Kinh Như cố ý cùng người nam kia đáp lời, hỏi hắn tên gọi là gì, ở trong xưởng làm cái gì công tác nha. Người nam kia cũng là thực tế, thành thật trả lời nói chính mình tên Trần Vũ, tại xe duy tu ở giữa công tác đâu. Tần Kinh Như lại hỏi tiếp, vậy nhà ngươi bên trong người đều trong thành sao? Trần Vũ sửng sốt một chút, hồi đáp, ân, ba mẹ ta đều trong thành đi làm đâu. Tần Kinh Như nghe xong, trong lòng vui mừng nở hoa, cảm thấy cái này Trần Vũ thật đúng là lý tưởng mình đối tượng nhân tuyển á, vì vậy càng thêm nhiệt tình cùng hắn hàn huyên, còn thỉnh thoảng khoa trương Trần Vũ người tốt thiệt tâm. Chờ đến tới phòng cứu thương, bác sĩ cho Tần Kinh Như kiểm tra một chút chân, nói không có gì đáng ngại, chính là hơi uốn éo một cái, nghỉ ngơi một chút liền tốt. Tần Kinh Như lại giả vờ làm một bộ nhu nhược bộ dáng, đối Trần Vũ nói, Trần Vũ đồng chí, chân của ta hiện tại còn đau đâu, ta sợ ta đi bất ổn, ngươi có thể hay không tiễn ta về phân xưởng nhà. Trần Vũ cũng không có suy nghĩ nhiều, liền gật đầu đáp ứng. Cái này một tới hai đi, xưởng bên trong liền bắt đầu có lưu nôn phỉ ngữ truyền ra, có người nói Tần Kinh Như đây là cố ý người giả bị đụng đâu, chính là coi trọng nhân gia Trần Vũ gia cảnh, cũng có người trêu ghẹo nói hai người này nhìn xem còn rất xứng đôi. Mà Tần Kinh Như cũng mặc kệ người khác nói thế nào, nàng một lòng liền nghĩ làm sao có thể cùng Trần Vũ lại nhiều tiếp xúc một chút, để cho đối phương cũng đối với mình có ấn tượng tốt, mau chóng đem chính mình gả vào trong thành đâu. Từ đó về sau, Tần Kinh Như luôn là tìm các loại cơ hội tiếp cận Trần Vũ. Mỗi ngày đi làm phía trước, nàng đều sẽ tỉ mỉ trang phục một phen, đứng tại Trần Vũ cần phải trải qua giao lộ, giả vờ như ngẫu nhiên gặp bộ dạng cùng hắn chào hỏi, còn thỉnh thoảng lấy ra chính mình ở nhà làm điểm tâm, nói là cảm ơn lần trước Trần Vũ đưa nàng đi phòng y tế, cố gắng nhét cho đối phương. Trần Vũ mới đầu có chút xấu hổ, nhưng gặp Tần Kinh Như nhiệt tình như vậy, cũng không tốt tự tuyệt, chỉ có thể nhận lấy. Dần dần, xưởng bên trong lời đàm tiếu càng ngày càng nhiều, có người bắt đầu tại phía sau đối Tần Kinh Như chỉ trỏ, nói nàng vì gả vào trong thành không từ thủ đoạn. Trần Vũ cũng có nghe thấy, trong lòng có chút không thoải mái, bắt đầu vô tình hay cố ý tránh đi Tần Kinh Như. Nhưng mà, Tần Kinh Như lại không chút nào phát giác được Trần Vũ thái độ biến hóa, vẫn như cũ làm theo ý mình. Có một lần, Trần Vũ tại nhà ăn ăn cơm, Tần Kinh Như bưng đĩa trực tiếp ngồi đến hắn đối diện, vừa muốn mở miệng nói chuyện, Trần Vũ lại đột nhiên đứng dậy, lạnh lùng nói, ta ăn xong rồi, đi trước. Tần Kinh Như nhìn xem Trần Vũ bóng lưng rời đi, một mặt mờ mịt, lúc này mới ý thức được có thể xảy ra vấn đề. Trong nội tâm nàng ủy khuất vô cùng, sau khi về đến nhà khóc lớn một hồi. Nhưng Tần Kinh Như cũng không có cứ thế từ bỏ, nàng cảm thấy Trần Vũ chỉ là nhất thời bị những cái kia lưu ngôn phỉ ngữ ảnh hưởng tới, chỉ cần mình thêm ít sức mạnh, nhất định có thể đánh động hắn. Vì vậy, Tần Kinh Như thay đổi sách lược, bắt đầu tại trong công việc cố gắng biểu hiện, tính toán thông qua chính mình cần cù cùng nghiêm túc đến thay đổi Trần Vũ đối nàng cách nhìn. Nàng chủ động gánh chịu phân xưởng bên trong một chút rườm rà nhiệm vụ, mỗi ngày đi sớm về trễ, mệt mỏi đau lưng, nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới có thể để cho Trần Vũ lau mắt mà nhìn, nàng đã cảm thấy tất cả đều đáng giá. Nhưng mà, Trần Vũ đối Tần Kinh Như những này cố gắng tựa hồ cũng không thèm để ý, hắn đã theo đáy lòng đối Tần Kinh Như sinh ra tâm tình mâu thuẫn. Tần Kinh Như hành động hắn thấy, chỉ là càng thêm xác minh nàng hiệu quả và lợi ích cùng không từ thủ đoạn. Liên tại Tần Kinh Như cảm thấy lúc tuyệt vọng, một cái vô tình, nàng biết được Trần Vũ thích xem kịch bản. Tần Kinh như giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng, nhờ người mua hai tấm hấp dẫn kịch bản vé vào cửa, sau đó tìm tới Trần Vũ, đỏ mặt nói, "Trần Vũ, ta biết ngươi thích xem kịch bản, đây là ta thật vất vả mua được phiếu, ngươi có thể bồi ta cùng đi sao?" Trần Vũ nhìn xem Tần Kinh Như trong tay phiếu, do dự một chút, nhưng vẫn là cự tuyệt, ngượng ngùng, "Ta ngày đó có việc, không đi được." Tần Kinh Như nghe đến câu trả lời này, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, nàng không hiểu mình rốt cuộc làm sai chỗ nào, vì cái gì Trần Vũ chính là đối nàng không có một chút hảo cảm. Mà Trần Vũ tại cự tuyệt Tần Kinh Như phía sau, trong lòng cũng có chút không đành lòng, nhưng hắn biết rõ chính mình đối Tần Kinh Như cũng không có loại kia tình cảm, không nghĩ cho nàng bất luận cái gì giả tạo hy vọng. Trận này từ Tần Kinh Như đơn phương phát động theo đuổi, ở trong xưởng viên náo xôn xao phía sau, tựa hồ cũng dần dần hướng đi hồi cuối, chỉ là Tần Kinh Như vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, còn tại tìm kiếm lấy có thể cơ hội. Tần Kinh Như chấp nhất ở trong xưởng dần dần thành đại gia trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện, có người cười nhạo nàng không biết lượng sức, cũng có người bội phục dũng khí của nàng. Nhưng Tần Kinh Như đã không để ý tới mấy lời đồn đại nhảm nhí này, lòng tràn đầy đều là làm sao để Trần Vũ hồi tâm chuyển ý một ngày. Tần Kinh Như nghe nói Trần Vũ mẫu thân sinh bệnh nằm viện, nàng cảm thấy đây là một cái biểu hiện cơ hội tốt. Vì vậy, nàng mua một đống đắt đỏ dinh dưỡng chủng loại, tỉ mỉ trang điểm phía sau liền đi bệnh viện. Tại bệnh viện trong phòng bệnh, Trần Vũ nhìn thấy Tần Kinh Như đột nhiên xuất hiện, đầu tiên là sửng sở, sau đó nhíu mày. Tần Kinh Như lại cười rạng rỡ đối Trần Vũ mẫu thân nói, "A gì, ta là Trần Vũ đồng sự, nghe nói ngài sinh bệnh, đặc biệt đến xem ngài." Trần Vũ mẫu thân đánh giá Tần Kinh Như, khách khí nói, "Cô nương, ngươi quá khách khí, đến xem liền tốt, còn mang nhiều đồ như vậy." Tần Kinh Như vội vàng nói, "A gì, ngài đừng nói như vậy, đây đều là ta phải làm." Trần Vũ ở trong xưởng một mực rất chiếu cô ta cảm kích còn không kịp đâu. Trần Vũ đứng ở một bên, nghe lấy Tần Kinh Như lời nói, trong lòng rất là bất đắc dĩ, hắn biết Tần Kinh Như đây là tại cố ý lấy lòng mẫu thân mình, nhưng lại không tốt tại lúc này phát tác. Chương 429, hứa đại mẫu bối rối. Chương 429, hứa đại mẫu bối rối. Từ bệnh viện sau khi ra ngoài, Trần Vũ đối Tần Kinh Như nói, "Tần Kinh Như, về sau ngươi đừng như vậy, ta đối ngươi thật không có loại kia ý tứ, ngươi dạng này sẽ chỉ làm ta càng có áp lực." Tần Kinh Như lại xem thường nói, "Trần Vũ, ta biết ngươi bây giờ đối ta có thể không có cảm giác, nhưng ta tin tưởng chỉ cần ta kiên trì, ngươi nhất định sẽ nhìn thấy ta thật lòng." Trần Vũ gặp Tần Kinh Như như vậy chấp mê bất độ, cũng không nói thêm gì nữa, quay người rời đi. Tần Kinh Như nhìn qua Trần Vũ bóng lưng, nước mắt chảy ra không ngừng xuống, nhưng nàng khẽ cắn môi, trong lòng âm thầm thề nhất định phải để cho Trần Vũ thích chính mình. Tại về sau thời gian bên trong, Tần Kinh Như vẫn như cũ thường xuyên xuất hiện tại Trần Vũ bên cạnh, cứ việc Trần Vũ đối nàng vẫn như cũ lãnh đạm, nhưng nàng từ đầu đến cuối không có từ bỏ. Nhưng mà, nàng những hành vi này lại đưa tới xưởng bên trong một người khác chú ý Trần Vũ Thanh Mai Trúc Mã Lâm Hiểu. Lâm Hiểu biết được Tần Kinh Như tại theo đuổi Trần Vũ phía sau, trong lòng ghen tị quá độ. Nàng tìm tới Tần Kinh Như, cảnh cáo nàng cách Trần Vũ xa một chút. Tần Kinh Như cũng không cam chịu yếu thế, đáp lại nói, "Ta thích Trần Vũ là ta sự tình, không mượn ngươi xem bảo." Hai nữ nhân ở giữa mùi thuốc súng càng ngày càng đậm, một chàng vây quanh Trần Vũ tình cảm tranh đấu ở trong xưởng lặng yên mở rộng, mà Trần Vũ kẹp ở giữa, cảm thấy 10 phần buồn rầu cùng bất đắc dĩ, hắn không biết nên làm sao thoát khỏi cái này hoàn cảnh khó khăn, để cuộc sống của mình khôi phục lại bình tĩnh. Ngày này, Hứa Đại Mậu mặc một thân mới tinh kiểu áo tôn trung sơn, tóc chải bóng loáng không dính nước, đi trên đường cái kia kêu một cái xuân phong đắc ý, rất giống cái hoa hồ điệp giống như ở trong xưởng rêu rao khắp nơi. Hắn bộ kia đắc ý sức lực, chọc cho xung quanh không ít công nhân cũng nhịn không được ghé mắt quan sát, trong âm thầm nhộn nhịp suy đoán hắn đây là gặp phải chuyện tốt gì. Dịch Trung Hải ở trong xưởng cũng coi là cái nhiệt tình, lại tốt hỏi thăm sự tình, nhìn xem Hứa Đại Mậu cái kia khác thường bộ dạng, tò mò trong lòng sức lực lập tức liền bị câu lên. Hắn đi mau mấy bước, đuổi kịp Hứa Đại Mậu, vỗ vỗ bả vai của đối phương, cười hỏi, "Đại Mậu à, ngươi cái này ngày làm sao nha?" Nhìn với mặt mày hớn hở, "Có phải là có chuyện tốt gì, nhanh cùng ta nói một chút thôi." Hứa Đại Mậu nghe xong, dừng bước lại, quay đầu nhìn hướng Dịch Trung Hải, nụ cười trên mặt càng sáng lạ, cố ý thừa nước đục thả câu nói, "Nha, Dịch sư phụ, ngài già con mắt này thật là nhỏ nha, nhưng mà, chuyện này à, bây giờ còn chưa cái chắc, trở thành ta lại cùng ngài thật tốt làm nhảm thôi." Dịch Trung Hải nghe xong lời này, trong lòng ngứa hơn ngứa, hắn lôi kéo Hứa Đại Mậu cánh tay, hướng người bên cạnh ít địa phương đi vài bước, hạ giọng nói, "Ai nha, ngươi tiểu tử này, còn cùng ta bán lên cái nút tới. Ta đều là xưởng bên trong người quen cũ, ngươi liền rõ ràng lộ ra thôi, ta cam đoan không hướng bên ngoài nói nha." Hứa Đại Mậu nhìn Dịch Trung Hải cái kia dáng vẻ bội vàng, trong lòng vô cùng đắc ý mới bản, hắn háng giọng một cái, chậm rãi nói, "Dịch sư phụ, vậy ta nhưng là cùng ngài tấu cái ngọn nguồn, ta nha, gần nhất quen biết cái trong thành đại lãnh đạo, nhân ra đối ta đây chính là rất thưởng thức, cái này không, chính suy nghĩ an bài cho ta cái càng tốt việc đâu, nếu là thành, về sau ta tại cái này xưởng bên trong địa vị nhưng là không giống rồi." Dịch Trung Hải nghe xong, con mắt có chút trợ to, trong lòng có chút nửa tin nửa ngờ, ngoài miệng lại phụ hòa nói, "Nha, vậy thì tốt quá à, Đại Mậu, ngươi đây thật là gặp may. Bất quá chuyện này nhưng phải nắm chặt chắc chắn nha, cũng đừng không vui một chàng." Hứa Đại Mậu tràn đầy tự tin hơi ngửa đầu, nói, "Vậy khẳng định nha, trong lòng ta không nhiều đây." Ngài liền nhìn ta, qua không được bao lâu, ta Hứa Đại Mậu sẽ phải lên như diều gặp gió nói xong, lại nên ngang đi, lưu lại Dịch Trung Hải đứng tại chỗ, nhìn qua bóng lưng của hắn, như có điều suy nghĩ, trong lòng còn tại suy nghĩ Hứa Đại Mậu nói đến cùng đáng tin cậy không đáng tin cậy đâu. Hứa Đại Mậu lời nói này để Dịch Trung Hải trong lòng nghĩ thầm nói thầm, hắn quyết định bí mật quan sát Hứa Đại Mậu, xem hắn đến cùng phải hay không đáng khoác lác. Mấy ngày kế tiếp, Hứa Đại Mậu vẫn như cũ mỗi ngày ăn mặc ngăn nắp xinh đẹp đến xưởng bên trong, gặp người liền thổi phồng chính mình sắp thăng chức sự tình, hơn nữa còn thỉnh thoảng lấy các loại lý do xin phép nghỉ ra ngoài, hành tung thập phần thần bí. Dịch Trung Hải cảm thấy sự tình có kỳ lạ, liền tìm một cơ hội theo dõi Hứa Đại Mậu. Hắn phát hiện Hứa Đại Mậu đi mấy lần trong thành một cái đại viện, mỗi lần đi vào đều muốn nghỉ ngơi mấy giờ mới ra ngoài. Cái này để Dịch Trung Hải càng thêm hoài nghi, hắn nghi thầm, Hứa Đại Mậu có phải là thật hay không dựng vào đại nhân vật gì quan hệ. Một ngày, Hứa Đại Mậu lại xin phép nghỉ đi ra, Dịch Trung Hải lại lần nữa đi theo. Lần này, hắn nhìn thấy Hứa Đại Mậu từ đại viện sau khi ra ngoài, cầm trong tay một cái thật dày phong thư, trên mặt tràn đầy tươi cười đắc ý. Dịch Trung Hải nhịn không được tiến lên ngăn lại Hứa Đại Mậu, hỏi: "Đại Mậu, ngươi tay này bên trong cầm cái gì? Có phải là cùng ngươi nói chuyện tốt có quan hệ?" Hứa Đại Mậu bị Dịch Trung Hải giật nảy mình, luống cuống tay chân đem thư phong hướng sau lưng giấu, lắp bắp nói: "Không có. Không có gì, chính là vài bằng hữu cho tư liệu, Dịch sư phụ, ngươi làm sao ở chỗ này?" Dịch Trung Hải nhìn xem Hứa Đại Mậu hốt hoảng bộ dáng, càng thêm xác định hắn có vấn đề, vì vậy nghiêm túc nói: "Đại Mậu, chúng ta đều là xưởng bên trong người, ngươi nếu là làm cái gì không nên làm sự tình, cũng đừng trách ta đi xưởng bên trong bạch trần ngươi." Hứa Đại Mậu nghe xong lời này, sắc mặt thay đổi đến trắng bệnh, hắn biết chính mình nói dối có thể muốn bị bạch trần. Nguyên lai, cái kia trong phong thư trang là hắn vì mưu cầu chức vị cho người đưa hối lộ, căn bản không phải cái gì lãnh đạo thưởng thức hắn cho hắn văn kiện. Hứa Đại Mậu đội vàng cầu khẩn Dịch Trung Hải nói: "Dịch sư phụ, ngài có thể tuyệt đối đừng lộ ra, ta đây cũng là nhất thời hồ đồ, bị mỡ heo làm tâm trí mê muội. Ta cam đoan về sau cũng không dám nữa, ngài liền tha ta lần này a." Dịch Trung Hải nhìn xem Hứa Đại Mậu bộ kia vô cùng đáng thương bộ dạng, trong lòng có chút do dự, nhưng hắn cũng biết loại này hành động là không đúng. Trải qua một phen đấu tranh tư tưởng, hắn cuối cùng vẫn là quyết định đem chuyện này báo cáo nhanh cho xưởng bên trong lãnh đạo, để cho bọn họ tới xử lý Hứa Đại Mậu vấn đề. Xưởng bên trong lãnh đạo biết được việc này phía sau, vô cùng coi trọng, lập tức đối Hứa Đại Mậu mở rộng điều tra. Hứa Đại Mậu bởi vì đút lót nhận hối lộ hành động nhận lấy vốn có trừng phạt, không những mất đi tấn thăng cơ hội, còn bị xưởng bên trong ghi lớn hơn xử phạt. Mà trải qua chuyện này, Dịch Trung Hải cũng tại xưởng bên trong thắng được chính trực thanh danh, tất cả mọi người đối hắn càng thêm kính trọng. Hứa Đại Mậu nhận đến xử phạt phía sau, ở trong xưởng địa vị rất xuống ngàn trượng, ngày trước những cái kia đi theo bên cạnh hắn A Duôn định hót người cũng đều nhộn nhịp tàn đi, ngược lại đối hắn tránh không kịp, cái này để Hứa Đại Mậu trong lòng tràn đầy oán hận, nhất là đối Dịch Trung Hải, hắn cảm thấy cũng là bởi vì Dịch Trung Hải quản việc không đâu, mới để cho chính mình rơi xuống bây giờ tình cảnh như vậy. Vì vậy, Hứa Đại Mậu bắt đầu tìm cơ hội trả thù Dịch Trung Hải. Hắn biết Dịch Trung Hải ở trong xưởng một mực phụ trách một chút trọng yếu an bài công việc, liền nghĩ đến bắt đầu từ lúc này, cho hắn chế tạo phiền phức. Chương 430, Hứa Đại Mậu ở sau lưng giở trò quỷ. Chương 430, Hứa Đại Mậu ở sau lưng giở trò quỷ. Có một lần, xưởng bên trong tiếp đến một cái khẩn cấp sinh sản nhiệm vụ, cần Dịch Trung Hải mau chóng an bài nhân thủ thích hợp tạo thành công tác tiểu tổ. Hứa Đại Mậu biết được phía sau, liền trong bóng tối giở trò xấu, hắn cố ý tại một chút công nhân trước mặt phân tán lời đồn, nói nhiệm vụ lần này vừa khổ vừa mệt, mà còn thù lao còn thấp, khuyên tất cả mọi người không muốn đi báo danh tham gia Dịch Trung Hải phụ trách công tác tiểu tổ. Kết quả, đến lúc ghi tên, nhân số xa xa không đủ, cái này có thể đem Dịch Trung Hải lo lắng. Hắn buôn tẩu khắp nơi, hỏi thăm công nhân vì cái gì không muốn tham gia, thế mới biết là Hứa Đại Mậu ở sau lưng giở trò quỷ. Dịch Trung Hải giận không chỗ phát tiết, nhưng hắn vẫn là cố nén lửa giận, quyết định trước giải quyết trước mắt nhiệm vụ vấn đề. Dịch Trung Hải tìm tới xưởng bên trong mấy cái bình thường tương đối đáng tin cậy quan hệ cũng không tệ công nhân, hướng bọn họ nói rõ tình huống khẩn cấp tính cùng tầm quan trọng, hy vọng bọn họ có thể giúp đỡ chống đỡ một hồi. Tại Dịch Trung Hải thành khẩn khuyên bảo, mấy cái này công nhân đáp ứng xuống, công tác tiểu tổ cái này mới miễn cưỡng xây dựng, hoàn thành sinh sản nhiệm vụ. Nhưng mà, Hứa Đại Mậu cũng không có đến đây dừng tay. Hắn lại đánh lên Dịch Trung Hải gia đình chủ ý, hắn bắt đầu tại Dịch Trung Hải thê tử trước mặt nói một chút Dịch Trung Hải ở trong xưởng cùng mặt khác nữ công rất thân cận tin đồn, tính toán châm ngòi bọn họ phu thê quan hệ. Dịch Trung Hải thê tử mới đầu không hề tin tưởng, nhưng nghe được nhiều, trong lòng cũng khó tránh khỏi sinh ra một chút lo nghĩ. Có một ngày, nàng nhịn không được hướng Dịch Trung Hải hỏi thăm việc này, Dịch Trung Hải nghe xong, lập tức minh bạch đây cũng là Hứa Đại Mậu ở sau lưng làm tiểu động tác. Hắn hướng thê tử giải thích cặn kẽ sự tình mọi nguồn, đồng thời cam đoan mình tuyệt đối không có làm qua bất luận cái gì có lỗi với gia đình sự tình. Dịch Trung Hải thê tử mặc dù tin tưởng hắn, nhưng chuyện này vẫn là để bọn họ sinh hoạt nhận lấy nhất định ảnh hưởng. Dịch Trung Hải biết, không thể lại như vậy tùy ý Hứa Đại Mậu làm sằng làm bậy đi xuống, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết triệt để vấn đề này, để Hứa Đại Mậu nhận đến vốn có dạy dỗ, đồng thời cũng bảo vệ tốt chính mình cùng người nhà sinh hoạt. Dịch Trung Hải gần nhất ở trong xưởng ra cái xấu hổ, bị xưởng bên trong thông báo góp ý, chuyện này lập tức liền tại xưởng bên trong truyền ra, thành đại gia trà dư tiểu hậu nói chuyện say xưa chủ đề. Nguyên lai, xưởng bên trong mới đưa vào một nhóm tiên tiến sinh sản thiết bị, xưởng lãnh đạo tổ chức một tràng chuyên môn huấn luyện, để các phân xưởng có kinh nghiệm lao sư phó bọn họ đều đi học tập thao tác phương pháp, Dịch Trung Hải tự nhiên cũng tại trong đó. Huấn luyện thời điểm, Dịch Trung Hải ủy vào chính mình ở trong xưởng nhiều năm, kinh nghiệm phong phú, liền không có quá đem những cái kia mới thiết bị thao tác quy tắc chi tiết để ở trong lòng, cảm thấy chính mình nhìn vài lần liền có thể hiểu cái đại khái. Đến thực tế thao tác biểu thị phân đoạn, huấn luyện lao sư để đại gia theo thứ tự tiến lên thử nghiệm, Dịch Trung Hải lòng tin tràn đầy cái thứ nhất đi tới. Thật không nghĩ đến, hắn vừa mới bắt đầu, liền luống cuống tay chân, không phải ấn sai thao tác nút bấm, chính là không có làm rõ ràng quá trình trình tự, cái kia nguyên bản thật tốt vận hành thiết bị, tại hắn loay hoay bên dưới, vậy mà phát ra một trận còi báo động chói tai, còn toát ra mấy sợi khói đen, dọa đến người xung quanh đều hướng lui về sau mấy bước. Huấn luyện lao sư vội vàng tiến lên ngăn lại, một mặt nghiêm túc nói, Dịch sư phụ, ngài cái này cũng quá không cẩn thận nha, cái này thiết bị có thể là xưởng bên trong hoa giá tiền rất lớn dẫn vào, nếu là bởi vì thao tác không làm làm hư, nhưng làm sao bây giờ? Dịch Trung Hải đứng ở đằng kia, mặt đỏ bừng lên, xấu hổ đến hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, trong miệng càng không ngừng nói xong, ai nha, sai lầm à, ta vừa rồi thất thần. Nhưng chuyện này cũng không có dễ dàng như vậy liền đi qua, dù sao ảnh hưởng không nhỏ, xưởng lãnh đạo biết được phía sau, cảm thấy nhất định phải nghiêm túc xử lý, cho đại gia một cái tỉnh táo, vì vậy quyết định ở trong xưởng tiến hành thông báo góp ý, để tất cả công nhân đều lấy đó mà làm gương, đối đãi mới thiết bị kiến thức mới cũng không thể lại như thế phớt lờ. Từ đó về sau, Dịch Trung Hải đi tại xưởng bên trong, luôn cảm giác người khác nhìn hắn ánh mắt cũng không quá thích hợp, ngày trước những cái kia kính trọng trong ánh mắt của hắn tựa hồ sen lẫn chút khác thường ý vị, có cười nhạo, có tiếc hận. Dịch Trung Hải trong lòng đừng đề cập nhiều khó chịu, hắn lúc đầu ở trong xưởng vẫn luôn là đức cao vọng trọng hình tượng, như thế rất tốt, thủy sạch. Hắn mấy cái ông bạn già nhìn thấy hắn, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, an ủi hắn nói, lao dịch à, đừng quá để bụng, ai còn không có phạm sai lầm thời điểm nha, lần sau chú ý chính là. Dịch Trung Hải nghe, chỉ là cười khổ gật gật đầu, trong lòng lại tại âm thầm thề, nhất định muốn mau chóng đem chuyện này ảnh hưởng loại bỏ, một lần nữa tìm về chính mình ở trong xưởng mặt mũi. Dịch Trung Hải sau khi về đến nhà, tâm tình vẫn như cũ sa sút, ngồi tại trên ghế càng không ngừng thở dài. Thê tử của hắn gặp hắn bộ dáng như vậy, trong lòng cũng có chút không đành lòng, nhẹ nói, đương ra, đừng quá để bụng, xưởng bên trong sự tình, đại gia qua một thời gian ngắn cũng liền quên. Dịch Trung Hải lại cau mày nói, ngươi biết cái gì, ta ở trong xưởng nhiều năm như vậy, vẫn luôn cẩn thận từng ly từng tí, liền lần này xảy ra lớn như vậy xấu, còn bị thông báo góp ý, về sau ở trong xưởng nói chuyện đâu còn có phân lượng à. Ở trong xưởng, Dịch Trung Hải cũng bắt đầu thay đổi đến trầm mặc ít nói, ngày trước luôn là tích cực tham dự các loại thảo luận cùng quyết sách, nhưng bây giờ chỉ là yên lặng ở một bên nghe lấy, thỉnh thoảng có người trưng cầu ý kiến của hắn, hắn cũng chỉ là đơn giản ứng phó vài câu, sợ tự mình nói sai lại gây ra phiền phức gì. Nhưng mà, Hứa Đại Mậu lại bắt lấy cơ hội này, ở trong xưởng khắp nơi tuyên dương Dịch Trung Hải lần này sai lầm, thêm mắm thêm mùi nói, trước đây luôn cảm thấy Dịch Trung Hải có bao nhiêu lợi hại, hiện tại xem ra, cũng bất quá như vậy nha, liền cái mới thiết bị đều loay hoay không tốt, còn kém chút cho xưởng bên trong tạo thành tổn thất, ta nhìn hắn là lớn tuổi, theo không kịp thời đại rồi, những lời nói bóng gió này chuyển đến Dịch Trung Hải trong lỗ tai, để hắn càng thêm phiền muộn, nhưng hắn lại không tốt phát tác, chỉ có thể giấu ở trong lòng. Vì vãn hồi cục diện, Dịch Trung Hải quyết định chủ động hướng xưởng lãnh đạo thừa nhận sai lầm, đồng thời bày tỏ nguyện ý lợi dụng chính mình nghiệp dư thời gian học tập mới thiết bị thao tác tri thức, mau chóng thuần thục nắm giữ, là xưởng bên trong sinh sản cống hiến càng nhiều lực lượng. Xưởng lãnh đạo gặp hắn thái độ thành khẩn, liền đồng ý thỉnh cầu của hắn, đồng thời cổ vũ hắn muốn thả bên dưới tay mải, thật tốt cố gắng. Từ đó về sau, Dịch Trung Hải mỗi ngày tan sở phía sau liền lưu tại xưởng bên trong, đối chiếu thiết bị sách hướng dẫn, một chút xíu tìm tòi cùng học tập, gặp phải không hiểu vấn đề, liền hướng tuổi trẻ kỹ thuật viên tỉnh giáo. Trải qua một đoạn thời gian cố gắng, hắn cuối cùng thuần thục nắm giữ mới thiết bị thao tác phương pháp, còn tổng kết ra một bộ đơn giản dễ hiểu thao tác quá trình, chia sẻ cho mặt khác công nhân. Chậm rãi, xưởng bên trong công nhân bọn họ đối Dịch Trung Hải cách nhìn lại phát sinh thay đổi, đại gia bắt đầu bội phục hắn loại này dũng cảm thừa nhận sai lầm cố gắng sửa lại tinh thần, Dịch Trung Hải cũng dần dần tìm về một chút tự tin và ở trong xưởng địa vị. Mà Hứa Đại Mậu gặp chính mình châm ngòi không có đưa đến càng lớn tác dụng, cũng chỉ có thể âm thầm cắn răng, tiến tính một đoạn thời gian. Chương 431, giả Trương Thị cùng Nhất Đại Mụ đánh nhau. Chương 431, giả Trương Thị cùng Nhất Đại Mụ đánh nhau. Trong một ngày buổi trưa, Tần Hoài Như tan tầm về nhà, giống thường ngày trong sân công cộng phòng bếp nấu cơm. Nàng mới vừa đem đồ ăn vào nồi, chuẩn bị xào cái đơn giản đồ ăn thường ngày, Nhất Đại Mụ liền đi tới, cái mũi dùng sức khẽ hấp, trên mặt lộ ra bất mãn thần sắc. "Nha, Tần Hoài Như, với xào món gì a, làm sao như thế mỡ lợn mùi thuốc lá?" Trong viện tử này đều không cách nào đối xử mọi người. Nhất Đại Mụ một bên lấy tay quạt gió, vừa nói, "Tần Hoài Như tranh thủ thời gian giải thích, Đại Mụ, ta đây chính là bình thường xào rau, hỏa hơi lớn một chút, lập tức liền tốt." "Ừ, ngươi cũng phải chú ý một chút a." Tất cả mọi người tại cái này trong viện sinh hoạt, không thể chỉ riêng cầu chính mình thuận tiện. Nhất Đại Mụ không dung tha, trong miệng còn lẩm bẩm, có ít người à, trong nhà không có nam nhân chính là không được, liền cái cơm cũng làm không được. Tần Hoài Như nghe, trong lòng ủy khuất vô cùng, nhưng cũng chỉ có thể yên lặng nhẫn nhịn, tăng nhanh ở trong tay động tác, mau chóng đem làm cơm tốt trở về nhà đi. Ngày này ánh nắng tươi sáng, Tần Hoài Như dậy thật sớm đem trong nhà y phục tẩy xong, cầm tới viện từ bên trong phơi nắng. Nàng tìm cái chỗ trống, mới vừa đem y phục treo tốt, Nhất Đại Mụ liền từ trong nhà vào ra. "Tần Hoài Như, ngươi chuyện gì xảy ra a? Nơi này là ta một mực phơi quần áo, ngươi làm sao có thể tùy tiện chiếm đâu?" Nhất Đại Mụ lớn tiếng nói. Tần Hoài Như vội vàng nói, "Đại Mụ, ta không biết đây là ngài một mực dùng địa phương, ta nhìn hôm nay nơi này trống không, liền nghĩ trước phơi một cái, ta cái này liền rời đi." "Ừ, ngươi đứa nhỏ này, làm việc chính là không có nhãn lực độc đáo." Nhất Đại Mụ một bên hỗ trợ đem Tần Hoài Như y phục giật xuống đến, một bên tiếp tục cở trách, "Ngươi nói ngươi một người lôi kéo hài tử, cũng không dễ dàng, nhưng cũng không thể luôn là không hiểu quy củ như vậy à?" Tần Hoài Như yên lặng cầm y phục, một lần nữa tìm địa phương phơi nắng. Nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, có thể lại không nghĩ tại Nhất Đại Mụ trước mặt yếu thế. Cuối tuần, viện tử bên trong bọn nhỏ cùng một chỗ chơi bừa. Tần Hoài Như hài tử cùng Nhất Đại Mụ tôn tử bởi vì tranh đoạt một cái đồ chơi náo loạn lên, hai đứa bé đều khóc. Nhất Đại Mụ nghe đến tiếng khóc, lập tức từ trong nhà chạy ra, không phân tốt xấu liền hướng về phía Tần Hoài Như hài tử lớn tiếng quát lớn. "Ngươi đứa nhỏ này chuyện gì xảy ra? Làm sao luôn khi dễ nhà ta tôn tử? Mụ mụ ngươi không dạy qua ngươi muốn hiểu lễ phép sao?" nhất đại mụ âm thanh bén nhọn. Tần Hoài như nghe đến âm thanh, vội vàng từ trong nhà đi ra, nhìn thấy chính mình hài tử khóc đến bị quất, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Nàng đi tới đối nhất đại mụ nói, đại mụ, bọn nhỏ cùng một chỗ chơi, có chút ít ma sát rất bình thường, chúng ta hỏi một chút rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra, không thể cứ như vậy nói hài tử à. Ừ, ta nhìn chính là ngươi không có giáo dục hảo hài tử, ngươi xem một chút ngươi đem đứa nhỏ này mang thành dạng gì. Nhất đại mụ vẫn như cũ không dung tha, Tần Hoài như bất đắc dĩ đem hài tử kéo đến bên cạnh, nhẹ giọng an ủi, đồng thời cũng tại tự hỏi như thế nào mới có thể hòa hoãn cùng nhất đại mụ quan hệ, để viện tử bên trong sinh hoạt ít chút mâu thuẫn như vậy. Có một lần, viện tử bên trong mấy cái đại mụ tập hợp một chỗ tán gẫu, Tần Hoài như đi qua thời điểm, vô ý thức cười cười, lên tiếng chào liền chuẩn bị trở về nhà. Còn không chờ nàng vào nhà, liền nghe đến nhất đại mụ tại nơi đó nói, có ít người à, mỗi ngày ăn mặc phấp phới như hoa, cũng không biết là cho người nào nhìn. Trượng phu phải đi trước, chính mình cũng không an phận điểm, cái này về sau hài tử đều phải đi theo học cái xấu rồi. Mặt khác mấy cái đại mụ có đáp lời, có thì mặt lộ xấu hổ. Tần Hoài như biết nhất đại mụ đây là tại cố ý nói cho chính mình nghe, tay của nàng siết thật chặt góc áo, móng tay đều cơ hồ khảm vào trong thịt. Nàng hít sâu một hơi, cố nén nước mắt, thần tốc đi vào phòng, phanh một tiếng đóng cửa lại. Đêm hôm đó, Tần Hoài như nằm ở trên giường lật qua lật lại, nghĩ đến những ngày này nhất đại mụ đối với chính mình đủ loại làm khó dễ cùng trào phúng, thật lâu không thể vào ngủ. Một ngày buổi sáng, Tần Hoài như chuẩn bị nấu cơm, lại phát hiện đặt ở viện từ nơi hẻo lánh thùng nước không thấy. Nàng trong sân tìm một vòng, cũng không có tìm tới, liền hỏi ở một bên rửa rau nhất đại mụ, ngài thấy được nhà ta thùng nước sao? Ngày hôm qua còn đặt ở chỗ ấy. Nhất đại mụ mí mắt đều không ngẩng, thuận miệng nói, ta làm sao biết, nói không chừng là chính ngươi ném loạn, tìm không được liền đến hỏi ta. Trong viện tử này người đến người đi, đồ vật ném đi cũng bình thường, có ít người chính là không tỉ mỉ tâm, liền nhà mình đồ vật đều nhìn không được. Tần Hoài như lại đi mặt khác hàng xóm nơi đó hỏi thăm, vẫn là không có tin tức. Qua hai ngày, nàng ngẫu nhiên tại nhất đại mụ nhà gian tạp vật nhìn thấy nhà mình thùng nước, phía trên còn để đó một chút tạp vật. Tần Hoài như trong lòng lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra, nhưng nàng vẫn là đè xuống lửa giận trong lòng, bình tĩnh đối nhất đại mụ nói, đại mụ, cái này thùng nước là nhà ta tìm thật lâu, ngài là không phải cầm nhầm. Nhất đại mụ đầu tiên là sững sờ, sau đó có chút lúng túng nói, ai nha, ta còn tưởng rằng là nhà ai không muốn nơi này, trước hết thả ta nơi này. Ngươi cầm đi đi, có thể giọng nói kia bên trong lại không có một điểm ấy nấy. Tần Hoài như cầm thùng nước về đến nhà, bất đắc dĩ thở dài, không biết dạng này thời gian lúc nào mới là cái đầu. Giả Trương thị mặc dù ngày bình thường cũng cùng Tần Hoài như không hợp nhau, nhưng nàng trong xương là cái cường thế lại bao che khuyết điểm người. Nhìn xem nhất đại mụ lần lượt tìm Tần Hoài như phiền phức, Giả Trương thị trong lòng liền nén lên giận, nàng cảm thấy nhất đại mụ đây là cố ý ức hiếp các nàng cô nhi quả mẫu, quá không chính cống, trong lòng liền suy nghĩ muốn cho nhất đại mụ một điểm nhan sắc nhìn xem. Một ngày, Giả Trương thị nhìn chuẩn cơ hội. Lúc ấy nhất đại mụ đang ở trong sân cùng mấy cái hàng xóm nói chuyện phiếm, Giả Trương thị cố ý lên giọng, từ trong nhà đi ra, âm dương quái khí nói, có ít người à, cả ngày nhàn rỗi không chuyện gì làm, liền biết chọn người khác xương, cũng không nhìn một chút chính mình là cái gì đồ vật. Nhất đại mụ nghe xong liền biết Giả Trương thị đây là tại ám chỉ chính mình, trên mặt nàng một trận trắng lúc thì đỏ, không cam lòng yếu thế trả lời, lời này của ngươi có ý tứ gì? Có cái gì cứ việc nói thẳng, đừng tại đây quanh co lòng vòng. Giả Trương thị hai tay chống nạnh, mấy bước đi đến nhất đại mụ trước mặt, trừng hai mắt nói, làm sao? Ngươi làm những sự tình kia còn sợ người nói a? Ngươi ức hiếp Tần Hoài như một cái quả phụ có gì tài ba? Mỗi ngày tại cái này trong viện cơ tay múa chân, ngươi cho rằng tất cả mọi người nhìn không ra ngươi điểm tiểu tâm tư kia? Viện tử bên trong bầu không khí lập tức thay đổi đến khẩn trương lên, các bạn hàng xóm đều dừng việc làm trong tay, yên tĩnh mà nhìn xem trận này cãi nhau. Nhất đại mụ bị Giả Trương thị một trận này miệng ai, tức giận đến bờ môi run rẩy, ta làm sao lại ức hiếp nàng? Ta đó là vì để nàng nhớ lâu một chút, làm việc có chút quy củ. Giả Trương thị cười lạnh một tiếng, nha, quy củ? Ngươi định quy củ a? Viện tử này cũng không phải là nhà ngươi mở, ngươi ít tại chỗ này trang láo sói vẫy đuôi nói xong, còn đẩy nhất đại mụ một cái. Nhất đại mụ sao có thể chịu được khí này, đưa tay liền muốn đi bắt Giả Trương thị tóc, hai người nháy mắt đánh nhau ở cùng một chỗ. Xung quanh các bạn hàng xóm mau tới phía trước khuyên can, phí hết lớn sức lực mới đem các nàng kéo ra. Hai người đều thở hổn hển, tóc cũng loạn, y phục cũng xé rách, lẫn nhau trợn mắt nhìn, trong miệng còn không ngừng mắng lấy. Chương 432, minh tranh ám đấu. Chương 432, minh tranh ám đấu. Cuộc náo kịch này về sau, viện tử bên trong bầu không khí thay đổi đến càng thêm xấu hổ cùng kiềm chế. Giả Trương thị cùng nhất đại mụ ở giữa mâu thuẫn triệt để công khai hóa, mà Tần Hoài như kẹp ở giữa, trong lòng cũng rất cảm giác khó chịu. Nàng biết tất cả những thứ này đều là bởi vì chính mình mà lên, có thể lại không biết nên như thế nào hóa giải giữa các nàng mâu thuẫn, chỉ có thể yên lặng thở dài, hy vọng thời gian có thể để cho tất cả những thứ này chậm rãi chìm xuống. Lần này cãi nhau phía sau, Giả Trương thị cùng nhất đại mụ bắt đầu minh tranh ám đấu. Nhất đại mụ sẽ cố ý tại Giả Trương thị phơi chăn mền lúc ở bên cạnh phủi xuống cho bụi, Giả Trương thị thì sẽ tại nhất đại mụ cùng hàng xóm nói chuyện trời đất, lớn tiếng chỉ cây dâu mà mắng cây mẹ. Có một lần, khu phố tổ chức vệ sinh bình xét, yêu cầu các nhà các hộ quét dọn trước cửa vệ sinh. Nhất đại mụ dậy thật sớm quét sạch sẽ, còn đặc biệt tại cửa nhà mình nhiều đổ chút nước, làm cho mặt đất thoạt nhìn càng thêm ngăn nắp. Giả Trương thị nhìn thấy phía sau, lòng sinh một kế, nàng đợi nhất đại mụ trở về nhà phía sau, lén lút đem nhà mình rác rưởi quét đến nhất đại mụ trước cửa nhà nơi hẻo lánh. Đợi đến bình xét nhân viên tới kiểm tra lúc, nhất đại mụ cửa nhà rác rưởi bị phát hiện, bởi vậy nhận lấy góp ý nhất đại mụ biết đây nhất định là Giả Trương thị dở cho quỷ, tức giận tới mức tiếp đi tìm Giả Trương thị lý luận, hai người lại tại viện tử bên trong cãi nhau một khung. Nhưng mà, dạng này tranh đấu không những để hai người quan hệ càng thêm ác liệt, cũng ảnh hưởng đến cả viện hài hòa bầu không khí. Các bạn hàng xóm đối với cái này cũng rất có ý kiến, nhộn nhịp khuyên các nàng không muốn tiếp tục náo loạn. Nhưng hai người ngay tại nổi nóng, căn bản nghe không vào khuyên. Tần Hoài như nhìn thấy trường hợp này, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Nàng càng nghĩ, quyết định tìm một cơ hội hòa giải hai người quan hệ. Một ngày, Tần Hoài như mua chút trái cây, phân biệt đưa đến giả Trương thị cùng Nhất Đại mụ nhà. Nàng trước đối giả Trương thị nói, "Nãi nãi, khoảng thời gian này tất cả mọi người không dễ qua, đều là ta không tốt, để ngài cùng Nhất Đại mụ sinh ra mâu thuẫn. Tất cả mọi người là đồng hương hàng xóm, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, ngài liền nể tình ta, đừng cùng nàng tính toán đi." Sau đó lại đi đối Nhất Đại mụ nói, "Đại mụ, ta biết ngài cũng là vì viện tử tốt, có thể có đôi khi phương thức không đúng lắm, nhưng giả Trương thị nãi nãi cũng không có ác ý, tất cả mọi người bất giận, về sau vẫn là các loại hòa thuận thật tốt." Tại Tần Hoài như nhiều lần khuyên bảo, giả Trương thị cùng Nhất Đại mụ mặc dù ngoài miệng vẫn là không tha người, nhưng trong lòng cũng đều có chút buông lỏng. Dần dần, hai người tranh đấu thiếu một chút, viện tử bên trong bầu không khí cũng chậm chậm khôi phục bình tĩnh của ngày xưa, chỉ là thỉnh thoảng vẫn sẽ có một chút ma sát nhỏ, nhưng trên tổng thể đã so trước đó đã khá nhiều. Diêm Phú Quý ngày này chính nhàn nhã trong sân uống trà, cầm trong tay hắn thanh kia yêu thích cũ ấm trà, một ngụm lại một ngụm nhấp, trên mặt lộ ra mấy phần hài lòng. Diêm Giải Thành cùng Vu Lệ lẫn nhau xô đẩy đi tới, mang trên mặt lấy lòng nụ cười. Diêm Giải Thành không đợi đứng vững trước hết mở miệng, "Bà, chúng ta có chút việc muốn cùng ngài thương lượng một chút." Vu Lệ cũng tại bên cạnh phụ họa, "Đúng vậy à, bà, ngài nhìn có thể hay không giúp chúng ta một tay?" Diêm Phú Quý trừng lên mí mắt, xem xét bọn họ một cái, trong lòng đã đoán được 7-8 phần, trên mặt hài lòng nháy mắt biến mất, đổi lại một bộ cảnh giác thân sắc, để bình trà xuống nói, "Có chuyện gì cứ việc nói thẳng, đừng quanh co lòng vòng." Diêm Giải Thành có chút lúng túng gãi gãi đầu, nhìn một chút Vu Lệ, sau đó nói, "Ba, là dạng này, gần nhất trong tay ta có chút gấp, trong công việc cần mua chút công cụ, còn kém chút tiền, ngài nhìn có thể hay không trước cho ta mượn bọn họ một chút?" Vu Lệ cũng tranh thủ thời gian nói tiếp, "Ba, chờ Giải Thành phát tiền lương, chúng ta lập tức liền còn ngài." Diêm Phú Quý nghe xong lời này, lập tức liền không cao hứng, nghiêm mặt đến rất dài. Trong lòng của hắn nghĩ đến, hai cái này hải tử, bình thường cũng không biết tiết kiệm một chút hoa, một không có tiền liền đến tìm ta, ta tiền này cũng không phải gió lớn thổi tới. Nghĩ đến đây, hắn tức giận nói, "Ta nào có tiền cho các ngươi mượn a? Ta mỗi tháng điểm này tiền hưu, mình sinh hoạt đều căng thẳng, các ngươi đều thành ra, liền không thể tự nghĩ biện pháp đi." Diêm Giải Thành nghe xong phụ thân nói như vậy, gấp gáp nói, "Ba, ngài cũng đừng khó xử chúng ta, lần này thật là cần dùng gấp, ngài nếu là không giúp chúng ta, cái này chuyện làm ăn nhưng là không dễ làm." Vu Lệ cũng tại một bên cầu khẩn, "Ba, ngài luôn luôn đau nhất Giải Thành, lần này hãy giúp chúng ta một chút ta." Diêm Phú Quý lại không hề bị lay động, đứng dậy, một bên dọn dẹp bộ đồ trà, một bên nói, "Ta không giúp được các ngươi cũng trưởng thành, nên học được chính mình sinh hoạt, đừng luôn là nghĩ đến ăn bám." Nói xong, cũng không quay đầu lại liền hướng trong phòng đi, lưu lại Diêm Giải Thành cùng Vu Lệ đứng tại chỗ, hai mặt nhìn nhau, một mặt bất đắc dĩ cùng thất vọng. Diêm Giải Thành cùng Vu Lệ nhìn xem Diêm Phú Quý trực tiếp trở về nhà bóng lưng, trong lòng đừng đề cập nhiều thất lạc. Vu Lệ nhịn không được oán giận nói, "Đều tại ngươi, ta liền nói ba chắc chắn sẽ không cho mượn, ngươi còn nhất định muốn đến thử xem, lần này tốt, đụng vào một cái mũi bụi." Diêm Giải Thành cũng là lòng tràn đầy ủy khuất, lẩm bẩm, "Đây không phải là thực tế không có biện pháp khác nhà, ta còn muốn dù sao cũng là thân cha, nói không chừng có thể giúp đỡ một cái đâu, ai biết hắn tuyệt tình như vậy à?" Hai người trong sân đứng đầy một hồi, mới xám xịt hướng chính mình nhà đi đến. Mà Diêm Phú Quý trở về nhà phía sau, kỳ thật trong lòng cũng cảm thụ không được tốt cho lắm, hắn ngồi tại trên ghế, âm thầm cân nhắc, hai cái này hải tử tuy nói đều thành ra, có thể thời gian trôi qua cũng xác thực không dư dả, vừa rồi như vậy trực tiếp tự tuyệt, có phải là có chút quá độc ác? Có thể chính mình vất vả để giành được điểm này tiền, vậy cũng là giữ lại để phòng vạn nhất nha, cấp cho bọn họ, vạn nhất bọn họ không trả nổi có thể làm sao đây. Qua vài ngày, Diêm Phú Quý một lần tình cờ nghe đến viện tử bên trong mặt khách hàng xóm tại khe khẽ bàn luận, nói Diêm Giải Thành bởi vì không có góp đủ tiền mua công tác muốn dùng công cụ, ở trong xưởng bị lãnh đạo phê bình, trong công việc còn nhận chút ảnh hưởng. Diêm Phú Quý nghe, trong lòng không nhịn được lộn bột một cái, mặc dù ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng vẫn là nổi lên một tia áy náy. Lại một cái cuối tuần, Diêm Giải Thành cùng Vu Lệ mang theo chút tự mình làm điểm tâm đến xem Diêm Phú Quý, hai người vào phòng, cũng không có lại nâng chuyện một tiền, chỉ là bồi tiếp Diêm Phú Quý làm nhảm việc nhà, nói một chút xưởng bên trong sự tình. Diêm Phú Quý nhìn xem hai người bọn họ cái kia cẩn thận từng ly từng tí bộ dạng, trong lòng càng cảm giác khó chịu, cuối cùng nhịn không được mở miệng nói ra, "Lần trước các ngươi vay tiền chuyện kia à, cũng không phải ta không muốn giúp các ngươi, ta là thật sợ các ngươi dưỡng thành ỷ lại thói quen, chính mình không nghĩ biện pháp đi giải quyết vấn đề." Diêm Giải Thành vội vàng nói, "Ba, chúng ta biết ngài khổ tâm, về sau chính chúng ta suy nghĩ những biện pháp khác, ngài đừng để trong lòng." Vu Lệ cũng cười nói, "Đúng vậy à, ba, chúng ta chính là nghĩ đến xem ngài, không có ý tứ gì khác." Diêm Phú Quý khẽ thở dài một cái, do dự một chút, sau đó từ trong ngăn tủ lấy ra một cái bao bố nhỏ, mở ra bên trong là một chút tiền, hắn đưa cho Diêm Giải Thành nói, "Tiền này các ngươi cầm đi dùng à, tuy nói không nhiều, nhưng cũng có thể nên khẩn cấp, các ngươi nhưng phải tiết kiệm một chút hoa, về sau nhưng phải nhớ lâu một chút, chính mình đem thời gian qua tốt rồi." Chương 433, Hứa Đại Mậu cùng Vu Lệ. Chương 433, Hứa Đại Mậu cùng Vu Lệ. Diêm Giải Thành cùng Vu Lệ vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới Diêm Phú Quý sẽ cải biến chủ ý, hai người cảm động đến viền mắt đều đỏ, không ngừng cảm ơn Diêm Phú Quý. Từ đó về sau, Diêm Giải Thành trong công việc càng thêm cố gắng, cùng Vu Lệ cũng càng thêm tiết kiệm công việc quản gia, mà Diêm Phú Quý nhìn xem bọn nhỏ thay đổi, cũng cảm thấy chính mình tiền này mượn đến rất đáng làm, người một nhà quan hệ tựa hồ cũng biến thành so trước đó càng hòa hợp chút. Cầm tới tiền phía sau, Diêm Giải Thành cùng Vũ Lị quyết tâm thật tốt lợi dụng số tiền kia cải thiện sinh hoạt cùng công tác tình hình, đồng thời cũng âm thầm quyết định muốn để phụ thân nhìn thấy bọn họ thay đổi cùng trưởng thành. Diêm Giải Thành trong công tác càng thêm chăm chỉ khắc khổ, chủ động gánh chịu càng nhiều nhiệm vụ cùng trách nhiệm, lãnh đạo cùng các đồng nghiệp đều đối hắn chuyển biến cảm thấy kinh ngạc cùng tán thưởng. Bằng vào không ngừng cố gắng, hắn dần dần ở trong xưởng đứng vững bước chân, không những được đến lãnh đạo thưởng thức, còn thu được một chút ngoài định mức tiền thưởng. Vũ Lị cũng không có nhàn rỗi, nàng bắt đầu học tập làm sao tính toán tỉ mỉ sinh hoạt, không tại giống như trước đây tùy ý xài tiền bậy bạ. Nàng học được chính mình làm y phục làm giày, còn tại viện tử bên trong khai hoang một khối nhỏ vườn rau, trồng lên một chút rau dưa, dạng này đã tiết kiệm chi tiêu, lại có thể để người nhà ăn mới mẻ rau dưa. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Diêm Giải Thành cùng Vũ Lị sinh hoạt dần dần có khởi sắc. Bọn họ dùng tiết kiệm được tiền, từ từ trả trong phía trước một chút nhỏ nợ nần, còn để dành được một điểm tích góp. Diêm Phú Quý nhìn thấy bọn nhỏ biến hóa, trong lòng tràn đầy vui mừng. Có một ngày, Diêm Giải Thành cầm tiền lương của mình cùng tiền thưởng, đi tới Diêm Phú Quý trước mặt, cung kính nói: "Và đây là chúng ta khoảng thời gian này để dành được tiền, trước còn cho ngài một bộ phận. Cảm ơn ngài lúc ấy tại chúng ta thời điểm khó khăn kéo chúng ta một cái, nếu không phải ngài, chúng ta có thể còn đang vì chuyện tiền phát sầu đâu." Diêm Phú Quý tiếp nhận tiền, cười nói: "Các ngươi có thể có hôm nay thay đổi, ta rất cao hứng. Tiền này các ngươi cầm, giữ lại về sau có càng tác dụng lớn hơn chỗ thời điểm lại hoa, chỉ cần các ngươi có thể chân thật sinh hoạt, ta liền yên tâm." Từ đó về sau, Diêm gia bầu không khí thay đổi đến càng thêm ấm áp hòa thuận. Diêm Giải Thành cùng Vũ Lị thường xuyên mang theo hải tử trở về thăm hỏi Diêm Phú Quý, người một nhà ngồi vây chung một chỗ ăn cơm tán gẫu, cùng hưởng niềm vui gia đình. Mà Diêm Phú Quý cũng thường xuyên trong sân, cùng các bạn hàng xóm nói lên nhi tử của mình nhi tức làm sao không chịu thua kém, trên mặt tràn đầy hạnh phúc cùng tự hào. Diêm Giải Phóng trong lòng chính buồn đến sợ, vừa nhấc mắt nhìn thấy Hứa Đại Mậu bước chân thư thả lắc lư tới, trong nháy mắt đó, hắn tựa như bắt lấy cây cỏ cứu mạng giống như, bước nhanh lên đón, trên mặt chất đống cười khổ nói: "Đại Mậu, ta cái này trong đầu à, đừng đề cập nhiều bí quyết, đang muốn tìm người nói một chút đâu, ngươi có thể tính tới." Hứa Đại Mậu bị hắn bất thình lình cử động làm cho sức sở, chờ nghe rõ Diêm Giải Phóng lời nói phía sau, con mắt nhỏ giọt nhất chuyển, nghĩ thầm dù sao chính mình cũng nhàn rỗi không chuyện gì, nói không chừng còn có thể từ hắn chỗ này nghe ra chút gì đó chuyện mới mẻ đến, liền sảng khoái đáp: "Nha, Giải Phóng." Nhìn với mặt mày đủ rũ hình dáng: "Đi, ca bồi ngươi hàn huyên một chút, đi, ta vừa ăn nổi lẩu vừa nói." Hai người tới thường đi nhà kia quán cơm nhỏ, tìm cái yên tĩnh nơi hẻo lánh ngồi xuống, điểm cái nóng hổi đồng nồi lẩu. Chỉ chốc lát sau, trong nồi đế canh liền bắt đầu ngục ngục quay cuồng lên, có thể Diêm Giải Phóng tâm tư lại hoàn toàn không tại cái này thức ăn ngon bên trên. Hắn nặng nề mà thở dài, mở miệng nói: "Đại Mậu, ngươi nói ta một ngày này ngày ở trong xưởng bệnh gần chết, cũng không có chạy đầu. Trong nhà đâu, cũng một đống phiền lòng sự tình, ta cũng không biết nên làm sao xử lý." Hứa Đại Mậu một bên hướng trong nồi rơi xuống lát thịt ỉu, một bên hứng hờ đi lời nói: "Làm sao? Có phải là trong công việc có người cho người chơi ngắn chân? Ngươi cùng ca nói một chút, ca cho ngươi nghĩ kế." Diêm Giải Phóng cau mày, bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, sau đó nói: "Công tác vẫn còn tốt, chính là trong nhà này người, luôn cảm thấy ta không có tiền đồ, làm gì cái gì không được. Ngươi nói ta có thể không phiền muộn sao?" Hứa Đại Mậu nghe lấy Diêm Giải Phóng tố khổ, trong lòng âm thầm cười trộm, mặt ngoài lại giả vờ làm ra một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dạng nói: "Như vậy sao được đâu? Người nhà liền nên lẫn nhau hỗ trợ, bọn họ nói như vậy cũng không đối. Bất quá Giải Phóng à, ngươi cũng phải nghĩ biện pháp tranh khẩu khí, để bọn họ nhìn một cái ngươi bản lĩnh." Nồi lẩu bên trong nguyên liệu nấu ăn nấu đến không sai bị lắm, Hứa Đại Mậu kêu gọi Diêm Giải Phóng tranh thủ thời gian ăn, hai người vừa ăn vừa nói chuyện, chủ đề cũng dần dần từ Diêm Giải Phóng phiền não chuyển đến xưởng bên trong các loại bắt quái bên trên. Dừng lại nồi lẩu ăn xong, Diêm Giải Phóng tâm tình tựa hồ khá hơn một chút, mặc dù vấn đề còn tại, nhưng ít ra giờ phút này hắn cảm thấy tìm tới một cái có thể thổ lộ hết người, trong lòng cũng không có như vậy bị muộn. Cơm nước no nê phía sau, Diêm Giải Phóng cùng Hứa Đại Mậu đi ra tiệm cơm. Gió lạnh thổi, Diêm Giải Phóng não thanh tỉnh không ít, hắn ý thức được vừa vặn chính mình một mạch hướng Hứa Đại Mậu đổ nửa ngày nước đắng, có thể cái này Hứa Đại Mậu cũng không có cho ra cái gì tính thực chất biện pháp giải quyết, chỉ là đi theo mù ồn nào. Hứa Đại Mậu vỗ tròn bao bụng, ợ một cái nói: "Giải Phóng à, ca cảm thấy ngươi về sau liền phải cường ngạnh một chút, đừng để người trong nhà coi thường ngươi." Diêm Giải Phóng cười khổ lắc đầu: "Nào có dễ dàng như vậy à, Đại Mậu, ngươi là không có ở vào vị trí của ta, không biết khó xử của ta." Hai người chậm rãi đi trở về. Trên đường đi, Hứa Đại Mậu lại bắt đầu thổi phồng chính mình gần nhất ở bên ngoài nhận biết một chút đại nhân vật, nói những người kia như thế nào đi nữa lợi hại, nói không chừng ngày nào có thể dựa vào bọn họ lên như diều gặp gió. Diêm Giải Phóng nghe lấy, trong lòng có chút khinh thường, nhưng cũng không thể ngay mặt chọc thủng hắn, chỉ là thỉnh thoảng ứng phó vài câu. Trở lại viện tử bên trong, Diêm Giải Phóng vừa mới tiến ra môn, liền thấy người nhà quăng tới ánh mắt hỏi thăm. Hắn tức giận nói: "Ta đi ra cùng Hứa Đại Mậu ăn cơm, hàn huyên một hồi ngày." Người nhà nghe xong, trên mặt lộ ra bất mãn thần sắc: "Ngươi tại sao lại cùng hắn lăn lộn cùng một chỗ? Cái kia Hứa Đại Mậu cả ngày dịu dàng, không có đứng đắn, ngươi có thể từ hắn chỗ ấy học được cái gì tốt?" Diêm Giải Phóng nghe xong lời này, trong lòng vốn là còn không có tiêu đi xuống hỏa vụt một cái lại mọc lên: "Các ngươi làm sao cái gì đều quản? Ta cùng ai kết giao bằng hữu còn muốn các ngươi phê chuẩn sao? Ta trong nhà này liền điểm này tự do đều không có sao?" Nói xong, hắn quay người đóng sập cửa vào gian phòng của mình, lưu lại người nhà ở bên ngoài hai mặt nhìn nhau, không hiểu hắn đây là làm sao vậy. Mà Hứa Đại Mậu sau khi về đến nhà, cũng không có đem cùng Diêm Giải Phóng tán gẫu coi ra gì, hắn như cũ nằm ở trên giường, suy nghĩ chính mình những cái kia không thiết thực mộng phát tài, đến mức Diêm giải phóng phiền não, sớm đã bị hắn ném đến lên 9 tầng mây đi. Hai cái này mang tâm sự riêng người, tại cái này nhìn như bình tĩnh viện tử bên trong, tiếp tục lấy bọn họ bình thường lại có chút phiền não sinh hoạt, cuộc sống tương lai đối với bọn họ đến nói, vẫn như cũ tràn đầy bất ngờ cùng mê man. Diêm giải phóng một mình trong phòng mọc lên một ngạn, hồi tưởng lại vừa vặn người nhà trách mắng cùng Hứa Đại Mậu qua loa, tâm tình càng thêm phiền muộn. Hắn cảm thấy chính mình ở nhà mắt người bên trong tựa hồ làm cái gì đều là sai, mà cái gọi là bằng hữu cũng bất quá là rượu thịt chi giao, căn bản là không có cách chân chính lý giải khốn cảnh của mình. Chương 434, người ít tại chỗ này ngậm máu phun người. Chương 434, người ít tại chỗ này ngậm máu phun người. Cùng lúc đó, Hứa Đại Mậu nằm ở trên giường trong chốc lát liền nằm ngáy o o, còn đánh lên vang dội khó khè. Thê tử của hắn bị đánh thức phía sau, bất mãn đẩy một cái hắn, cả ngày liền biết ở bên ngoài mù lăn lộn, cũng không có gặp ngươi kiếm ra cái gì thành tựu đến, còn uống đến say thuốc trở về. Hứa Đại Mậu lầm bầm vài câu, trở mình tiếp tục ngủ, hoàn toàn không để ý tới thê tử phàn nàn. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Diêm giải phóng thở phạc mà đi làm. Ở trong xưởng, hắn bởi vì tinh thần không tập trung ra mấy cái sai lầm nhỏ, bị tổ trưởng hung hăng phê bình một trận. Cái này để tâm tình của hắn sa sút tới cực điểm, cảm thấy cuộc sống của mình thật sự là rối loạn. Thật vất vả nhịn đến tan tầm, hắn không nghĩ lập tức trở về nhà đối mặt người nhà, liền trên đường đi dạo. Đi dạo, hắn gặp một vị đã lâu không gặp bạn học cũ. Bạn học cũ gặp hắn thần sắc không tốt, liền lôi kéo hắn đến bên đường quán nhỏ ngồi xuống, muốn hai bình rượu cùng một chút đồ nhắm. Diêm giải phóng vài chén rượu vào bụng, cuối cùng nhịn không được đem phiền não của mình một mạch thổ lộ hết cho bạn học cũ. Bạn học cũ lặng lặng nghe, chờ hắn sau khi nói xong, thầm thì nói, "Giải phóng, ngươi không thể lại như vậy tiếp tục đần độn ngu ngốc. Người nhà mặc dù có đôi khi nói chuyện không dễ nghe, nhưng cũng là vì tốt cho ngươi. Ngươi đến tỉnh lại, cho chính mình định cái mục tiêu, cố gắng đi thực hiện, để bọn họ nhìn thấy ngươi thay đổi. Đến mức những cái kia không đáng tin cậy bằng hữu, có thể đoạn liền chặt đứt ta, đừng để bọn họ ảnh hưởng ngươi." Diêm giải phóng nghe lấy bạn học cũ lời nói, trong lòng dần dần có một tia xúc động. Hắn ý thức được mình không thể lại như vậy hối hận đi xuống, là nên làm ra một chút thay đổi. Mà đổi thành một bên, Hứa Đại Mậu tại thê tử lại nhảy âm thanh bên trong rời giường, chuẩn bị đi xưởng bên trong đi làm, lại không chút nào nghĩ lại cuộc sống của mình trạng thái, vẫn như cũ làm theo ý mình, tiếp tục làm hắn phát tài mộng đẹp, không có chút nào ý thức được chính mình hành động đã để người bên cạnh càng ngày càng thất vọng. Xòa trụ ở trong viện cùng mấy cái hàng xóm nói chuyện phiếm lúc, nghe Hứa Đại Mậu tại nơi khác mua cái nhỏ tứ hợp viện, ánh mắt hắn lập tức trừng lớn, đầy mặt khó có thể tin, buột miệng nói ra, liền hắn Hứa Đại Mậu có thể kiếm tiền mua tứ hợp viện. Ta nhìn không chừng là từ đâu trộm được tiền đâu. Lời này đúng lúc bị đi qua Hứa Đại Mậu nghe đến, hắn tức giận đến mặt nháy mắt đỏ lên, mấy bước xuống lại, chỉ vào Xòa trụ quát, "Xòa trụ, ngươi ít tại chỗ này ngậm máu phun người. Ngươi đây là ghen ghét ta, không muốn nhìn ta tốt." Xòa trụ hai tay ôm ngực, cười lạnh một tiếng, "Ta ghen ghét ngươi. Ngươi cũng không nhìn một chút chính mình đức hạnh gì, ngày bình thường liền thích chiếm món lời nhỏ tính toán thiệt hơn, đột nhiên có tiền mua tứ hợp viện, có thể không cho người ta suy nghĩ." Hứa Đại Mậu giận không nhịn nổi, nhảy chân nói, "Ta cho ngươi biết, ta tiền này là ta làm ăn đường đường chính chính kiếm được. Ngươi đừng tại đây nói xấu ta, cẩn thận ta kiện ngươi phỉ báng." Xòa trụ liễu môi, đầy mặt khinh thường, "Nha, liền ngươi còn làm ăn, ngươi có thể làm cái gì sinh ý? Hẳn là hãm hại lừa gạt hoạt động a. Hai người ngươi một lời ta một câu, không ai nhường ai." Âm thanh càng lúc càng lớn, đưa tới trong viện mặt khác hàng xóm vây xem. Đại gia nhộn nhịp tiến lên khuyên giải, có người lôi kéo Xòa trụ nói, "Chú tử, không có bằng không có theo không thể nói lung tung được." Lại có người khuyên Hứa Đại Mậu, "Đại Mậu, ngươi cũng đừng quá kích động, chủ tử chính là lanh mồm lanh miệng, ngươi đừng để trong lòng." Nhưng lúc này Xòa trụ cùng Hứa Đại Mậu đều đang giận trên đầu, ai cũng nghe không bà khuyên. Hứa Đại Mậu hung tợn chừng Xòa trụ một cái, bỏ rơi một câu, "Ngươi chờ, việc này không xong, liền thở phì phò đi." Xòa trụ cũng hừ một tiếng, quay người trở về nhà, trong miệng còn lẩm bẩm, "Nhìn hắn có thể đem ta thế nào, ta còn sợ hắn không thành." Trận này cãi nhau phía sau, hai người mâu thuẫn tiến một bước kích thích, viện tử bên trong bầu không khí cũng biến thành càng căng thẳng hơn, tất cả mọi người tại lén lút nghị luận, không biết hai người này kế tiếp còn sẽ náo ra cái gì yêu tiêu thân. Từ lần trước cãi nhau phía sau, Xòa trụ cùng Hứa Đại Mậu ở giữa bầu không khí càng thêm dương cung bạc kiếm. Hứa Đại Mậu trong lòng kìm nén một hơi, luôn muốn tìm cơ hội trả thù Xòa trụ, để hắn vì chính mình lời nói trả giá đắt. Mà Xòa trụ đâu, mặc dù ngoài miệng vẫn như cũ cứng rắn, nhưng trong lòng cũng có chút lẩm bẩm, dù sao chính mình lúc ấy đúng là nhất thời xúc động, không có gì chứng cứ liền nói Hứa Đại Mậu tiền lai lịch không rõ. Có một ngày, Xòa trụ ở trong xưởng đi làm lúc, đột nhiên bị lãnh đạo gọi tới văn phòng. Lãnh đạo một mặt nghiêm túc đối hắn nói, "Xòa trụ, có người tố cáo ngươi ở bên ngoài tung tin đồn nhảm sinh sự, ảnh hưởng thật không tốt, đây chính là vi phạm nội quy nhà máy hành động. Ngươi nếu biết rõ, xưởng chúng ta một mực cường điệu đoàn kết thân mật, ngươi làm như vậy sao được đâu?" Xòa trụ nghe xong, liền biết là Hứa Đại Mậu ở sau lưng giở trò quỷ, trong lòng của hắn âm thầm kêu khổ, nhưng ngoài miệng vẫn là giải thích, "Lãnh đạo, ta đó chính là thuận miệng nói, không có ác ý." Lãnh đạo cao mày nói, "Không quản có hay không ác ý, ngươi đều muốn chú ý mình nói chuyện hành động. Lần này liền cho ngươi một cái cảnh cáo xử phạt, nếu như lại phạm lần nữa, nhưng là không phải đơn giản như vậy." Xòa trụ ủ rũ túi đầu từ lãnh đạo văn phòng đi ra, trong lòng đối Hứa Đại Mậu oán hận sâu hơn. Trở lại viện tử bên trong, hắn nhìn thấy Hứa Đại Mậu đang đứng tại cửa ra vào cùng người khác tán gẫu, cố ý lớn tiếng nói, "Có ít người à, liền sẽ ở sau lưng dùng ám chiêu, có bản lĩnh ở trước mặt đến à." Hứa Đại Mậu nghe nói như thế, biết Xòa trụ là nói chính mình, hắn cười lạnh một tiếng nói, "Xòa trụ, đây là ngươi tự tìm, ai bảo ngươi nói lung tung." Hai người lại suýt chút nữa dùm bèn, may mắn bị xung quanh hàng xóm kịp thời kéo ra. Chuyện này về sau, Xoa Trụ cũng bắt đầu nghĩ lại chính mình hành động, cảm thấy chính mình không nên xúc động như vậy, không có chứng cứ liền nói lung tung. Mà Hứa Đại Mậu mặc dù thở một hơi, nhưng hắn hành động cũng để cho viện tử bên trong các bạn hàng xóm đối hắn càng thêm xa lánh, tất cả mọi người cảm thấy hắn tâm nhãn quá nhỏ, vì một chút chuyện nhỏ liền không từ thủ đoạn trả thù. Ngày này, Hứa Đại Mậu mặt mũi hớn hở đứng ở trong sân, lôi kéo cuống họng hô: "Các vị hàng xóm láng giềng à, ta trước đó vài ngày vừa mua cái tứ hợp viện, cái kia bố trí đến có thể giảng cứu, hôm nay ta mời mọi người đều đi tham quan, đều đừng khách khí à, liền làm đi ta chỗ ấy tham gia náo nhiệt." Người trong viện nghe xong, lập tức tới hào hứng, tuy nói ngày bình thường cùng Hứa Đại Mậu có dạng này như thế ma sát nhỏ, nhưng cái này tham quan tứ hợp viện sự tình vẫn là thật tươi, vì vậy nộn nhịp hưởng ứng. Nhất đại mụ tam đại mụ còn có Diêm Phố Quý mấy người bọn hắn trước đi theo đi qua, trên đường đi còn nhỏ giọng nghị luận, suy đoán cái này Hứa Đại Mậu tứ hợp viện đến cùng là cái dạng gì. Đến lúc đó, mọi người vừa vào cửa sân, liền bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn lấy. Viện tử bên trong mặt đất trải đến bằng thẳng, chính giữa còn có cái nhỏ nhắn buồn hoa, trồng chút nên quý hoa cỏ, chính mở tươi đẹp. Bốn phía gian phòng nhìn xem cũng hợp quy tắc, cửa sổ đều lau phải sạch sẽ, lộ ra một cỗ sáng sủa sức lực. Hứa Đại Mậu đắc ý ở phía trước dẫn đường, vừa đi vừa giới thiệu. Chương 435, hắn chính là ghen ghét ta. Chương 435, hắn chính là ghen ghét ta. Các ngươi nhìn cái này chính phòng a, ta có thể là chuyên môn tìm người một lần nữa tu sửa một phen, trong phòng này đồ dùng trong nhà cũng đều là ta tuyển chọn tỉ mỉ. Coi trọng đây nói xong, đẩy ra chính phòng cửa, đại gia hướng bên trong nhìn lên, cái kia chạm trổ cái bàn, tinh xảo vật trang trí, sắc thực lộ ra mấy phần xa hoa. Tam đại mụ nhịn không được ca ngợi nói: "Ôi, Đại Mậu à, thật không nghĩ tới với làm cho thật tốt nha, cái này cần tốn không ít tiền à." Hứa Đại Mậu nghe xong, đắc ý hơn, cười nói: "Vậy cũng không, bất quá chỉ cần ở thoải mái, tiêu ít tiền cũng đáng nha." Diệp Vô Quý thì ở một bên sờ lên cằm, trong lòng âm thầm tính toán, ngoài miệng nói: "Đại Mậu à, ngươi bản lãnh này cũng không nhỏ, đến cùng là làm cái gì mua bán kiếm nhiều tiền như thế à, nhưng phải cho chúng ta nói một chút, để đại gia cũng đi theo học một chút nha." Hứa Đại Mậu lại cười ha hả nói: "Ai nha, chính là vận khí tốt, đuổi kịp một chút cơ hội tốt, không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới." Xoa Trụ cũng cùng đi theo, bất quá hắn trên đường đi đều mặt buồn rầu, trong lòng vẫn là không quá tin tưởng Hứa Đại Mậu tiền này tới sạch sẽ. Vào viện từ phía sau, hắn đánh giá xung quanh, con mắt giống máy quét giống như, nghĩ từ trong tìm ra chút gì đó sơ hở đến. Lúc này, Hứa Đại Mậu đi đến Xoa Trụ bên cạnh, cố ý khiêu khích giống như nói: "Xoa Trụ, thế nào, ta cái này tứ hợp viện không sai à, cũng không giống như có ít người, liền sẽ ở nơi đó đoán mò nghi, loạn nói vên vên." Xoa Trụ hừ lạnh một tiếng, trả lời: "Ừ, bây giờ nhìn là rất tốt, không chừng phía sau cất giấu cái gì mở ám đâu. Ta chờ xem tôi hai người cái này một lời không hợp." Bầu không khí lại trở nên hơi khẩn trương lên, xung quanh hàng xóm thấy thế, đội vàng lại tới hòa giải, khuyên hai người bọn họ đừng tại đây tốt đẹp thời gian bên trong ồn ào không thoải mái, cái này mới để cho hai người tạm thời hành quân lặng lẽ. Đại gia lại tiếp lấy tham quan lên cái này tứ hợp viện đến, có thể cái này mơ hồ. Mùi thuốc súng nhưng thủy chung không có tiêu tán sạch sẽ. Diêm Phố Quý tại Hứa Đại Mậu mới viện tử bên trong ngửa đầu, con mắt càng không ngừng đánh giá bốn phía xà nhà cùng vết tường, trong miệng còn thỉnh thoảng lẩm bẩm nhà này cấu tạo. Chính đi, đột nhiên bịch một tiếng, một khối bông lỏng cục gạch từ trên đỉnh đầu phương rất xuống, không nghiêng lệch đúng lúc nện chúng ở hắn trên đầu. Diêm Phố Quý ôi một tiếng hét thảm, hai tay ôm đầu ngồi xổm ở trên mặt đất, máu tươi từ giữa ngón tay rỉ ra. Tất cả mọi người bị bất tình lình ngoài ý muốn giật nảy mình, Hứa Đại Mậu càng là sắc mặt trắng bệnh, hắn tranh thủ thời gian chạy tới, lo lắng nói: "Diêm đại gia, ngài thế nào?" "Ta cái này liền đưa ngài đi bệnh viện." Đến bệnh viện, bác sĩ đối Diêm Phố Quý vết thương tiến hành xử lý và mấy mũi kim, còn mở một chút thuốc, đồng thời dặn dò phải thật tốt nghỉ ngơi, định kỳ đến kiểm tra lại. Diêm Phố Quý nằm tại trên giường bệnh, con mắt chuyển vài vòng, trong lòng bắt đầu đánh lên tính toán nhỏ nhặt. Chờ Hứa Đại Mậu tới hỏi thăm bệnh tình thời điểm, Diêm Phố Quý cao mày nói: "Đại Mậu à, ngươi nhìn chuyện này ồn ào, ta đầu này bị đập đến nghiêm trọng như vậy, khoảng thời gian này cũng không cách nào đi làm, còn phải dùng tiền mua thuốc dưỡng thương, cái này về sau nếu là lưu lại mà bệnh gì, nhưng làm sao bây giờ nha? Ngươi viện tử này biện pháp an toàn cũng không có làm tốt, làm sao cũng phải cho ta chút bồi thường à?" Hứa Đại Mậu nghe xong lời này, trong lòng có chút không vui, nhưng lại cảm thấy dù sao cũng là tại chính mình viện tử bên trong ra sự tình, cũng không tốt trực tiếp cự tuyệt, liền nói: "Diêm đại gia, ngài nói số lượng à, ta cũng đều là hàng xóm, không thể quá không hợp thói thường." Diêm Phố Quý con ngươi đảo một vòng, đưa ra năm ngón tay, nói: "Đại Mậu à, ngươi nhìn ta thương thế kia, không có 500 khối tiền, chuyện này sợ rằng không qua được à." Hứa Đại Mậu nghe xong, mở to hai mắt nhìn, lớn tiếng nói: "Diêm đại gia, 500 khối cũng quá là nhiều à, ta cái này mua viện tử cũng tốn không ít tiền, trong tay không có như vậy dư giả à." Hai người ngươi một lời ta một câu tranh luận, âm thanh càng lúc càng lớn, đưa tới trong bệnh viện những bệnh nhân khác cùng người nhà ghé mắt. Cuối cùng, tại mọi người khuyên bảo, Hứa Đại Mậu vô cùng không tình nguyện lấy ra 300 đồng tiền cho Diêm Phố Quý. Diêm Phố Quý mặc dù còn muốn lại tranh thủ một chút, nhưng nhìn Hứa Đại Mậu thái độ kiên quyết, cũng chỉ đành nhận tiền, bất quá trong miệng vẫn là lẩm bẩm chính mình ăn phải cái lô bốn. Từ bệnh viện sau khi về đến nhà, Hứa Đại Mậu càng nghĩ càng giận, cảm thấy Diêm Phố Quý chính là cố ý lừa bịp hắn, mà Diêm Phố Quý đâu, mặc dù lấy được tiền, nhưng trong lòng vẫn là đối Hứa Đại Mậu có chút bất mãn, cảm thấy hắn cho đến không thoải mái. Chuyện này cũng đã thành giữa hai người một cái ưu cục, để nguyên bản liền có chút phức tạp đồng hương quan hệ thay đổi đến càng thêm vi diệu. Chuyện này về sau, Hứa Đại Mậu trong sân gặp người liền phàn nàn Diêm Phố Quý tính toán nói hắn là cố ý người giả bị đụng, muốn nhân cơ hội kiếm bụt. Mà Diêm Phố Quý đâu, cũng không có ở trước mặt mọi người cho Hứa Đại Mậu lưu cái gì tốt lời nói, nói hắn viện tử không an toàn, xảy ra chuyện còn không tình nguyện phụ trách, không có điểm đảm đương. Có một ngày, Hứa Đại Mậu ở trong xưởng đi làm, đang cùng mấy cái công nhân nói chuyện phiếm, trong đó một cái công nhân treo gẹo nói, Đại Mậu, nghe nói ngươi cái kia tứ hợp viện huyên náo không quá yên tĩnh à? Đầu tiên là bị xòa trụ hoài nghi tiền lai lịch bất chính, hiện tại lại đập bị thương Diêm Phú Quý, còn bồi thường không ít tiền à? Hứa Đại Mậu nghe xong, trên mặt một trận trắng lúc thì đỏ, hắn thẹn quá thành giận nói, ừ, cái kia Diêm Phú Quý chính là cái lao hồ ly, cố ý lừa ta. Đến mức xòa trụ, hắn chính là ghen ghét ta, cả ngày nói hiệu nói bượng. Bên kia, Diêm Phú Quý ở nhà dưỡng thương, trong lòng cũng không vững vàng. Hắn lo lắng Hứa Đại Mậu sẽ tại bên ngoài nói lung tung, hỏng thanh danh của mình. Vì vậy, hắn dặn dò người nhà trong sân nói chuyện làm việc đều luôn cẩn thận, đừng để người mơ cớ. Qua vài ngày, Diêm Phú Quý thương thế tốt lên đến không sai biệt lắm, có thể xuống giường đi lại. Hắn nghĩ đến không thể cứ tính như vậy, phải nghĩ biện pháp vãn hồi tổn thất của mình. Vì vậy, hắn bắt đầu tại viện tử bên trong phân tán thông tin, nói Hứa Đại Mậu tứ hợp viện phong thủy không tốt, cho nên mới sẽ ra đả thương người sự tình, về sau ở tại nơi này sợ rằng còn sẽ có càng nhiều tai họa. Lời này truyền đến Hứa Đại Mậu trong lỗ tai, hắn tức giận đến nổi trận lôi đình. Vọt thẳng đến Diêm Phú Quý nhà, chỉ vào Diêm Phú Quý cái mũi nói, ngươi lão già này, làm sao ác độc như vậy? Ta viện kia êm đẹp, ngươi vậy mà tại phía sau nói những này lời nói xấu, nhìn ta không tìm ngươi tính sổ sách. Diêm Phú Quý cũng không cam chịu yếu thế, phản bác, ta nói là sự thật, ai bảo ngươi không đem viện tử sửa xong, kém chút muốn mệnh của ta. Hai người lại lần nữa cãi vã, viện tử bên trong các bạn hàng xóm nhộn nhịp chạy đến quên can. Lần này cãi nhau để bọn họ ở giữa mâu thuẫn càng thêm kích thích, thậm chí ảnh hưởng đến cả viện hài hòa bầu không khí. Tất cả mọi người bắt đầu lo lắng. Hai người này ân oán có thể hay không cho viện tử mang đến càng nhiều phiền phức. Nhưng mà, liền tại tất cả mọi người vì bọn họ sự tình nhức đầu không thôi thời điểm, xòa trụ lại tại một bên yên lặng quan sát đến. Hắn nghĩ thầm, hai người này thật sự là một đôi oan gia, bất quá tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, có lẽ chính mình có thể từ trong hòa giải một cái, dù sao tất cả mọi người là nhiều năm hàng xóm, cũng không thể một mực như thế ồn ào đi xuống. Nhưng hắn lại có chút do dự, không biết chính mình làm như thế nào nhúng tay chuyện này, mà còn hắn cùng Hứa Đại Mậu ở giữa mâu thuẫn cũng còn không có giải quyết đâu. Chương 436 Diêm Phú Quý sai khiến bổng nạnh trộm đồ. Chương 436, Diêm Phú Quý sai khiến bổng nạnh trộm đồ. Diêm Phú Quý dưỡng bệnh trong đó thèm ăn đến kịch liệt, cả ngày tâm tâm niệm niệm muốn ăn điểm tốt. Ngày này, hắn đem bổng nạnh gọi tới trước mặt, trên mặt chất đống cười, nhẹ nói, "Bổng nạnh à, ngươi nhìn ra ra cái này bệnh, thân thể yếu ớt cực kỳ, cái gì đều không thấy ngon miệng, liền nghĩ ăn thịt gà bồi bổ. Ngươi có thể hay không giúp ra ra khó khăn, đi nhà hàng xóm bắt con gà đến, liên một cái, bọn họ sẽ không phát hiện." Bổng nạnh nghe, trong lòng có chút do dự, hắn biết trộm đồ không đối, có thể lại không nhịn được Diêm Phú Quý quấy rầy đòi hỏi. Lại thêm ngày bình thường Diêm Phú Quý đối hắn coi như không tệ, thường xuyên cho hắn một ít đồ ăn vặt. Do dự mãi, Đồng Ngạnh vẫn gật đầu, đồng ý đến buổi tối, thừa dịp cảnh đêm yểm hộ, Đồng Ngạnh lén lén lút lút đi tới nhà hàng xóm ổ gà bên cạnh. Hắn cẩn thận từng ly từng tí vươn tay, vừa muốn bắt gà, cái kia gà lại đột nhiên nhào lên, phát ra một trận vang dội gọi tiếng. Đồng Ngạnh dọa đến tranh thủ thời gian thu tay lại, tim đều nhảy đến cổ rồi, thở mạnh cũng không dám, trốn ở một bên khẩn trương quan sát đến động tĩnh xung quanh. Qua một hồi lâu, gặp không có người nào đi ra xem xét, hắn mới lại cả gan, lại lần nữa đưa tay đi bắt gà. Thật vất vả bắt đến một con gà, Đồng Ngạnh dùng y phục bọc lấy, một đường chạy chậm trở lại Diêm Phú Quý nhà. Diêm Phú Quý nhìn thấy gà, con mắt lập tức phát sáng lên, vội vàng tiếp nhận gà, cười khích lệ Đồng Ngạnh, hảo hai tử, thật là có bản lĩnh, chờ ra ra ăn gà, thân thể tốt, nhất định thật tốt khen thưởng ngươi. Sau đó, Diêm Phú Quý mau đem gà giết, nấu một nồi thơm nào ngạt canh gà. Hắn không kịp chờ đợi xối một chén, uống từng ngụm lớn, khắp khuôn mặt là thỏa mãn thần sắc. Mà Đồng Ngạnh đứng ở một bên, nhìn xem Diêm Phú Quý ăn gà, trong lòng lại có chút bất an, không biết chuyện này có thể hay không bị người phát hiện. Không có qua mấy ngày, nhà hàng xóm phát hiện thiếu một con gà, trong sân lớn tiếng chửi mắng, nói nhất định muốn tìm ra cái này ăn trộm gà trộm. Đồng Ngạnh sau khi nghe được, doa đến trốn ở trong phòng không dám ra ngoài, trong lòng cực kỳ hối hận. Diêm Phú Quý cũng có chút sợ hãi, nhưng vẫn là cố giả bộ trấn định, an ủi Đồng Ngạnh nói, đừng sợ, bọn họ không có chứng cứ, sẽ không biết là ngươi làm, nhưng mà, giấy không gói được lửa, theo điều tra thâm nhập, Đồng Ngạnh ăn trộm gà sự tình vẫn là dần dần lộ ra mánh khóe, một tràng phong ba sắp trong sân nhấc lên. Đồng Ngạnh ăn trộm gà sự tình dần dần trong sân truyền ra tiếng gió, các bạn hàng xóm trong âm thầm nghị luận ầm ĩ, đều đang suy đoán đến cùng là ai làm. Có người nói nhìn thấy Đồng Ngạnh mấy ngày nay hành động lén lén lút lút, cũng có người nói Diêm Phú Quý gần nhất ăn canh gà hình như có chút không rõ lai lịch. Tần Hoài như trước hết nhất phát giác khác thường, nàng nhìn thấy Đồng Ngạnh luôn là né tránh, trong lòng lên nghi. Vì vậy, nàng đem Đồng Ngạnh gọi tới một bên, nghiêm nghị hỏi, "Đồng Ngạnh, ngươi cùng mụ nói lời nói thật, có phải là ngươi cầm nhà hàng xóm gà?" Đồng Ngạnh cúi đầu, không dám nhìn Tần Hoài như con mắt, hai cánh tay càng không ngừng níu lấy góc áo, nửa ngày mới nhỏ giọng thừa nhận. Tần Hoài như nghe xong, vừa tức vừa gấp, đưa tay liền nghĩ đánh Đồng Ngạnh, nhưng nhìn xem hải tử sợ hãi bộ dạng, lại không xuống tay được. Nàng biết rõ chuyện này nếu là làm lớn chuyện, Đồng Ngạnh về sau trong sân có thể làm người như thế nào. Bên kia, nhà hàng xóm bởi vì ném đi gà một mực không buông tha, bán tiếng, nếu như không tìm ra ăn trộm gà trộm, liền muốn báo đồn công an. Cái này có thể đem Diêm Phú Quý sợ hãi, hắn lúc đầu nghĩ đến trộm con gà ăn không có người sẽ phát hiện, không nghĩ tới sự tình huyên náo như thế lớn. Hắn lo lắng chính mình xúi dục Đồng Ngạnh ăn trộm gà sự tình bị lộ ra ngoài, vậy coi như phiền toái hơn. Vì vậy, Diêm Phú Quý lén lút tìm tới Tần Hoài Như, đem trách nhiệm đều đẩy tới Đồng Ngạnh trên thân, nói chính mình lúc ấy chỉ là thuận miệng nói, không nghĩ tới Đồng Ngạnh thật đi làm, còn giả mù sa mưa mà tỏ vẻ chính mình cũng rất đau lòng cùng hối hận. Tần Hoài Như mặc dù trong lòng đối Diêm Phú Quý cũng có lời oán giận, nhưng lúc này cũng không đoái hoài tới cùng hắn tính toán, chỉ nghĩ đến giải quyết như thế nào nguy cơ trước mắt. Tần Hoài Như mang theo đồng ngạnh, từng nhà đi cho hàng xóm xin lỗi, còn lấy ra trong nhà chỉ có một điểm tích góp, rồi cho ném gà hàng xóm, nói hết lời mới để cho hàng xóm tạm thời bỏ đi báo đồn công an suy nghĩ. Trải qua chuyện này, đồng ngạnh khắc sâu nhận thức được sai lầm của mình, thay đổi đến hiểu chuyện rất nhiều. Mà Diêm Phú Quý cũng bởi vì việc này, trong sân thanh danh càng kém, tất cả mọi người đối hắn hành động cảm thấy khinh thường, nhộn nhịp xa lánh hắn. Chính hắn cũng cảm thấy có chút không ngẩng đầu lên được, cả ngày trốn tại trong nhà, rất ít ra ngoài. Viện tử bên trong bầu không khí cũng bởi vì việc này thay đổi đến đặc biệt kiềm chế, rất lâu mới chậm rãi khôi phục một chút bình tĩnh của ngày xưa. Mấy ngày nay, Tần Hoài Như trong đầu một mực đè lên sự tình, luôn là nhịn không được âm thầm rơi lệ, trong nhà ngoài nhà hơi có chút động tĩnh, nước mắt kia hạt châu liền cuộn cuộn hướng xuống rơi. Giả Trương Thị vừa bắt đầu còn nhẫn mại tính tình hỏi một chút, có thể thời gian một dài, nhìn xem Tần Hoài Như suốt ngày khóc sướt mướt răng rấp, trong lòng cô kia hỏa liền bụt bụt hướng bên trên bốc lên. Ngày này, Tần Hoài Như lại ngồi tại trong phòng nhỏ giọng nức nở, Giả Trương Thị lúc đầu tâm tình liền không quá tốt, nghe đến tiếng khóc kia, lập tức cảm thấy đầu đều muốn nổ tung. Nàng giận đùng đùng đi vào nhà, hướng về phía Tần Hoài Như liền lớn tiếng kêu la, ta nói ngươi một ngày này ngày, khóc cái không kết thúc, là muốn đem cái nhà này đều cho chìm à. Có cái gì khảm qua không được con a, chỉ biết khóc, khóc có thể giải quyết vấn đề a. Tần Hoài Như bị bất thình lình quát lớn giật nảy mình, nâng lên tràn đầy nước mắt mặt, ủy khuất ba ba nói, mụ, ta cái này trong đầu khó chịu à, đồng ngạnh ra chuyện kia, ta cái này làm mụ có thể không lo lắng sao? Về sau đứa nhỏ này trong sân có thể thế nào ngẩng đầu làm người a? Giả Trương Thị nghe xong, càng là nổi trận lôi đình, hai tay chống nạnh, chừng hai mắt nói, ừ, đây còn không phải là trách ngươi không có đem hài tử dạy tốt, hiện tại biết khó chịu, sớm làm gì đi. Suốt ngày liền biết lau nước mắt, cũng không nghĩ một chút biện pháp. Tần Hoài Như nghe xong lời này, trong lòng cái kia bị khuất sức lực càng lớn, nàng cũng lên giọng phản bác, mụ, ta làm sao không có dạy hài tử? Đồng ngạnh đó cũng là nhất thời hồ đồ, ta khoảng thời gian này lại là nhận lỗi lại là bồi thường tiền, còn chưa đủ quan tâm nha. Ngài không giúp ta vậy thì thôi, còn ở lại chỗ này cỡ trách ta. Nha, ngươi còn dám mạnh miệng đúng không? Ta cỡ trách ngươi thế nào? Nếu không phải ngươi không có chủ tâm cốt, chúng ta có thể ra nhiều như thế bực mình sự tình sao? Giả Trương Thị từng bước ép sát, không nhường chút nào bước. Ngài liền biết trách ta, ngài bình thường không phải cũng sủng ái bổng ngạnh nha, hiện tại ngược lại toàn bộ thành lỗi của ta. Tần Hoài Như khóc đến lợi hại hơn, âm thanh đều mang giọng nghẹn ngào khàn khàn. Hai người ngươi một lời ta một câu, không ai nhường ai, bộ này càng ồn ào càng hung, âm thanh to đến cả viện đều có thể nghe thấy. Các bạn hàng xóm ở bên ngoài nghe lấy, cũng đều bất đắc dĩ lắc đầu, nghĩ đến cái này mẹ chồng nàng dâu hai người ngày bình thường nhìn xem tạm được, cái này một tầm ý lên cũng là đủ lợi hại nha. Âm ý một hồi lâu, Giả Trương Thị khả năng là cảm thấy ồn ào đến cũng mệt mỏi, đặt mông ngồi tại trên ghế, thở hổn hển. Tần Hoài Như thì ghé vào trên mặt bàn, ô ô khóc lóc, trong phòng này bầu không khí đừng đề cập nhiều bị đè nén, nguyên bản điểm này thân tình phảng phất cũng tại trận này cãi vã kịch liệt bên trong bị xé rách đến thất linh bát lạc. Chương 437, đem chuyện này cho tiết lộ đi ra. Chương 437, đem chuyện này cho tiết lộ đi ra. Hai người tiếng cãi vã dần dần lắng lại, có thể trong phòng áp suất thấp vẫn như cũ tràn ngập. Giả Trương Thị ngồi tại trên ghế, trong lòng cũng có chút hối hận chính mình vừa vặn xúc động, nhưng nàng ngoài miệng vẫn là không tha người, khóc đi, khóc đủ rồi liền suy nghĩ một chút về sau làm sao bây giờ, cuộc sống này cũng không thể một mực như thế lộn xộn. Tần Hoài Như ngẩng đầu, con mắt sưng đỏ mà nhìn xem Giả Trương Thị, thút thít nói, mụ, ta cũng không muốn dạng này à, nhưng bây giờ tình huống này, ta là thật không có chuyện. Đồng ngạnh ở trường học cũng bị đồng học chỉ trỏ, ta lo lắng hắn học tập cùng về sau tiền đồ. Giả Trương Thị nghe, thần sắc cũng dịu đi một chút, thở dài nói, ai, ta cũng đau lòng đứa bé kia, có thể sự tình đã ra, chúng ta phải nghĩ biện pháp đem ảnh hưởng xuống đến nhỏ nhất. Ngươi cũng đừng chỉ riêng khóc, đến tỉnh lại. Tần Hoài Như xoa xoa nước mắt, nhẹ gật đầu, mụ, ta đã biết. Ta nghĩ tìm thời gian cùng đồng ngạnh thật tốt nói chuyện, để hắn chân chính nhận thức đến sai lầm của mình, về sau không thể lại phạm lần nữa. Sau đó lại đi cùng lão sư nói, nhìn xem có thể hay không để các bạn học không muốn nghị luận nữa chuyện này. Giả Trương Thị ừ một tiếng, nói tiếp, cái này còn tạm được, mặt khác, ngươi cũng phải quản điểm hắn, đừng để hắn lại cùng Diêm Phú Quý lao già kia đi đến quá gần, nếu không phải hắn xúi giục, đồng ngạnh có thể đi ăn trộm gà. Ta minh bạch, về sau chắc chắn sẽ không để đồng ngạnh tiếp xúc với hắn. Tần Hoài Như đáp. Một lát sau, Giả Trương Thị đứng dậy đi phòng bếp nấu cơm, Tần Hoài Như cũng đi theo đi qua hỗ trợ, hai người mặc dù không có lại nói tiếp, nhưng phía trước Dương Cung Bạt Kiếm bầu không khí đã biến mất, trận này cãi nhau xem như là tạm thời trên họa dấu chấm tròn. Bất quá, trong sinh hoạt nan đề y nguyên bày ở các nàng trước mặt, cần mẹ chồng nàng dâu hai người cộng đồng cố gắng đi giải quyết, mà giữa các nàng quan hệ cũng tại lần này lần ma sát cùng hòa giải bên trong lặng yên phát sinh biến hóa. Sáng sớm hôm đó, ngày vẫn chỉ là tảng sáng, viện tử bên trong đại đa số người cũng còn đắm chìm trong giấc ngộng. Tần Hoài Như rón rén ra cửa, nhìn xung quanh xác định không có người chú ý phía sau, mới tăng nhanh bước chân hướng ngoài viện đi đến. Trong nội tâm nàng đầu có chút khẩn trương, nhưng lại mang theo vẻ mong đợi, bởi vì lúc trước tình nhân nói tốt hôm nay muốn cho nàng đưa chút tiền cùng ăn đến, có thể giúp đỡ một cái trong nhà, đối với nàng mà nói thực tế quá trọng yếu. Nhưng mà ai biết, hoan ra ngõ hẹp, Hứa Đại Mậu tối hôm qua ăn đau bụng, lúc này chính ôm bụng đội ba hướng nhà vệ sinh công cộng đổi đầu. Mới vừa đi tới một cái khúc quanh, liền nhìn thấy Tần Hoài Như thần sắc khác thường đi ở phía trước, hắn gái kia lòng hiếu kỳ lập tức liền bị câu lên, bước chân cũng thả nhẹ, lặng lẽ theo ở phía sau. Chỉ thấy Tần Hoài Như đi tới một cái ngõ hẻm vắng vẻ cửa ra vào, một cái nam nhân đang đứng ở nơi đó, trong tay xách theo cái túi vải, nhìn thấy Tần Hoài Như tới, liền đưa tới. Hai người còn nhỏ giọng nói chuyện với nhau vài câu, mặc dù cách có chút xa, nghe không rõ cụ thể nói cái gì, nhưng tình hình kia tại Hứa Đại Mậu trong mắt, có thể quá đáng giá suy nghĩ. Hứa Đại Mậu xem xét, cái này không phải liền là có sẵn bắt quái nha, lập tức tinh thần tỉnh táo, đang muốn lôi kéo cuống họng ồn nào, đem người trong viện đều để tới, xem thật kỹ một chút cái này náo nhiệt. Tần Hoài Như vừa nghiêng đầu, vừa vặn nhìn thấy Hứa Đại Mậu, doa đến sắc mặt cũng thay đổi, vội vàng ba chân bốn cẳng chạy tới, nhẹ giọng nói, "Hứa Đại Mậu, ngươi nhưng không được ồn ào a, hôm nay việc này ngươi nếu là dám nói ra, ta không để yên cho ngươi." Hứa Đại Mậu lại một mặt đắc ý, nhướng mày nói, "Nha, Tần Hoài Như, với làm chuyện tốt con a, có đại gia lén lút, ta nếu là không nói ra đi, cái kia nhiều có lỗi với cái này chẳng diện đặc sắc nha." Tần Hoài Như gấp đến độ nước mắt đều tại trong hốc mắt đảo quanh, câu khẩn nói, "Đại Mậu, chúng ta đều là hàng xóm, ngươi liền làm đáng thương ta một cái quả phụ nuôi con không dễ dàng, cái này nếu là chuyển ra ngoài, ta về sau còn thế nào trong sân chờ a, bọn nhỏ cũng phải bị người chỉ trỏ." Hứa Đại Mậu trong lòng mặc dù có chút dao động, nhưng vẫn là mạnh miệng nói, "Ừ, khó mà làm được, ngươi chuyện này làm vốn là không chính cống, nếu không để ta vạch trần bạch trần, ngươi còn không chừng về sau còn làm ra cái gì đến đâu." Tần Hoài Như cắn môi một cái, não nhanh chóng chuyển, nghĩ đến biện pháp, nàng nói tiếp, "Đại Mậu, ngươi nếu là không lộ ra, ta về sau có chỗ tốt gì đều nghĩ đến ngươi, ngươi nếu là thiếu cái cơm cái gì, ta cho ngươi làm, ngươi liền dơ cao đánh khẽ lần này a." Hứa Đại Mậu nghe lời này, trong lòng bắt đầu cân nhắc, một phương diện cảm thấy chuyện này nếu là chọc ra sát thực đủ Tần Hoài Như chịu, một phương diện khác lại nghĩ đến nếu có thể từ Tần Hoài Như chỗ này vớt điểm chỗ tốt, hình như cũng không tệ. Hắn do dự một hồi lâu, mới bất đắc dĩ nói, "Được thôi, được thôi, lần này ta trước hết cho ngươi cái mặt mũi, bất quá ngươi nhưng phải nói lời giữ lời à." Tần Hoài Như như chút được gánh nặng, liền vội vàng gật đầu nói, "Ngươi yên tâm, Đại Mậu, ta khẳng định nói được thì làm được." Hứa Đại Mậu hừ một tiếng, quay người hướng nhà vệ sinh công cộng đi đến, một bên đi còn một bên quay đầu nhìn, trong lòng suy nghĩ chính mình đây coi là không tính bắt lấy Tần Hoài Như nhược điểm, về sau nhưng phải thật tốt lợi dụng một chút đâu. Mà Tần Hoài Như thì tranh thủ thời gian cầm cẩn thận đồ vật, vội vàng hướng nhà đuổi, trên đường đi trong lòng bất ổn, sợ Hứa Đại Mậu ngày nào đổi ý, lại đem chuyện này cho tiết lộ đi ra. Sáng sớm hôm đó, Tần Hoài Như giống thường ngày sớm rời khỏi giường, chuẩn bị đi ra ngoài đi làm. Trong tay nàng xách theo cái bô, tính toán trước đi đổ đi, lại tiến đến xưởng bên trong. Nhưng ai có thể nghĩ đến, mới vừa đi tới viện tử bên trong đường lát đá bên trên, cái kia phiến đá bên trên chẳng biết lúc nào tích một mảnh nhỏ nước đọng, Tần Hoài Như vừa không chú ý, dưới chân trượt đi, cả người liền hướng phía trước nhào đi ra. Kèm theo một tiếng kinh hô, trong tay nàng cái bô cũng rời khỏi tay, bịch một tiếng đập xuống đất, bên trong nước tiểu nháy mắt đổ đi ra, mà Tần Hoài Như căn bản không kịp tránh né, cả người liền rắn rắn chắc chắc ngã ở cái kia chia đều nước tiểu bên trong. Trong chốc lát, một cỗ gây mũi mùi thối tràn ngập ra, hun đến người quả muốn bị mũi. Động tĩnh này lập tức liền đem viện tử bên trong không ít hàng xóm đều cho dẫn đi ra, đầu tiên là Tam Đại Mụ, nàng ra ngoài xem xét, nhìn thấy Tần Hoài Như cái kia bộ dáng chật vật, đầu tiên là sững sờ, sau đó nhịn không được phốc một tiếng bật cười, một bên cười còn một bên nói, "Ai nha, Tần Hoài Như à, ngươi đây là thế nào làm nha, làm sao ngã cái này cấp trên, ôi, vị này có thể quá sung tới." Ngay sau đó, Diêm Phú Quý cũng đi tới, hắn lúc đầu nghiêm mặt, có thể nhìn đến Tần Hoài Như đầy người thấm nước đái hình dạng, cũng không nín được nhếch miệng lên, trêu chọc nói, "Tần Hoài Như à, với sáng sớm cho chúng ta diễn một màn như thế à, thế nào không cẩn thận như vậy đâu, cái này một thân mùi vị, hôm nay đi làm có thể thế nào đi nha." Xung quanh các bạn hàng xóm cũng đều vây quanh, mọi người nhìn Tần Hoài Như, có mấy cái tuổi trẻ điểm tiểu tức phụ che miệng cười trộm, mấy cái tiểu hài tử càng là chỉ vào Tần Hoài Như cười lên ha hả, một bên cười còn vừa kêu, "Mau nhìn nha, Tần Hoài Như ngã đi tiểu bên trong rồi, thối chết rồi." Chương 438, một cái trung niên nam tử cao gầy. Chương 438, một cái trung niên nam tử cao gầy. Tần Hoài Như vừa thẹn lại quẫn, mặt đỏ bừng lên, tay nàng bận rộn chân loạn muốn đứng lên, nhưng lại bởi vì trên mặt đất quá trơn, kém chút lại lần nữa ngã sắp xuống. Nàng trong hốc mắt ngậm lấy hàm chứa nước mắt, vừa tức vừa gấp nói, "Cũng đừng nhìn, có cái gì buồn cười nha, ai còn không có không cẩn thận thời điểm." Có thể các bạn hàng xóm lúc này sao có thể thu đến ngưng cười âm thanh, vẫn còn tại chỗ ấy chỉ trỏ nghị luận ầm ĩ. Tần Hoài Như thật vất vả đứng dậy, quần áo trên người đã ướt đẫm, còn tản ra khó ngửi mùi, nàng cúi đầu, không dám nhìn ánh mắt của mọi người, vội vã hướng trong phòng chạy đi. Tấm lưng kia nhìn xem đừng đề cập nhiều chật vật, mà viện tử bên trong tiếng cười còn tại kéo dài một hồi lâu mới dần dần chìm xuống, chỉ là chuyện này nha, thành đại gia trà dư tiểu hậu trêu ghẹo để tài câu. Chuyện để Tần Hoài Như một thời gian thật dài đều cảm thấy trong sân không ngẩng đầu lên được. Tần Hoài Như vốn là bởi vì tại nhà mình viện tử bên trong ra bực này khó chịu sự tình, vừa thẹn lại giận, chính đội vàng chạy vào phòng đâu, kết quả mới vừa đi tới cửa sân, vừa lúc đụng phải đi qua mặt khác tứ hợp viện người. Những người già đó xa liền ngửi thấy một cỗ gây mũi mùi thối, theo mùi vị nhìn qua, lập tức liền nhìn thấy Tần Hoài Như cái kia toàn thân thấm nước đái chật vật không chịu nổi dáng dấp. Trong đó một cái đại mụ đầu tiên là mở to hai mắt nhìn, sau đó nhếch môi nở nụ cười, lôi kéo lớn giọng hô, "Nha, đây không phải là Tần Hoài Như nha, thế nào biến thành bộ dáng này nha, ha ha ha, đây là rơi vào hầm cầu nha, có thể quá buồn cười." Bên cạnh mấy cái cô nương trẻ tuổi tiểu tử cũng đi theo cười vang, có cái tiểu tử còn trêu ghẹo nói, "Tần đại tỷ, ngài đây là luyện cái gì mới công phu nha, thế nào còn cùng cái này cái bô so kẻ nha, cái này một thân mùi vị, sợ là mười dặm tám thôn đều có thể nghe được rồi." Một những đại mụ thì một bên cười một bên cùng người bên cạnh nói xong, nhìn một cái này quả phụ, ngày bình thường nhìn xem rất nhanh nhẹn người, ngày hôm nay cái này ra có thể quá mất mặt rồi, đoán chừng phải thời gian thật dài đều quên không được cái này tai nạn xấu hổ chút đấy. Tần Hoài như nghe lấy những này không lưu tình chút nào cười nhạo cùng trêu ghẹo, nước mắt tại trong hốc mắt thẳng đảo quanh, nàng cắn chặt môi, tăng nhanh bước chân nghĩ tranh thủ thời gian né tránh những người này, có thể những người kia lại còn không theo không buông tha, đi theo mấy bước, tiếp tục cười nghị luận. Có cái hảo tâm điểm lão đại gia không nhìn nổi, lên tiếng chặn lại nói, được rồi, đều đừng cười, ai còn không có ngoại ý muốn thời điểm à, cười lớn tiếng như vậy cũng không ngại mất mặt, có thể những người kia cũng chính là hơi thu liễm một cái, chờ Tần Hoài như vào biệt tử, còn có thể nghe phía bên ngoài truyền đến mơ hồ tiếng cười cùng nhỏ giọng trêu chọc lời nói. Tần Hoài như trở lại trong phòng, phanh một tiếng đóng cửa lại, dựa lưng vào cửa liền không nhịn được ồ ồ khóc lên. Nàng cảm thấy chính mình hôm nay thật sự là quá xui xẻo, cái này xấu mặt ra được bên ngoài, về sau sợ là đi đến chỗ nào đều sẽ bị người chỉ trỏ, trong đầu tràn đầy bị khuất cùng khó xử, mà cố này nước tiểu mùi khai phảng phất cũng tại thời khắc nhắc nhở lấy nàng vừa vặn kinh lịch cái này xấu hổ vô cùng một màn. Xòa trụ vừa mới tiến viện tử liền nghe nói Tần Hoài như gặp phải, lập tức nổi trận lôi đình. Hắn đem trong tay hộp cơm nặng nề mà hướng trên bàn để xuống, quay người liền xông ra ngoài. Đúng lúc gặp được còn tại cửa sân đối Tần Hoài như sự tình nghị luận ở mỹ mặt khác tứ hợp viện hàng xóm. Xòa trụ trừng hai mắt, chỉ vào bọn họ lớn tiếng mắng, các người đám người này, ăn no dỗi việc có phải hay không? Có cái này thời gian rảnh rỗi ở chỗ này trò cười người, tại sao không trở về nhà chiếu chiếu tấm gương nhìn xem chính mình cái gì đức hạnh? Nhân ra Tần Hoài như té một cái đã đủ xui xẻo, các ngươi còn ở lại chỗ này nói lời trâm trọng, có xấu hổ hay không a? Một cái trung niên nam tử cao gầy nghe, nếp miệng, khinh thường trả lời, nha, xòa trụ, ngươi đây là bắt chó đi cày quản việc không đâu à, chúng ta nói vài lời làm sao vậy? Chính nàng không cẩn thận ngã thành như thế, còn không cho người nói. Xòa trụ nghe xong càng tức giận, tiến lên một bước, hai tay chống nạnh nói, ngươi lặp lại lần nữa. Có bản lĩnh ở trước mặt nói, đừng tại phía sau khua môi múa mép. Tần Hoài như là chúng ta bị người, ta liền không quen nhìn các ngươi như thế ước hiếp người. Bên cạnh một cái lớn mập mụ cũng nhảy ra, hai tay ôm ngực nói, xòa trụ, ngươi lợi hại cái gì nha, chúng ta lại không có nói sai. Nàng ngã tại đi tiểu bên trong vốn là thật buồn cười, ngươi như thế che chở nàng, có phải là có cái gì mờ ám à? Xòa trụ mặt đỏ bừng lên, giống to, ngươi ít tại chỗ này vu oan người. Ta cùng Tần Hoài như trong sạch, ta chính là không quen nhìn các ngươi bộ này sắc mặt, ước hiếp một cái quả phụ có gì tài ba. Lúc này, lại có một cái tuổi trẻ tiểu tử cười hì hì nói, xòa trụ, ngươi kích động như vậy, có phải là thích nhân gia Tần Hoài như à? Không phải vậy làm sao để ý như vậy đâu. Xòa trụ bị lời này tức giận dậm chân, trợn mắt tròn xoe nói, ngươi cái mao đầu tiểu tử, biết cái gì? Ta đây là không quen nhìn các ngươi với gắt. Hôm nay các ngươi nếu là không hướng Tần Hoài như xin lỗi, cũng đừng nghĩ đi. Những cái kia các bạn hàng xóm nghe, chẳng những không sợ, ngược lại cười vang, mồm năm miệng mười nói, chúng ta liền không xin lỗi, ngươi có thể đem chúng ta thế nào? Chính là, ngươi cho rằng ngươi là ai a, còn dám uy hiếp chúng ta? Xòa trụ thấy bọn họ lớn lối như thế, vén tay háo lên liền muốn động thủ, may mắn bị viện tử bên trong mặt khác hàng xóm kịp thời giữ chặt, khuyên bảo, trụ tử, đừng xúc động, không đáng chấp nhận với bọn họ, nhưng xòa trụ vẫn là tức đến thở nặng hô hô khí thô, con mắt nhìn chằm chằm những người kia, mà những cái kia hàng xóm cũng không có chút nào ý lùi bước. Song Phương cứ như vậy rằng co, bầu không khí khẩn trương đến như muốn bạo tạc đồng dạng. Liên tại Song Phương rằng co không xong thời điểm, một vị đức cao vọng trọng lão hàng xóm từ trong đám người đi ra, hắn to mày, trước đối với những cái kia cười nhạo Tần Hoài như các bạn hàng xóm nói, các ngươi cũng đều đừng làm rộn, vừa sáng sớm, nhìn chuyện này huyên náo, nhà ai không có khó xử cùng xấu hổ thời điểm. Hà tất níu lây không thả, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng a. Những cái kia các bạn hàng xóm nghe, mặc dù trong miệng còn lẩm bẩm, nhưng dáng vẻ bệ vệ rõ ràng không có lớn lối như vậy. Xòa trụ bên này cũng bị trong viện người gắt gao giữ chặt, có người ghé vào lỗ thai hắn quên đủ, trụ tử, bớt giận, đừng đem sự tình làm lớn chuyện, không phải vậy đến lúc đó không tốt kết thúc. Xòa trụ cắn răng, hung hăng chừng những cái kia hàng xóm một cái, nói, hôm nay xem tại lão hàng xóm mặt mũi, tạm thời buông tha các người, nếu là lại để cho ta nghe đến các ngươi nói Tần Hoài như lời nói xấu, ta cùng các ngươi không xong. Những cái kia các bạn hàng xóm cũng biết xòa trụ tính tình nóng nảy, vừa vặn tư thế kia thật muốn đánh, bọn họ cũng không chiếm được lợi lộc gì, liền thừa cơ tìm cho mình bậc thang bên dưới, một bên chậm rãi tàn đi, còn vừa nhỏ giọng thầm thì. Ừ, hôm nay tính ngươi vận khí tốt, xòa trụ, về sau chờ xem. Xòa trụ nhìn xem bọn họ rời đi bóng lưng, tức giận tới mức thở mạnh, quay người về viện, trực tiếp hướng đi Tần Hoài như nhà. Lúc này Tần Hoài như còn tại trong phòng âm thầm giới lệ, nghe đến tiếng đập cửa, mở cửa xem xét là xòa trụ, nước mắt càng là chảy ra không ngừng xuống dưới. Chương 439, đến giả sợ là muốn chặt đứt lương hỏa. Chương 439, đến giả sợ là muốn chặt đứt lương hỏa. Xòa trụ nhìn xem Tần Hoài như chật vật lại dáng vẻ bị quất, trong lòng một trận đau lòng, ngoài miệng lại nói, đừng khóc, những người kia chính là ăn no dỗi việc. Đừng đem bọn hắn để ở trong lòng. Về sau lại có ai dám khi dễ ngươi, ngươi liền cùng ta nói, ta không tha cho bọn hắn. Tần Hoài như thút thít nhẹ gật đầu, nói, xòa trụ, hôm nay may mắn mà có ngươi, nếu không phải ngươi, ta thật không biết nên làm gì bây giờ. Xòa trụ gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói, chúng ta đều là một cái viện nhi, nói những này làm gì, ngươi trước tiên đem thân thể thu thập sạch sẽ, thay quần áo khác, đừng quản những cái kia lời đàm tiếu. Từ đó về sau, người trong viện đối xòa trụ càng thêm kính sợ mấy phần, mà Tần Hoài như cũng đối xòa trụ nhiều hơn một phần cảm kích cùng ý lại, chỉ là những cái kia các bạn hàng xóm cùng xòa trụ ở giữa cựu đoán xem như là kết xuống, thỉnh thoảng ở trên đường gặp, sẽ còn lẫn nhau chừng lên mấy mắt, chỉ là ai cũng không có lại bước lên sự cố, thời gian cũng liền như thế nhìn như bình tĩnh trải qua, có thể vụng trộm những cái kia ma sát nhỏ cùng mâu thuẫn, tựa như chôn ở viện tử bên trong từng quả. Nhỏ bom, lúc nào cũng có thể lại lần nữa dẫn phát một tràng phong ba. Dịch Trung Hải trong sân vẫn luôn là được người tôn kính trưởng bối hình tượng, có thể ngày này, hắn đang ngồi ở cửa ra vào phơi nắng, đột nhiên nghe đến bên cạnh mấy cái khua môi múa mép người tại khe khẽ bàn luận, nói hắn cả đời này không có nhi tử, đến già sợ là muốn chặt đứt hương hỏa, tuyệt hậu. Lời này giống một cái lưỡi dao, thẳng tắp đâm vào Dịch Trung Hải trái tim. Sắc mặt của hắn nháy mắt thay đổi đến trắng bệnh, hai tay cũng không tự giác run rẩy lên. Từ đó về sau, Dịch Trung Hải tựa như biến thành người khác giống như, cả ngày than thở, chả không nhớ cơm không nghĩ, người cũng nhanh chóng tiểu tụy đi xuống. Xòa trụ nghe nói việc này, đội vàng chạy tới khuyên Dịch Trung Hải. Hắn rời cái ghế ngồi tại Dịch Trung Hải bên cạnh, tùy tiện nói, nhất đại gia, ngài nhưng chớ đem những cái kia hôn thoại để ở trong lòng, sinh nhi tử thì thế nào, không có nhi tử lại có thể sao. Ngay tại cái này viện tử bên trong hy vọng, đó là dựa vào chính ngài đối nhân xử thế kiếm đến, cũng không phải dựa vào có hay không nhi tử. Những người kia chính là ăn no dỗi việc, nói linh tinh, ngài không đáng cùng bọn họ đưa khí. Dịch Trung Hải lại chỉ là nhàn nhạt nhìn Xòa trụ một cái, không nói gì, trong ánh mắt tràn đầy cô đơn cùng tuyệt vọng, hiển nhiên Xòa trụ lời nói cũng không có đưa đến tác dụng. Lung láo mãi mãi cũng run run rẩy rẩy đi đi qua, nàng mặc dù lỗ thai không quá linh hoạt, nhưng cũng biết đại khái xảy ra chuyện gì. Nàng vô Dịch Trung Hải bà bay, khoa tay nói, "Trung Hải à, đừng nghe những người kia nói hiệu nói vượng, ngươi cả đời này là viện tử bên trong làm nhiều như thế chuyện tốt, đại gia trong lòng đều nhớ kỹ đâu, có hay không nhi tử không trọng yếu, ngươi cũng không thể đem thân thể của mình tức đi lên." Dịch Trung Hải cười khổ đối Lung láo mãi mãi lắc đầu, bờ môi giật giật, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là không có nói ra. Hắn vẫn như cũ đắm chìm tại nỗi thống khổ của mình bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Trong lòng hắn, không có nhi tử một mực là cái tâm kết, bây giờ bị người trước mặt mọi người đâm thủng, cái kia nhiều năm qua kiềm chế tiếc nuối cùng không cam lòng một mạch mà dâng lên trong lòng, há lại người khác vài câu khuyên bảo liền có thể tùy tiện hóa giải. Thời gian cứ như vậy tại Dịch Trung Hải sầu vân thảm vụ bên trong từng ngày trôi qua, hắn từ đầu đến cuối không thể từ cái này đã kích nặng nề bên trong đi ra. Lung láo mãi mãi ngày bình thường đau lòng nhất Dịch Trung Hải, đem hắn coi như chính mình thân nhi tử đồng dạng đối đãi. Bây giờ gặp Dịch Trung Hải bị những cái kia hôn trướng lời nói bị thương thành dạng này, trong đầu hỏa vụt một cái liền bốc lên. Nàng không nói hai lời, cơ lấy chính mình và trượng, bước chân nhỏ, run run rẩy rẩy nhưng lại kiên định hướng về mấy cái kia khua môi múa mép người đi đến. Mấy người kia còn tại viện từ nơi hẻo lánh bên trong tụ tập nói chuyện phiếm, không có chút nào phát giác được Lung láo mãi mãi đến. Lung láo mãi mãi đi tới gần, giơ lên và trượng, dùng hết lực khí toàn thân hướng về một người trong đó sau lưng hung hăng đánh tới, trong miệng còn mơ hồ không rõ mang lấy, để các ngươi loạn tức lưới, ước hiếp Trung Hải, nhìn ta hôm nay không cố gắng giáo huấn các ngươi một chút. Người kia bị bất thình lình một kích đánh đến ôi một tiếng hét thảm, xoay đầu lại, đã nhìn thấy Lung láo mãi mãi đầy mặt vẻ giận dữ, nâng vải trượng còn phải lại đánh. Những người khác sợ ngây người, trong lúc nhất thời lại quên phản ứng. Lung láo mãi mãi cũng mặc kệ những này, nàng tiếp tục vung vẩy quả trượng, một cái lại một cái hướng những người kia đánh tới, vừa đánh vừa nói, các ngươi những này không có lương tâm đồ vật, Trung Hải vì cái này viện tử trả giá bao nhiêu, các ngươi làm sao có thể nói hắn như vậy? Mấy người kia bị đánh đến chạy trối chết, trong miệng càng không ngừng cầu xin tha thứ, lão phu nhân, chúng ta sai, chúng ta cũng không dám nữa, ngài tha chúng ta à? Có thể Lung láo mãi mãi căn bản không dừng tay, trong ánh mắt của nàng thiêu đốt ngọn lửa tức giận, trên tay quải trượng vẫn như cũ càng không ngừng rơi xuống. Viện tử bên trong những người khác nghe đến động tĩnh đều nhộn nhịp chạy tới, thấy cảnh này đều sửng sốt. Có người mau tới tiến đến giữ chặt Lung láo mãi mãi, khuyên đủ, lão phu nhân, bớt giận, đừng tức giận hỏng thân thể. Lung láo mãi mãi bị mọi người giữ chặt, cái này mới ngừng lại được, nhưng nàng vẫn như cũ thở hổn hển, dùng quải trượng chỉ vào mấy người kia nói, các ngươi nghe kỹ cho ta, nếu như về sau lại để cho ta nghe đến các ngươi nói chúng biển lời nói xấu, ta liền cùng các ngươi liều mạng. Mấy người kia dọa đến liên tục gật đầu, xám xịt mà chạy mất rồi. Lung láo mãi mãi cái này mới tại mọi người nâng đỡ, chậm rãi đi trở về Dịch Trung Hải bên cạnh, vô vô tay của hắn, phảng phất tại nói, Trung Hải, ta cho ngươi chút giận. Dịch Trung Hải nhìn xem Lung láo mãi mãi, trong mắt tràn đầy cảm động cùng cảm kích, mặc dù hắn không nói gì, nhưng ánh mắt kia bên trong tình nghĩa lại vô cùng thâm hậu. Trải qua Lung láo mãi mãi như thế nháo trò, người trong viện đều biết rõ nàng là thật nổi giận, mấy cái kia bị đánh cũng không dám lại thốt một tiếng, sợ lão phu nhân lại đến tìm bọn họ để gây sự. Mà Dịch Trung Hải bên này, tâm tình cũng thoáng có chút hòa hoãn, mặc dù tâm kết còn tại, nhưng nhìn thấy Lung láo mãi mãi vì chính mình như vậy liều lĩnh, trong lòng tràn đầy ấm áp. Vài ngày sau, Dịch Trung Hải thân thể dần dần khôi phục chút, hắn tìm tới Lung láo mãi mãi, lôi kéo tay của nàng, bờ môi run rẩy nói, lão phu nhân, lần này may mắn mà có ngài, ta lời còn chưa nói hết, Lung láo mãi mãi liền vùng vùng tay, cười nói, Trung Hải à, cùng ta còn nói những này làm gì, người đứa nhỏ này từ nhỏ liền số khổ, ta làm sao có thể nhìn xem ngươi bị người khi dễ. Từ đó về sau, Dịch Trung Hải đối Lung láo mãi mãi càng thêm hiếu thuận, mọi thứ đều trước hết nghĩ lão phu nhân, người trong viện cũng đều đối Lung láo mãi mãi nhiều hơn mấy phần kính sợ. Mấy cái kia khua môi múa mép người, mỗi lần nhìn thấy Dịch Trung Hải cùng Lung láo mãi mãi, đều xa xa đi vòng qua, cũng không dám lại lỗ mãng. Chỉ là, thỉnh thoảng vẫn sẽ có người ở sau lưng lén lút nghị luận chuyện này, bất quá âm thanh đều rất nhỏ mọn, sợ bị người nghe thấy. Mà Xòa trụ thấy cảnh này, trong lòng cũng không khỏi cảm khái, trong viện tử này tình người ấm lạnh nhân ân đoán đoán, có đôi khi chính là như thế để người không tưởng được, nhưng tốt tại, còn có Lung láo mãi mãi nặng như vậy tình cảm trọng nghĩa người. Để cái này nhìn như băng lãnh thời gian bên trong, nhiều một tia ấm áp cùng an ủi. Chương 440, nói không chừng là mang thai. Chương 440, nói không chừng là mang thai. Gần nhất ở trong xưởng, Thần Kinh như tình huống có chút không thích hợp. Nàng tại phân xưởng đi làm lúc, thường thường không có dấu hiệu nào nôn mửa, một màn này bị không ít công nhân nhìn ở trong mắt, trong lúc nhất thời, Lưu Nôn phỉ ngữ tựa như đã mọc cánh đồng dạng ở trong xưởng truyền ra. "Ai, các ngươi nghe nói không? Thần Kinh Như gần nhất luôn là nôn mửa, nói không chừng là mang thai." "A, thật sao? Nàng còn chưa kết hôn a, đứa nhỏ này là ai nha?" "Ai biết được, nàng bình thường liền thích cùng nam hi hi ha ha, nói không chừng đại gia ngươi một lời ta một câu suy đoán." Ánh mắt cũng luôn là vô tình hay cố ý nhìn về phía Tần Kinh Như. Tần Kinh Như tự nhiên cũng nghe đến những lời truyền ngôn, nàng vừa thẹn vừa bội, muốn giải thích, có thể lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Trong nội tâm nàng rõ ràng, chính mình gần đây thân thể không thoải mái là vì dạ dày không tốt, ăn hỏng đồ vật, nhưng loại này sự tình lại rất khó lập tức giải thích rõ ràng. Có một lần, tại nhà ăn lúc ăn cơm, mấy cái nữ công cố ý ngồi tại bên cạnh nàng, vừa ăn cơm một bên khe khẽ bàn luận, nhìn nàng bộ dạng này, đoán chừng trong bụng hài tử đều hơn mấy tháng đi, cũng không biết mất mặt. Tần Kinh Như nghe, tức giận đến đem đũa một ném, đứng lên nói: "Các ngươi chớ có nói hiệu nói bượng, ta căn bản không có mang thai, các ngươi lại nói lung tung, ta cùng các ngươi không xong." Nhưng mà, phẫn nộ của nàng cũng không có ngăn cản lời đồn đại truyền bá, ngược lại để một chút người càng thêm vững tin nàng là tại che giấu cái gì. Sa Gian chủ nhiệm cũng nghe đến những lời truyền ngôn, đem Tần Kinh Như gọi tới văn phòng, huyện chuyển hỏi thăm tình huống của nàng. Tần Kinh Như bị khuất đến nước mắt tại trong hốc mắt đỏ quanh, nàng xin thể mình tuyệt đối không có mang thai, có thể chủ nhiệm nhìn xem nàng bộ dáng, tựa hồ cũng có chút bán tín bán nghi. Tần Kinh Như cảm thấy cuộc sống của mình lâm vào rối loạn, nàng không biết nên như thế nào mới có thể ngăn chặn những người này miệng, để cuộc sống của mình khôi phục lại bình tĩnh. Mỗi ngày đi tại xưởng bên trong, đều cảm giác phía sau có vô số ánh mắt đang ngó chừng chính mình, mùi vị đó để nàng thống khổ không chịu nổi, mà liên quan tới cha đứa bé là ai suy đoán cũng càng ngày càng không hợp thói thường, để nàng lâm vào sâu sắc hoàn cảnh khó khăn bên trong. Tần Kinh Như không chịu nổi quá nhiều, sau khi tan việc một mình trốn tại công xưởng nơi hẻo lánh trong lặng lẽ rơi lệ. Nàng càng nghĩ, cảm thấy nhất định phải nghĩ biện pháp chứng minh trong sạch của mình. Không phải vậy cái này Lưu Nôn phỉ ngữ không sớm thì muộn sẽ đem nàng triệt để đè sập. Vì vậy, nàng quyết định đi bệnh viện mở cái chẩn bệnh chứng minh, hướng đại gia biểu lộ rõ ràng chính mình chỉ là dạ dày khó chịu, mà không phải là mang thai. Ngày thứ hai, nàng xin nghỉ, sớm đi tới bệnh viện. Tại trong bệnh viện, nàng lo lắng xếp hàng đăng ký làm kiểm tra, chờ đợi kết quả quá trình bên trong, trong lòng lo lắng bất an, sợ kiểm tra sẽ ra chuyện gì ngoài ý muốn tình hình. Thật vất vả lấy được chẩn bệnh chứng minh, phía trên rõ ràng biết là viêm dạ dày chứng đưa đến nôn mửa, Tần Kinh như chút được gánh nặng. Trở lại xưởng bên trong, nàng cầm chẩn bệnh chứng minh đi tìm Sa Gian chủ nhiệm, hướng chủ nhiệm nói rõ chi tiết bệnh tình của mình, đồng thời lấy ra chứng minh. Sa Gian chủ nhiệm nhìn phía sau, nhẹ gật đầu nói, tất nhiên là dạng này, vậy ngươi về sau muốn nhiều chú ý thân thể. Ta sẽ tìm một cơ hội cùng đại gia giải thích một chút, để bọn họ không muốn lại loạn truyền lời đồn. Tần Kinh Như cảm kích nhìn xem Sa Gian chủ nhiệm, nghĩ thầm cuộc phong ba này cuối cùng có thể lắng lại. Nhưng mà, để nàng không nghĩ tới chính là, vẫn có một ít người cũng không tin bệnh viện chẩn bệnh chứng minh, vẫn còn tại phía sau xì xào bàn tán, cho rằng nàng là tại che giấu sự thật. Thậm chí có người nói nàng là đút lót bác sĩ mới cầm tới phần này chứng minh, cái này để Tần Kinh Như lại lần nữa lâm vào tuyệt vọng bên trong. Nàng bắt đầu thay đổi đến trầm mặc ít nói, ở trong xưởng tận lực tránh đi đám người, một mình hoàn thành chính mình công tác. Mà những cái kia Lưu Nôn phỉ ngữ tựa như âm hồn bất tán đu linh, một mực vây quanh nàng, để nàng nguyên bản sáng sủa tính cách thay đổi đến quái gở, mỗi ngày đều sinh hoạt tại to lớn tinh thần dưới áp lực, không biết dạng này thời gian khi nào mới là phần cuối. Cái này lời đồn tựa như cỏ dại đồng dạng, ở trong xưởng tùy ý lan tràn. Có người lời thề son sắt nói thấy được Tần Kinh Như cùng Lý Hoài Đức lén lút thường xuyên gặp mặt, còn thêm mắm thêm muối miêu tả các loại chi tiết, nói đến có cái mũi có mắt, phản phất bọn họ thật sự có cái gì không thể cho ai biết quan hệ. Lý Hoài Đức trong phòng làm việc nghe đến những lời nói bóng gió này lúc, tức đến xanh mét cả mặt mày, hai tay nắm thật chặt quyền, dùng sức nện ở trên bàn công tác, giận dữ hét, đây đều là từ đâu xuất hiện lời đồn? Quả thực là từ không sinh có, nói hiệu nói bựa. Hắn trong phòng làm việc đi qua đi lại, trong đầu không ngừng suy tư đến cùng là ai ở sau lưng ác ý tung tin đồn nhảm, phá hư thanh danh của hắn. Mà Tần Kinh Như bên này càng là hủy khuất đến không được. Nàng nguyên bản cũng bởi vì phía trước mang thai lời đồn mà thể xác tinh thần đều mệt, bây giờ lại bị cuốn vào cùng Lý Hoài Đức chuyện xấu bên trong, cảm giác mình tựa như lâm vào một cái to lớn vũng bùn, làm sao cũng thoát khỏi không đi ra. Nàng cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, đi làm cũng không có tinh đánh lấy, sợ hai đối mặt những cái kia ánh mắt khác thường cùng chỉ trỏ. Lý Hoài Đức vì làm sáng tỏ lời đồn, ở trong xưởng đại hội bên trên trịnh trọng thanh minh mình cùng Tần Kinh Như chỉ là quan hệ đồng nghiệp bình thường, tuyệt không bất luận cái gì không đứng đắn hành động. Nhưng lời đồn loại này đồ vật, một khi truyền ra, sẽ rất khó triệt để lắng lại. Vẫn có một ít người ở sau lưng xì xào bàn tán, tựa hồ không hề tin tưởng hắn lời nói. Cái này để Lý Hoài Đức cùng Tần Kinh Như đều cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ cùng thống khổ, bọn họ sinh hoạt cùng công tác đều nhận lấy cực lớn ảnh hưởng, nhưng lại không biết nên như thế nào mới có thể triệt để thoát khỏi cái này hoang đường lời đồn mang tới bóng tối. Văn phòng khu phố người nghe cái này xôn xao lời đồn đại phía sau, cảm thấy việc này ảnh hưởng ác liệt, liền chuyên môn đi tới xưởng bên trong xác minh tình huống. Bọn họ đầu tiên là tìm tới xưởng lãnh đạo, nói rõ ý đồ đến, xưởng lãnh đạo không dám thất lễ, lập tức triệu tập nhân viên tương quan. Lý Hoài Đức bị gọi đến phía sau, đầy mặt bất đắc dĩ hướng văn phòng khu phố người giải thích, cái này thuần túy là giả dối không có thật lời đồn, ta cùng Tần Kinh Như trong công tác giao lưu đều rất ít, không biết tại sao lại bị chuyển thành dạng này, trong giọng nói của hắn mang theo rõ ràng phẫn nộ cùng ủy khuất, gân xanh trên trán cũng hơi nô lên, trong mắt tràn đầy bị oan uổng phẫn uất. Tần Kinh Như cũng sau đó chạy đến, nàng vừa thấy được văn phòng khu phố người, viền mắt liền đỏ lên, thút thít nói, ta khoảng thời gian này bị cái này lời đồn dạy vò đến không được, ta thật cái gì cũng không làm, vì cái gì phải đối với ta như vậy? Thân thể của nàng run nhẹ nhẹ, hai tay càng không ngừng xoắn góc áo, âm thanh cũng mang theo một tia tuyệt vọng run rẩy. Văn phòng khu phố người cẩn thận hỏi thăm bọn họ cùng với xung quanh đồng sự, tra xét xưởng bên trong công tác ghi chép cùng chấm công tình huống, tính toán từ chi tiết bên trong tìm kiếm chân tướng. Nhưng trải qua một phen thâm nhập điều tra, cũng không có phát hiện bất luận cái gì tính thực chất chứng cứ có thể chứng minh hai người có không đứng đắn quan hệ. Nhưng mà, dù vậy, lời đồn đại ảnh hưởng đã khuếch tán, xưởng bên trong một chút công nhân vẫn là trong lòng còn có lo nghĩ, trong âm thầm vẫn như cũ sẽ lặng lẽ nghị luận. Văn phòng khu phố người cũng ý thức được, muốn triệt để loại bỏ cái này lời đồn ảnh hưởng cũng không phải là chuyện dễ. Bọn họ quyết định ở trong xưởng tổ chức một lần công khai bác bỏ tin đồn đại hội, để chân tướng rõ ràng khắp thiên hạ, còn Lý Hoài Đức cùng Tần Kinh như một cái trong sạch, đồng thời cũng cảnh cáo đại gia không muốn dễ tin cùng truyền bá không có căn cứ lời đồn, giữ gìn xưởng bên trong tốt đẹp công tác bầu không khí cùng xã hội bầu không khí. Chương 441, Hòa Dung Thất Sắc. Chương 441, Hòa Dung Thất Sắc. Xòa trụ một mực nhìn Lý Hoài Đức không vừa mắt, nghe đến xưởng bên trong truyền đi xôn xao lời đồn phía sau, cảm thấy đây là cái vận ngã Lý Hoài Đức cơ hội tốt. Ngày này, xưởng bên trong bầu không khí chính là bởi vì chuyện này nên náo xôn xao thời điểm. Xòa trụ đột nhiên đứng dậy, lôi kéo cuống họng lớn tiếng nói, các ngươi đều đừng đoán mò, ta có chứng cứ, có thể chứng minh Tần Kinh Như cùng Lý Hoài Đức pha trộn. Lời vừa nói ra, toàn bộ phân xưởng nháy mắt yên tĩnh lại, tất cả mọi người sợ ngây người, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía xòa trụ. Lý Hoài Đức sắc mặt nháy mắt thay đổi đến trắng bệnh, hắn mở to hai mắt nhìn, chỉ vào xòa trụ lắp bắp nói, ngươi đừng ngậm máu phun người, ta căn bản không có làm qua loại này sự tình. Tần Kinh Như cũng dọa đến hoa dung đất sắc, nàng chạy đến xòa trụ trước mặt, khóc lóc nói, xòa trụ, ngươi cũng không thể nói lung tung à, ta cùng Lý Hoài Đức thật không có gì. Ngươi đây là muốn hại chết ta à? Xòa trụ lại một mặt đắc ý, từ trong túi lấy ra một tấm hình, ở trước mặt mọi người lung lay, nói, xem một chút đi, đây chính là chứng cứ, mọi người nhộn nhịp xuống lại đi qua, muốn nhìn đến tận cùng. Trên tấm ảnh là Tần Kinh Như cùng Lý Hoài Đức tại xưởng cửa ra vào nói chuyện tình cảnh, bất quá chỉ là bình thường trò chuyện, cũng không có cái gì cử chỉ thân mật. Nhưng xòa trụ lại thêm mắm thêm muối nói, các ngươi nhìn xem, cái này đêm hôm khuya khoắt, cô nam quả nữ tại xưởng cửa ra vào lén lút, có thể có chuyện tốt gì, kỳ thật. Tấm hình này là xòa trụ một lần tình cờ đập tới, lúc ấy hắn liền tích trữ tâm tư, nghĩ đến ngày nào có thể phát huy được tác dụng. Lý Hoài Đức tức giận đến toàn thân phát run, hắn tiến lên muốn cướp đoạt bức ảnh, lại bị mọi người ngăn lại. Sưởng lãnh đạo cũng đi tới, sắc mặt âm trầm nói, đều đừng ồn ào. Xòa trụ, ngươi có chứng cứ liền đi đồn công an, đừng tại sưởng bên trong làm cản, ảnh hưởng sinh sản trật tự. Xòa trụ lần này cũng có chút luống cuống, hắn lúc đầu chỉ là nghĩ hù dọa một chút Lý Hoài Đức, không nghĩ tới sự tình huyên náo như thế lớn. Hắn cầm bức ảnh, do dự không biết nên làm thế nào mới tốt. Mà xưởng bên trong bầu không khí đã bởi vì hắn lời nói này thay đổi đến càng thêm hỗn loạn không chịu nổi, một tràng càng lớn phong ba tựa hồ sắp xảy ra. Xòa trụ nhìn xem mọi người ánh mắt kinh ngạc cùng Lý Hoài Đức tức hồn hển bộ dạng, trong lòng cố này quật cường sức lực lập tức liền lên tới, cái cổ cứng lên, lớn tiếng nói, đi thì đi, lao tử mới không sợ đâu. Kỳ thật trong lòng của hắn cũng có chút yếu ớt, dù sao cái này cái gọi là chứng cứ bất quá là trương bình thường bức ảnh, thật muốn đến đồn công an cũng không nhất định có thể nói rõ vấn đề gì. Lý Hoài Đức nghe xòa trụ lời nói, trên mặt một trận trắng lúc thì đỏ. Hắn đã sợ hai xòa trụ thật đi đồn công an đem sự tình làm lớn chuyện, lại cảm thấy chính mình bị oan uổng đến cực liệt. Hắn cắn răng nói, xòa trụ, ngươi nếu là dám đi đồn công an loạn cáo trạng, ta không để yên cho ngươi. Lúc này, xưởng lãnh đạo cao mày đi tới, nghiêm nghị đối xòa trụ nói, xòa trụ, ngươi làm việc phải cân nhắc hậu quả, không nên xúc động làm việc. Không có bằng không có theo sự tình cũng không thể nói lung tung, cái này không những liên quan đến người danh dự, còn ảnh hưởng xưởng bên trong hình tượng. Xòa trụ mặc dù có chút đâm lao phải theo lao, nhưng vẫn là kiên trì nói, lãnh đạo, ta cái này bức ảnh chính là chứng cứ. Ta không sợ đi đồn công an đem sự tình nói rõ ràng. Xung quanh công nhân bọn họ bắt đầu nghị luận ầm ĩ, có khuyên xòa trụ không nên đem sự tình huyên náo quá cương, có thì hiếu kỳ sự tình đến cùng sẽ làm sao phát triển. Mà Tần Kinh Như đứng ở một bên, sớm đã khóc không thành tiếng, nàng biết chuyện này một khi nháo đến đồn công an, không quản kết quả làm sao, thanh danh của mình đều hủy. Mọi người ở đây rằng có không xong thời điểm, một vị đức cao vọng trọng lão công nhân đứng dậy, hắn trước khuyên nhủ xòa trụ, nói: "Hải tử, ngươi trước tỉnh táo một chút, chuyện này không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, chúng ta không thể oan uổng người tốt, cũng không thể buông tha người xấu." Nhưng đi đồn công an đến thận trọng, phải đem sự tình hiểu rõ lại đi. Xòa trụ nghe lão công nhân lời nói, hơi tỉnh táo một chút, hắn nhìn một chút trong tay bức ảnh, lại nhìn một chút người xung quanh phản ứng, trong lòng bắt đầu do dự, không biết mình rốt cuộc nên làm như thế nào mới có thể đã đạt tới hù dọa Lý Hoài Đức mục đích, lại không đến mức đem chính mình cũng trộm vào. Cuộc náo kịch này làm cho cả phân xưởng bầu không khí thay đổi đến dị thường khẩn trương, tất cả mọi người đang đợi xòa trụ bước kế tiếp hành động, mà xòa trụ cũng lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Tứ hợp viện Sở Thiên bình thường tuế nguyệt 1965 năm kinh thành, ánh mặt trời vẩy vào tứ hợp viện ngói sáng bên trên, nổi lên vầng sáng nhàn nhạt, lại chiếu không vào Sở Thiên trong lòng cái kia mảnh mù mịt. Sở Thiên gần nhất trong dạ dày giống có một đám lửa tại đốt, khó chịu gấp, cả người đều không có tinh thần gì. Tần Hoài như không biết từ chỗ nào nghe được thông tin, ngày này, lắc mông đi vào Sở Thiên gian phòng. Trong tay nàng cầm mấy túi thuốc, trên mặt chất đống lấy lòng cười, trong miệng còn lẩm bẩm, "Sở đại ca, nghe nói ngài dạ dày không thoải mái, ta đặc biệt cho ngài tìm chút thuốc, hữu hiệu đây." Sở Thiên ngồi tại bên giường, chau mày, dương mắt nhìn một chút Tần Hoài Như, trong mắt tràn đầy chán ghét. Cái này Tần Hoài Như trong sân phong bình không tốt, cả ngày không an phận khắp nơi treo chọc thị phi, Sở Thiên trong lòng xem thường người như nàng. Tần Hoài Như lại giống không nhìn thấy Sở Thiên sắc mặt giống như, đem thuốc đặt lên bàn, lại quay người vào phòng bếp, chỉ chốc lát sau liền bưng ra một bát nóng hổi cháo gạo, ân cần nói, "Sở đại ca, ngài bao nhiêu ăn chút, cháo này nuôi dạ dày." Sở Thiên không kiên nhẫn phất phất tay, lạnh lùng nói, "Lấy đi, ta không cần. Tần Hoài Như lại chưa từ bỏ ý định, đi lên trước mấy bước, vươn tay muốn kéo Sở Thiên cánh tay, trong miệng còn nói, Sở đại ca, ngài liền ăn một điểm à, đều là ta tấm lòng thành. Sở Thiên bỗng nhiên đứng lên, lui lại mấy bước, phẫn nộ quát, đừng đụng ta. Ngươi người này làm sao không biết xấu hổ như vậy? Tần Hoài Như bị Sở Thiên cái này hống một tiếng, trên mặt một trận trắng lúc thì đỏ, nhưng vẫn là ngượng ngùng đứng tại chỗ, trong miệng lẩm bẩm, Sở đại ca, ngài làm sao như thế không biết tốt xấu? Sở Thiên hừ lạnh một tiếng, ta không cần với giả mù sa mưa hảo ý, ngươi cũng đừng ở ta nơi này uổng phí tâm tư, có công phu này, không bằng thật tốt quản một chút chính mình. Nói xong, Sở Thiên quay người đưa lưng về phía Tần Hoài Như, không nhìn nữa nàng. Tần Hoài Như gặp Sở Thiên thái độ kiên quyết, lại sợ đem sự tình làm lớn chuyện, để người trong viện chế giễu, đành phải bưng cháo, cầm thuốc, xám xịt đi. Sở Thiên nghe lấy tiếng bước chân của nàng dần dần đi xa, cái này mới một lần nữa ngồi xuống, vuốt vuốt huyệt thái dương. Trong lòng của hắn rõ ràng, cái này tứ hợp viện tựa như một cái nhỏ xã hội, hạng người gì đều có, về sau còn không biết sẽ có bao nhiêu chuyện phiền phái tìm tới cửa. Nhưng hắn cũng quyết định, tuyệt không cùng những này lòng mang ý đồ xấu người thông đồng làm vậy, muốn tại cái này hỗn loạn thế giới bên trong bảo vệ tốt chính mình một cõi cực lạc, cho dù thời gian bình thản như nước, cũng muốn trôi qua trong sạch rất thẳng thắn. Có người đi văn phòng khu phố tố cáo nói Sở Thiên sinh hoạt cá nhân hỗn loạn. Sở Thiên biết được tin tức này phía sau, đầu tiên là sửng sở, lập tức nhếch miệng lên, lộ ra một vẻ ý vị thâm trường cười, nghi thầm, thật thú vị, ta ngày bình thường độc lai độc vãng, chưa từng trêu chọc thị phi, đến cùng là ai ở sau lưng làm những này tiểu động tác. Chương 442, các ngươi nói hiệu nói vượng. Chương 442, các ngươi nói hiệu nói vượng. Cũng không lâu lắm, văn phòng khu phố người thật tới, nói là muốn đối Sở Thiên tiến hành điều tra. Lần này, tứ hợp viện giống sôi trào, nguyên bản yên tĩnh viện tử nháy mắt náo nhiệt lên. Người trong viện nghe đến động tĩnh phía sau, đều nhộn nhịp từ nhà mình trong phòng đi ra, có đứng tại cửa ra vào, có vây quanh tại giữa sân, châu đầu ghé thai, trong ánh mắt tràn ngập tò mò cùng bắt quái, đều muốn nhìn trận này náo nhiệt kết thúc như thế nào. Sở Thiên đứng tại cửa nhà mình, thần sắc thản nhiên nhìn xem văn phòng khu phố nhân viên công tác, trong lòng không có chút nào ý sợ hãi. Hắn biết chính mình đi ngay ngồi thẳng, không có gì có thể sợ hãi. Nhân viên công tác bắt đầu hỏi thăm một vài vấn đề, Sở Thiên không tiêu ngạo không tự ti từng cái đáp lại, trật tự rõ ràng, không có chút nào bối rối. Lúc này, Tần Hoài Như cũng lẫn trong đám người, ánh mắt lập lòe, thỉnh thoảng nhìn về phía Sở Thiên, tựa hồ đang mong đợi cái gì. Mà Xòa Trụ thì cau mày, mang trên mặt một tia nghi hoặc, hắn mặc dù phía trước cùng Sở Thiên từng có xung đột, nhưng giờ phút này cũng cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ. Mặt khác các bạn hàng xóm thì ở một bên nghị luận ầm ĩ, có nói Sở Thiên bình thường nhìn xem không giống người như vậy, có thì lắc đầu bày tỏ không rõ ràng tình huống, các loại suy đoán âm thanh liên tục không ngừng, làm cho cả viện tử tràn đầy ồn ào âm thanh. Sở Thiên ngắm nhìn bốn phía, nhìn xem những này quen thuộc lại xa lạ khuôn mặt, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định muốn tìm ra cái này ở sau lưng ác ý tố cáo hắn người, còn chính mình một cái trong sạch, không thể để những này tự dưng trách mắng cùng lời đồn hủy cuộc sống của mình. Văn phòng khu phố nhân viên công tác biểu lộ nghiêm túc nhìn xem Sở Thiên, hỏi: "Có người tố cáo cá nhân ngươi sinh hoạt hỗn loạn, ngươi có cái gì muốn nói sao?" Sở Thiên có chút ngửa đầu, ánh mắt kiên định lại thản nhiên trả lời: "Ta không có gì có thể nói, bởi vì cái này căn bản là từ không sinh có. Ta mỗi ngày sinh hoạt chính là đi làm tan tầm, về nhà thăm sách nghỉ ngơi, cùng đồng hương cũng đều duy trì thích hợp khoảng cách, làm sao đến sinh hoạt cá nhân hỗn loạn nói chuyện?" Nhân viên công tác một bên ghi chép một bên tiếp tục truy vấn: "Vậy ngươi gần đây có hay không cùng người nào từng có thường xuyên lui tới?" Sở Thiên không chút do dự nói: "Không có. Ta từ trước đến nay chỉ lo thân mình, không có cái gì đặc biệt thân mật lui tới đối tượng." Lúc này, viện tử bên trong nhất đại gia dịch Trung Hải hai tay chắp sau lưng, khẽ nhíu mày, trong ánh mắt để lộ ra một tia nghi hoặc cùng suy tư, tựa hồ đang cố gắng hồi ức Sở Thiên ngày thường hành động cử chỉ, nhìn xem có hay không có cái gì chỗ dị thường. Nhị đại gia Lưu Hải Trung ưỡn thẳng sống lưng, con mắt chăm chú nhìn Sở Thiên cùng nhân viên công tác, mang trên mặt một loại muốn hiển lộ rõ ràng chính mình quyền uy thần sắc, hình như đang suy nghĩ chuyện này nếu là chính mình đến xử lý sẽ như thế nào, trong miệng còn thỉnh thoảng nhỏ giọng lẩm bẩm: "Việc này nhưng phải tra rõ ràng rồi." Tam đại gia Diêm Phú Quý thì đẩy một cái mắt kính của mình, con mắt xoay tích chuyển, trong lòng âm thầm tính toán chuyện này đối với người trong viện tế quan hệ cùng với chính mình sẽ có ảnh hưởng gì, đồng thời cũng tại lưu ý lấy người xung quanh phản ứng, chuẩn bị hành sự tùy theo hoàn cảnh nói lên vài câu. Xòa Trụ hai tay ôm ngực, đứng ở một bên, mới đầu mang trên mặt một tia cười trên nỗi đau của người khác, dù sao phía trước cùng Sở Thiên từng có mâu thuẫn, nhưng nghe Sở Thiên trả lời, lại không khỏi có chút do dự, trong lòng phạm lên nói thầm, cái này Sở Thiên nói cũng không giống là nói dối, thật chẳng lẽ có người cố ý bôi đen hắn? Xòa Trụ trong ánh mắt dần dần nhiều một tia nghi hoặc, nguyên bản chắc chắn Sở Thiên có vấn đề ý nghĩ bắt đầu có chút dao động. Mặt khác các bạn hàng xóm cũng đều tại châu đầu ghé thai, khe khẽ bàn luận. Xòa Trụ nghe xong Sở Thiên phản bác, trên mặt một trận trắng lúc thì đỏ, nhưng vẫn là cứng cổ, một mực chắc chắn nói: "Ngươi ít tại chỗ này giả ngu, ta trong viện ai không biết ngươi cùng Tần Hoài Như cái này quả phụ cả ngày pha trộn cùng một chỗ." Sở Thiên lạnh lùng nhìn xem Xòa Trụ, trong ánh mắt không có một vẻ bối rối, trấn định hỏi lại: "Ngươi có chứng cứ sao?" "Không có chứng cứ cũng đừng ở chỗ này ngậm máu phun người." Xòa Trụ bị Sở Thiên hỏi lên như vậy, lập tức liền hoảng hồn, ánh mắt né tránh, ấp úng nói: ta ngày đó nhìn thấy, thấy được hai ngươi trong phòng lời còn chưa nói hết, liền bị người trong viện đánh gãy." Viện tử bên trong lập tức giống sôi trào, mọi người nhộn nhịp nghị luận lên. Có người lớn tiếng nói: "Xòa Trụ, ngươi cũng chớ nói lung tung, nhân ra Sở Thiên bình thường tác phong kiểu gì, ta đoàn người đều nhìn ở trong mắt. Ngươi sợ là ghen ghét Sở Thiên so ngươi có tiền, công tác so ngươi tốt, lại so ngươi chịu cô nương hoàn nên à?" Lời này mới ra, người xung quanh đều đi theo phụ họa: "Chính là chính là, nói không chừng cái này phong thư tố cáo chính là ngươi viết, muốn mượn cơ hội chỉnh người nhà Sở Thiên. Xòa trụ nghe xong lời này, gấp đến độ thẳng dậm chân, mặt đỏ lên lớn tiếng giải thích, các ngươi nói hiệu nói vượng. Ta xòa trụ là loại kia người sao? Ta là thật nhìn thấy, ta đây là vì giữ gìn viện tử bên trong bầu không khí, nhưng hắn âm thanh tại mọi người tiếng chất vấn bên trong có vẻ hơi bất lực, trên trán cũng toát ra mồ hôi mịn, hai tay càng không ngừng tại trên quần cọ, hiển nhiên là chột dạ. Sở Thiên nhìn trước mắt cái này hỗn loạn một màn, trong lòng đã bất đắc dĩ lại cảm thấy buồn cười. Hắn biết, những người này phần lớn là ôm xem náo nhiệt tâm tính, chân chính quan tâm chân tướng không có mấy cái. Nhưng hắn cũng tin tưởng, thanh giả tự thanh, những này tự dưng trách mắng cùng lời đồn cuối cùng sẽ tự sụp đổ. Tứ hợp viện chi mệnh vận chuyển gãy kinh thành tứ hợp viện, tường sáng ngói xanh, gánh chịu lấy dấu vết tháng năm, cũng đan xen đồng hương ở giữa ân đoán tình kiều. Sở Thiên, một cái bình thường nhưng lại tại cái này tứ hợp viện bên trong có đặc biệt kiên thủ người, yên lặng chứng kiến viện tử bên trong phát sinh tất cả. Xòa trụ tại Yết Cương xưởng vốn có một phần không sai đầu bếp công tác, tuy nói ngày bình thường có chút thế nào, nhưng chủ nghệ coi như đem ra được. Nhưng mà gần đây xòa trụ lại bận rủi liên tục. Hắn ở trong xưởng phạm vào cái sai lầm lớn, cho một nhóm trọng yếu hộ khách chuẩn bị đồ ăn, bởi vì hắn sơ suất, không phải mặn đến phát khổ, chính là hỏa hầu quá mức, khiến hộ khách bọn họ cực kỳ bất mãn, nhộn nhịp hướng xưởng lãnh đạo khiếu nại. Xưởng lãnh đạo nhiều lần cảnh cáo phía sau, xòa trụ nhưng vẫn không sửa lại hắn cái kia chân tay long nóng sơ ý chủ quan ma bệnh, cuối cùng bị Yết Cương xưởng sa thải. Bất tình lình thất nghiệp, để xòa trụ cảm thấy trời đều sập. Hắn vốn là không có gì tích góp, lại quen thuộc vung tay quá chán dùng tiền, bây giờ không có thu vào, thời gian lập tức lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Càng làm cho hắn khó mà tiếp thu chính là, ngày bình thường những cái kia xưng huynh gọi đệ công nhân bọn họ, tại hắn nghèo túng phía sau, nhộn nhịp đối hắn tránh không kịp, cái này để xòa trụ cảm nhận được trước nay chưa từng có cô độc cùng bị phản bội tư vị. Xòa trụ oán hận trong lòng như cỏ dại điên cuồng lớn lên, hắn đem tất cả những thứ này không may đều thuộc về tội trạng tại Dương Xưởng trưởng. Tại một cái âm trầm buổi chiều, xòa trụ biết được Dương Xưởng trưởng ra ngoài làm việc lộ tuyến phía sau, liền ở nửa đường bên trên cản lại Dương Xưởng trưởng xe. Làm Dương Xưởng trưởng xe chậm rãi dừng lại, nhìn thấy một mặt phẫn nộ xòa trụ lúc, không khỏi nhíu mày. Xòa trụ mắt đỏ, vọt tới bên cạnh xe, giống to, Dương Xưởng trưởng, ngươi bằng cái gì sa thải ta? Ta ở trong xưởng làm nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao a. Ngươi đây là chặt đứt ta đường sống a. Dương Xưởng trưởng tỉnh táo nhìn xem hắn, nói, xòa trụ, đây là chính ngươi phạm sai, nhiều lần cho xưởng bên trong tạo thành tổn thất, ta đã cho ngươi cơ hội. Chương 443, xòa trụ đã bị oán hận làm choáng váng đầu óc. Chương 443, xòa trụ đã bị oán hận làm choáng váng đầu óc. Nhưng lúc này xòa trụ đã bị oán hận làm choáng váng đầu óc, hắn căn bản nghe không vào Dương Xưởng trưởng lời nói, tiếp tục gọi la hét, ta không quản, ngươi hôm nay nhất định phải đem ta công tác còn cho ta, không phải vậy ngươi cũng đừng nghĩ sống dễ chịu. Nói xong, hắn lại làm ra một bộ muốn động thủ tư thế. Dương Xưởng trưởng thấy tình thế không ổn, trong ánh mắt hiện lên một tia kiên quyết, tại chỗ liền để tài xế đi báo cảnh. Xòa trụ nghe đến muốn báo cảnh sát, trong lòng cũng hơi sợ, nhưng hắn lòng tự trọng bị phá, vẫn dáng chống đỡ đứng ở nơi đó, trong miệng còn lẩm bẩm, báo liền báo, ta há sợ ngươi sao? Rất nhanh, cảnh sát chạy tới hiện trường, tìm hiểu tình huống phía sau, đem xòa trụ mang về cục cảnh sát. Trong cục cảnh sát, xòa trụ dần dần tỉnh táo lại, bắt đầu ý thức được sự vọng động của mình hành động mang tới hậu quả. Hắn cúi thấp đầu, trong lòng tràn đầy hối hận, nghĩ đến chính mình làm sao lại tới mức độ này. Tứ hợp viện mọi người nghe việc này, cũng là nghị luận ầm ĩ, có người nói xòa trụ quá xúc động, tự hủy tương lai, cũng có người cảm thán đời này không có gì thường, đã từng cái kia ở trong xưởng hăng hái xòa trụ, bây giờ lại rơi vào tình cảnh như vậy. Sở Thiên đứng ở trong sân, nhìn qua xòa trụ nhà phương hướng, khẽ lắc đầu. Hắn biết, xòa trụ tính cách thiếu hụt đưa đến trận này bi kịch, nhưng người tại trong cơn cảnh càng có lẽ thủ vững lý trí cùng địa lương, mà không phải bị cảm xúc tả hữu, hướng đi càng hắc ám tâm viên. Có lẽ, lần này chen ép có thể để cho xòa trụ chân chính trưởng thành, chỉ là cái này trưởng thành đại giới, thực tế có chút nặng nề. Xòa trụ từ khi bị Yết Cương xưởng khai trừ phía sau, phản phất giống biến thành người khác giống như, cả ngày mặt ủ mày chau, trong ánh mắt không có ngày trước tinh khí thần, ngơ ngơ ngác ngác tại tứ hợp viện trung du đãng. Về sau, hắn không biết từ chỗ nào thăm dò được một vị tại ban ngành chính phủ đảm nhiệm chức vị quan trọng đại lãnh đạo, nghe vị lãnh đạo này thần thông quảng đại, nói không chừng có thể giúp hắn giải quyết công tác vấn đề. Vì vậy, xòa trụ trăm phương ngàn kế tìm tới vị lãnh đạo này nơi ở, do dự mãi phía sau, vẫn là lấy dũng khí gõ gõ cánh cửa. Cửa mở, một vị khí chất bất phàm mặc vừa bạn trung niên nam nhân xuất hiện tại cửa ra vào, trong ánh mắt lộ ra một loại không giận tự uy uy nghiêm. Xòa trụ cười rạng rỡ, túi đầu không lưng nói, lãnh đạo, ngài tốt. Ta là xòa trụ, kính đã lâu đại danh của ngài. Ta gần nhất gặp chút khó xử, thực sự là không có biện pháp, mới đến cầu ngài giúp ta một chút. Nói xong, hắn còn không tự giác trà sát tay, trong ánh mắt tràn đầy khẩn thiết cùng chờ mong. Lãnh đạo khẽ nhíu mày, trên dưới quan sát một phen xòa trụ, hỏi, ngươi có chuyện gì? Xòa trụ vội vàng đem chính mình bị Yết Cương xưởng sa thải sự tình một năm một mười nói ra, nốt từ ở giữa tràn đầy ủy khuất cùng bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn không quên thêm vào vài câu chính mình đối công tác khát vọng cùng quyết tâm. Lãnh đạo, ta biết sai, ta về sau nhất định làm tốt vào, tuyệt không lại phạm lần nữa hồ đồ. Ngài nhìn ngài có thể hay không giúp ta tại cái nào đơn vị an bài cái việc, cho dù là từ tầng dưới chốt nhất làm lên cũng được à? Ta thật không thể lại rảnh rỗi như vậy đi xuống. Lãnh đạo nghe xong, trầm mặc chỉ chốc lát, nói, chuyện này không quá tốt xử lý, hiện tại công tác cương vị đều rất khẩn trương, không phải ta một câu liền có thể giải quyết. Xòa trụ nghe xong, trong lòng lộn bột một cái, nhưng vẫn là chưa từ bỏ ý định, vội vàng từ trong ngực lấy ra chính mình đặc biệt chuẩn bị một điểm tâm ý hai tay đưa tới, cười theo nói, lãnh đạo, ta biết ngài khó xử, đây là ta một chút lòng thành, ngài coi như là uống trà. chỉ cần ngài có thể giúp ta lần này, đời ta đều quên không được ân tình của ngài. Lãnh đạo sầm mặt lại, nghiêm nghị nói, ngươi làm cái gì vậy? Đem đồ vật thu hồi đi, ta ghét nhất bộ này. Xòa trụ dọa đến tay run một cái, mau đem đồ vật thu hồi lại, trên mặt một trận trắng lúc thì đỏ, đứng ở nơi đó không biết làm sao. Lãnh đạo nhìn hắn bộ dáng này, lại có chút không đành lòng, ngựa khí hơi hòa hoãn chút nói, như vậy đi, ta trước giúp ngươi hỏi thăm một chút, thế nhưng không bảo đảm nhất định có thể thành, ngươi trở về chờ tin tức đi. Xòa trụ nghe xong, trên mặt lập tức lại có hào quang, vội vàng nói cảm ơn, rất cảm tạ ngài, lãnh đạo. Ngài chính là ta đại ân nhân a, ta nhất định ở nhà chờ lấy tin tức của ngài, tuyệt không chạy loạn. Nói xong, liền thiên ân vạn tạ rời đi. Trên đường đi trong lòng đều đang tính toán, nếu là thật có thể tìm được công việc, về sau nhất định muốn biểu hiện tốt một chút. Xòa trụ biết được chính mình được đến quốc doanh khách sạn công tác phía sau, hưng phấn đến một đêm ngủ không ngon. Sáng sớm hôm sau, hắn liền không kịp chờ đợi đứng tại tứ hợp viện trung viện, lôi kéo cuống họng hô, này, các vị hàng xóm láng giềng, nói cho các ngươi một tin tức tốt nha, ta xòa trụ có công việc mới rồi, quốc doanh khách sạn đầu bếp. Nói xong, còn cố ý ưỡn ngực, trên mặt tràn đầy tươi cười đắc ý. Nhất đại gia kinh ngạc nhướng mày, cười nói, nha, xòa trụ, ngươi được đấy, đây chính là cái chuyện tốt nha. Xòa trụ nghe xong, càng thêm đắc ý, vỗ bộ ngực nói, vậy cũng không nhìn một chút ta là ai, liền ta tay người này, cái kia quốc doanh khách sạn lão bản có thể là liếc thấy chúng. Nhị đại gia đẩy một cái tính mắt, khẽ gật đầu tán dương, ân, làm tốt vào, về sau cũng đừng quên chúng ta trong viện những này lão hàng xóm a. Xòa trụ vội vàng đáp, quên không được, ta xòa trụ cũng không phải loại kia quên gốc người. Tam đại gia thì ở một bên cười phụ họa, xòa trụ a, ngươi đây chính là gặp may, quốc doanh khách sạn công tác, đây chính là bao nhiêu người tha thiết ước mơ nhà, về sau nhưng phải nhiều chiếu cố một chút nhà ta tiểu tử kia. Xòa trụ một mặt tự tin nói, không có vấn đề nha, tam đại gia, ngài liền nhìn tốt ta. Tần Hoài Như cũng cười nói, xòa trụ, chúc mừng ngươi nhà, về sau nhưng phải nhiều kiếm chút tiền, tốt cho ngươi nói tức phụ. Xòa trụ cười hắc hắc, gãi đầu một cái nói, đó là tự nhiên, ta khẳng định cố gắng kiếm tiền, cưới cái xinh đẹp tức phụ trở về. Xòa trụ ở trong viện trắng trợn khoe khoang một phen phía sau, hài lòng chuẩn bị đi làm. Hắn đặc biệt mặc vào chính mình tốt nhất y phục, đem tóc chải bóng loáng không dính nước, đi bộ đều mang gió, bộ kia hấp tấp răng rớp, để trong viện người nhìn đều bật cười, nhưng cũng đều nhộn nhịp hướng hắn ném ánh mắt hâm mộ, trong miệng càng không ngừng nói xong lời khen tặng. Xòa trụ nghe, trong lòng đừng đề cập có nhiều đẹp, một đường khẽ hát, thật vui vẻ đi quốc doanh khách sạn đi làm. Xòa trụ một đường khẽ hát đi tới quốc doanh khách sạn, vừa tới cửa ra vào, hắn liền bị cảnh tượng trước mắt kinh sợ. Chỉ thấy khách sạn bề ngoài rộng rãi đại khí, chiêu bài hoàn toàn mới tỏa sáng, cửa lớn màu đỏ son hai bên mang theo đỏ chót đèn lồng, tại ánh mặt trời chiếu rọi lộ ra đặc biệt vui mừng. Đi vào khách sạn, rộng rãi sáng tỏ trong đại sảnh chỉnh tề trưng bày mấy chục tấm mới tinh bàn bắt tiên, mỗi cái bàn đều lau đến không nhiễm một hạt bụi, có thể rõ ràng chiếu ra bóng người. Trên mặt bàn trưng bày tinh xảo bát đũa cùng trắng tinh khăn ăn, một bên ghế bày ra đến chỉnh tề. Đại sảnh treo trên vách tường mấy tấm có kinh thành đặc sắc tranh phong cảnh, cho toàn bộ không gian tăng thêm mấy phần văn hóa khí tức. Chương 444, như thế khí phái. Chương 444, như thế khí phái. Ngẩng đầu nhìn lại, trên trần nhà treo lộng lẫy đèn treo, cái kia bóng đèn vừa lớn vừa sáng, đem toàn bộ đại sảnh chiếu lên giống như ban ngày đồng dạng. Lại nhìn cái kia quầy, là dùng thật dày gỗ thật chế tạo thành, phía trên trưng bày bản tính sổ sách cùng với các loại rượu đồ uống, phía sau kệ hàng bên trên bày đầy rực rỡ muôn màu thương phẩm. Xòa trụ trừng to mắt, khẽ nhếch miệng, tại cửa ra vào sửng sốt một hồi lâu mới tỉnh hồn lại. Trong lòng của hắn âm thầm sợ hãi thán phục, cái này quốc doanh khách sạn chính là không giống a, như thế khí phái, so ta phía trước tưởng tượng không biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần. Hắn một bên âm thầm mừng rỡ chính mình có thể tại chỗ này công tác, một bên lại có chút thất vọng, nghĩ đến nhất định muốn làm tốt bảo, không thể ném đi phần này kiếm không dễ công tác. Đồng thời cũng ước mơ lấy tại chỗ này đại chiến thân thủ, để tài nấu nướng của mình được đến càng nhiều người tán thành. Xòa trụ sửa sang lại cổ áo của mình, mang trên mặt mấy phần thần khí, bước nhanh chân nên ngang đi vào trong điếm. Trong cửa hàng khách nhân chính ăn đến khí thế ngất trời, cười nói âm thanh bộ đồ ăn tiếng va chạm đan vào một chỗ, phi thường náo nhiệt. Mới vừa vào cửa, một cái tuổi trẻ người phục vụ liền tiến lên đón, mang trên mặt chức nghiệp tính mỉm cười, lễ phép hỏi, "Ngài tốt, xin hỏi ngài là?" Xòa trụ có chút hất cằm lên, trong mắt lộ ra tự tin cùng đắc ý, cố ý hắng giọng một cái nói, "Ta là mới tới chủ bếp." Hôm nay tới làm người phục vụ nghe xong, đội bằng nói, nguyên lai là chủ bếp, ngài cùng ta bên này đến, ta mang ngài đi gặp quản lý. Nói xong, liền ở phía trước dẫn đường. Xòa trụ theo ở phía sau, con mắt tò mò đánh giá khách sạn nội bộ trang trí. Chỉ thấy treo trên vách tường một chút tinh xảo món ăn hình ảnh, bên cạnh còn ghi chú tên món ăn cùng giá cả. Trong đại sảnh trưng bày chỉnh tề cái bàn, mặt đất lao đến ánh sáng chiếu người, gần như có thể chiếu ra người cái bóng. Chỉ chốc lát sau, bọn họ đi tới quản lý cửa phòng làm việc. Người phục vụ nhẹ nhàng gõ cửa một cái, bên trong truyền tới một thanh âm trầm thấp, đi vào người phục vụ đẩy cửa ra. Đối quản lý nói, quản lý, đây là mới tới chủ bếp. Xòa trụ tranh thủ thời gian cười đi lên trước, cúi đầu không lưng nói, quản lý, ngài tốt, ta là xòa trụ, về sau còn mời ngài chiếu cố nhiều hơn. Quản lý ngẩng đầu, quan sát một chút xòa trụ, trên mặt không có gì đặc biệt biểu lộ, chỉ là lạnh nhạt nói, ân, trước ngồi à, chúng ta hàn huyên một chút chuyện công tác. Xòa trụ cẩn thận từng ly từng tí ở bên cạnh trên ghế ngồi xuống, trong lòng đã hưng phấn lại có chút khẩn trương, nghĩ đến nhất định muốn tại quản lý trước mặt biểu hiện tốt một chút, tranh thủ tại cái này quốc doanh khách sạn đứng vững gót chân. Xòa trụ đi theo người phục vụ đi tới bếp sau, nhìn thấy một đám đầu bếp cùng giúp việc bếp núc, hắn cũng không khách khí, trực tiếp cầm lấy tạp dề bộc lên, chuẩn bị bộc lộ tài năng. Hắn chọn lấy mấy thứ nguyên liệu nấu ăn, tay chân lanh lẹ bắt đầu cắt xứng, cái kia đao công thành thạo phải làm cho một bên các đầu bếp đều nhộn nhịp ghé mắt. Chỉ chốc lát sau, bếp nấu nhóm lửa, xòa trụ chảo nóng lạnh dầu, bắt đầu xào rau. Hắn xào rau lúc động tác tiêu sái tự nhiên, hỏa hầu nắm giữ được vừa đúng, trong nồi đồ ăn tại hắn lật xào bên dưới tỏa ra mùi thơm mê người. Rất nhanh, mấy bàn sắc hương vị đều tốt đồ ăn liền ra nổi, có cung bảo kê đinh thịt băm hương cá sần xào chua ngọt, đều là nói đồ ăn thường ngày, nhưng xòa trụ lại làm ra không giống mỹ vị. Mấy cái giúp việc bếp núc nếm về sau, không khỏi liên tục khen ngợi, xòa trụ sư phụ, ngài cái này chủ nghệ thật sự là quá tuyệt, cái này đồ ăn xào quá nói. Xòa trụ nghe, trên mặt vẻ đắc ý càng đậm, ngoài miệng lại khiêm tốn, ha ha, chuyện nhỏ, chuyện nhỏ, ta đây cũng chính là đồng dạng trình độ chờ khách nhân tới. Xòa trụ chính thức bắt đầu xào rau. Hắn tại bếp nấu phía trước bận rộn, chỉ chốc lát sau, từng bàn nóng hổi đồ ăn liền bị bưng lên khách nhân bàn ăn. Những khách nhân ăn xòa trụ làm đồ ăn, nhộn nhịp gật đầu tán thưởng. Một vị khách nhân nói, cái này đồ ăn xào đến ăn ngon thật, so ta phía trước tại địa phương khác ăn đều muốn nói, về sau ta còn tới chỗ này ăn khách nhân khác cũng phụ họa, đối đồ ăn khen không dứt miệng. Quản lý biết được khách nhân khen ngợi phía sau, đặc biệt cao hứng, đi tới bếp sau trước mặt mọi người khích lệ xòa trụ. Xòa trụ à, với chủ nghệ thật sự là không thể chê, vừa đến đã cho chúng ta khách sạn giải mặt, làm tốt bảo, về sau khẳng định bạc đái không được ngươi. Xòa trụ nghe quản lý khích lệ, trong lòng đắc ý, trên mặt cười nở hoa, vô bộ ngực nói, quản lý, ngài yên tâm, ta khẳng định làm tốt vào, sẽ không để ngài thất vọng. Quốc Doanh khách sạn Phong Vân biến ảo. Xòa trụ từ khi tại Quốc Doanh khách sạn ngày đầu tiên thu được khách nhân khen ngợi cùng quản lý trước mặt mọi người khen ngợi phía sau, cả người đều có chút lâng lâng. Trở lại tứ hợp viện, hắn đi bộ đều mang gió, gặp người liền thổi phồng chính mình tại trong tiệm cơm làm sao đại chiến thân thủ, làm sao để khách nhân khen không dứt miệng, trong ngôn ngữ tràn đầy đắc ý, phảng phất mình đã là kinh thành nhà bếp giới người đứng đầu. Ngày thứ hai đi làm, xòa trụ còn đắm chìm tại ngày hôm qua vinh quang bên trong, vừa vào bếp sau liền cùng mặt khác các đầu bếp ba hoa chích chòe. Huyền Diệu chính mình huy hoàng chiến tích hoàn toàn không có lúc mới tới cẩn thận cùng kiêm tốn. Bắt đầu chuẩn bị xào rau lúc, hắn không quan tâm, một bên khẽ hát, một bên tiện tay cầm lấy gia vị liền hướng trong nồi thả. Lần thứ nhất, tại làm một đạo cá kho lúc, lẽ ra thả một muỗng đường để tiên, có thể trong đầu hắn còn muốn tối hôm qua các bạn hàng xóm ánh mắt hâm mộ, đem nhầm muối trở thành đường, môi lớn bung lên, tăng thêm tràn đầy một muỗng muối đi vào. Đợi đến ra nồi trang bàn, nếm đều không có nếm, liền để giúp việc bếp núc bưng cho khách nhân. Chỉ chốc lát sau, người phục vụ đội vàng chạy về bếp sau, lo lắng nói, xòa trụ sư phụ, khách nhân nói cái này cá kho mặn đến muốn mạng, căn bản không có cách nào ăn, có phải là gia vị để sai? Xòa trụ nghe xong, trong lòng lộn bột một cái, nhưng ngoài miệng còn xính cường, làm sao có thể, ta làm đồ ăn làm sao sẽ có vấn đề, có phải là khách nhân miệng quá chọn lấy, bất quá, hắn vẫn là tranh thủ thời gian chuẩn bị một lần nữa làm một phần. Nhưng mà, lần thứ hai hắn vẫn không thể nào tập trung tinh lực. Tại sao một đạo rau xanh lúc, nên thả kê tinh lại thả thành bột hồ tiêu, mà còn lượng còn không ít? Món ăn này bưng lên sau cái bàn, khách nhân nếm thử một miếng liền nhíu mày, trực tiếp đem người phục vụ kêu tới, các ngươi đầu bếp này chuyện gì xảy ra? Hôm nay cái này đồ ăn hương vị hoàn toàn không đúng. Ngày hôm qua còn ăn thật ngon lành, hôm nay đây là làm sao vậy? Cái này rau xanh một cỗ hồ tiêu vị, còn thế nào ăn? Lần này, khách nhân khiếu nại đưa tới quản lý chú ý, quản lý mặt đen lại đi vào bếp sau, nghiêm nghị nhìn xem xòa trụ, ngươi hôm nay chuyện gì xảy ra? Liên với hai món ăn bị khách nhân khiếu nại, đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Chúng ta Quốc Doanh khách sạn luôn luôn chú trọng danh tiếng, ngươi dạng này sẽ đập khách sạn chiêu bài. Xòa trụ lần này hoảng hồn, trên trán toát ra mồ hôi mịn, lắp bắp giải thích, quản lý, ta hôm nay có chút thất thần, có lỗi với, ta lập tức điều chỉnh, nhưng quản lý sắc mặt cũng không có hòa hoãn, đây là công tác, không phải nhà ngươi phòng bếp, dung không được nửa điểm qua loa. Hôm nay chuyện này nhất định phải cho ta một cái công đạo, nếu là lại như vậy, ngươi cũng không cần ở chỗ này làm. Mặt khác các đầu bếp ở một bên nhìn xem, có lắc đầu thở dài, có âm thầm vui mừng chính mình không có phạm dạng này sai. Giúp việc bếp lúc bọn họ cũng đều không dám lên tiếng, yên lặng làm chính mình việc. Chương 445, xòa trụ trong lòng hối hận vô cùng. Chương 445, xòa trụ trong lòng hối hận vô cùng. Xòa trụ trong lòng hối hận vô cùng, hắn biết lần này mình là thật gặp rắc rối. Hắn cố gắng để chính mình chấn định lại, một lần nữa nhìn kỹ trước mắt nguyên liệu nấu ăn cùng gia vị, hít sâu một hơi, tính toán tìm về ngày xưa trạng thái. Nhưng hai lần đó sai lầm tựa như bóng tối đồng dạng bao phủ hắn, để hắn cảm giác áp lực, hai tay đều có chút run nhẹ nhẹ. Vì vãn hồi cục diện, xòa trụ quyết định hướng kinh nghiệm phong phú già đầu bếp thỉnh giáo làm sao đền bù lần này sai lầm, đồng thời cam đoan về sau nhất định chuyên tâm làm việc, không tái phạm đồng dạng sai lầm. Tại già đầu bếp chỉ đạo bên dưới, hắn một lần nữa là khách nhân làm cái kia hai món ăn, đồng thời đích thân bưng đến khách nhân trên bàn, thành khẩn xin lỗi, các vị khách nhân, thực tế ngượng ngùng, hôm nay ta trạng thái không tốt, xảy ra sai sót, cái này hai món ăn một lần nữa cho đại gia làm, hy vọng đại gia có thể tha thứ ta lần này. Những khách nhân nhìn xem xòa trụ thành khẩn bộ dáng, cũng không tốt lại nói cái gì, nếm nếm một lần nữa làm đồ ăn, hương vị cũng không tệ lắm, liền cũng không có lại truy cứu. Quản lý nhìn thấy xòa trụ bổ cứu biện pháp, sắc mặt hơi khá hơn một chút, nhưng vẫn là nghiêm túc cảnh cáo hắn, lần này là cho ngươi một cái cơ hội, ngươi phải nhớ kỹ cái này dạy dỗ. Về sau nếu là lại như thế phập phồng không yên, không chăm chú đối đãi công tác, cũng đừng trách ta không khách khí. Xòa trụ liên tục gật đầu, trở lại phòng bếp phía sau, yên lặng bắt đầu chuẩn bị xuống một món ăn. Hắn không nói nữa, trong ánh mắt nhiều hơn một phần chuyên chú cùng cẩn thận, trong lòng âm thầm thề, nhất định muốn một lần nữa chứng minh chính mình, không thể lại bởi vì nhất thời đắc ý mà ném đi phần này kiếm không dễ công tác. Sau khi tan việc, xòa trụ kéo lê bước chân nặng nề trở lại tứ hợp viện. Người trong viện nhìn thấy hắn mặt ủ mày cho bộ dạng, đều hiếu kỳ hỏi thăm xảy ra chuyện gì. Xòa trụ hưu khí vô lực đem tại khách sạn gặp phải nói một lần, đại gia nghe xong, có bày tỏ đồng tình, có thì ở sau lưng lén lút nghị luận. Nhất đại gia thầm tiếng nói, xòa trụ à, người không thể có chút thành tích liền phiêu lên, làm việc vẫn là phải cước đạp thực địa. Cái này quốc doanh khách sạn công tác thật tốt ta, ngươi nhưng phải cố mà chân quý. Xòa trụ cúi đầu, lên tiếng, trở lại chính mình trong phòng, nằm ở trên giường, nhìn trần nhà, thật lâu không thể vào ngủ. Hắn phản tư chính mình hành động, ý thức được chính mình táo bạo cùng tự phụ kém chút hủy tất cả. Từ đó về sau, xòa trụ mỗi ngày sớm đi tới khách sạn, nghiêm túc chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, cẩn thận nghiên cứu mỗi một đạo đồ ăn cách làm cùng gia vị dùng lượng. Hắn không tại cùng mặt khác đầu bếp nói chuyện phiếm quét quang, mà là khiêm tốn hướng bọn họ thỉnh giáo các loại nấu nướng kỹ xảo cùng kinh nghiệm. Tại nghỉ ngơi thời gian, hắn sẽ còn chủ động đọc một chút nấu nướng sách vở, học tập mới món ăn cùng nấu nướng lý niệm, cố gắng tăng lên tài nấu nướng của mình trình độ. Dần dần, xòa trụ cố gắng được đền đáp. Hắn làm đồ ăn càng ngày càng nhận đến khách nhân yêu thích và khen ngợi, khách sạn sinh ý cũng càng ngày càng tốt. Quản lý nhìn thấy xòa trụ chuyển biến, đối với hắn cũng một lần nữa lau mắt mà nhìn, không những trong công tác cho hắn càng nhiều ủng hộ và tín nhiệm, còn tại một chút trọng yếu trường hợp để hắn phụ trách tay cầm môi. Xòa trụ rốt cuộc minh bạch, thành công cần kéo dài cố gắng cùng chuyên chú, bất kỳ kiêu ngạo tự mãn cũng có thể dẫn đến thất bại. Hắn cũng càng thêm chân quý tại quốc doanh khách sạn công việc này, quyết tâm tại nấu nướng trên đường không ngừng tiến lên, vì chính mình cùng người nhà sáng tạo cuộc sống tốt hơn, đồng thời cũng vì khách sạn thắng được càng nhiều danh dự cùng khách hàng. Theo thời gian trôi qua, xòa trụ tại quốc doanh khách sạn đứng vững bước chân, trở thành khách sạn chiêu bài đầu bếp một trong. Hắn câu chuyện cũng tại tứ hợp viện bên trong lưu truyền ra, trở thành đại gia trà dư tiểu hậu để tài nói chuyện. Bất quá, lần này mọi người đàm luận không còn là chuyện cười của hắn, mà là hắn cố gắng cùng thể biến. 1960 niên đại, đó là một cái tràn đầy kích tình cảm mãnh liệt cùng phấn đấu thời đại. Sở Thiên, một vị đến từ Yết Cương xưởng tuổi trẻ cốt cán, gánh vác xưởng bên trong trách nhiệm, bước lên tiến về Đại Thượng Hải đi công tác con đường. Sở Thiên vị trí Yết Cương xưởng, một mực tận sức tại tăng lên kỹ thuật sản xuất cùng sản phẩm chất lượng. Lần này phái hắn tiến về Thượng Hải, là hy vọng hắn có thể học tập đến Thượng Hải tiên tiến cán thép công nghệ cùng quản lý kinh nghiệm, mang về xưởng bên trong, là công xưởng phát triển chuyển vào sức sống mới. Sở Thiên giấu trong lòng chờ mong cùng thần trương, ngồi lên mở hướng Thượng Hải xe lửa. Trên đường đi, hắn nhìn qua ngoài cửa sổ không ngừng lùi lại phong cảnh, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Thượng Hải, đó là một cái trong lòng hắn tràn đầy sắc thái thần bí thành phố lớn, nghe nói nơi đó có cao vút trong mây đại lâu, phồn hoa náo nhiệt khu phố, còn có đến không hết những thứ mới lạ. Làm xe lửa chậm rãi lái vào Thượng Hải đứng, Sở Thiên bị cảnh tượng trước mắt rung động. Người đến người đi đứng này, như nước chảy lắm người, các loại khẩu âm đan vào một chỗ, phản phất tạo thành một bài đặc biệt thành thị hòa âm. Hắn hít sâu một hơi, nhấc hành lý lên, theo dòng người đi ra nhà ga. Dựa theo xưởng bên trong trước đó liên hệ tốt địa chỉ, Sở Thiên tìm tới tiếp đại hắn đơn vị. Thu xếp tốt cư trú phía sau, hắn không để ý tới lữ đồ bề ngoài, liền không kịp chờ đợi bắt đầu chính mình học tập hành trình. Ngay đầu tiên, Sở Thiên được đưa tới một nhà cỡ lớn nhất cương xưởng. Vừa đi vào công xưởng, hắn liền bị cái kia khí thế ngất trời sinh sản tràng diện hấp dẫn. To lớn cán thép cơ hội banh minh rung động, đỏ bừng thép một tại máy móc nghiền ép bên dưới dần dần thành hình. Các công nhân thuần thục thao tác các loại thiết bị, đều đâu vào đấy tiến hành sinh sản. Sở Thiên mở to hai mắt nhìn, cẩn thận quan sát đến mỗi một cái phân đoạn, thỉnh thoảng lại hướng bên người công nhân sư phụ thỉnh giáo. Trong mấy ngày kế tiếp, Sở Thiên thâm nhập đến công xưởng từng cái phân xưởng, học tập bọn họ tiên tiến sinh sản công nghệ. Hắn phát hiện nơi này thiết bị càng thêm tự động hóa, hiệu suất sinh sản càng cao, mà còn tại chất lượng quản lý phương diện cũng có một bộ hoàn thiện hệ thống. Hắn nghiêm túc ghi chép lại mỗi một chi tiết nhỏ, chuẩn bị đi trở về xong cùng xưởng bên trong các đồng nghiệp chia sẻ. Trừ học tập kỹ thuật sản xuất, Sở Thiên còn lợi dụng nghiệp dư thời gian tham quan Thượng Hải địa phương khác. Một cái cuối tuần, hắn đi tới bên ngoài bến, đứng tại bờ sông Hoàng Phố, nhìn qua bờ bên kia san sát nhà cao tầng cùng trên mặt sông xuyên qua thuyền, Sở Thiên cảm nhận được tòa thành thị này mị lực. Hắn dọc theo bên ngoài bến dạo bước, thưởng thức những cái kia phong cách khác nhau kiến trúc, phản phất xuyên việt về lịch sử Trường Hạ. Tại tham quan quá trình bên trong, Sở Thiên gặp một vị đồng dạng đến từ nơi khác người trẻ tuổi. Hai người hàn huyên, người trẻ tuổi hướng hắn giới thiệu Thượng Hải văn hóa sinh hoạt cùng một chút thú vị địa phương. Sở Thiên biết được, Thượng Hải không chỉ là một cái công nghiệp phát đạt thành thị, vẫn là một cái văn hóa nội tình thâm hậu địa phương, có thật nhiều đáng giá xem xét viện bảo tàng nhà hát cùng nghệ thuật triển lãm. Nhận đến người tuổi trẻ dẫn dắt, Sở Thiên quyết định đi tham quan Thượng Hải viện bảo tàng. Tại trong viện bảo tàng, hắn nhìn thấy rất nhiều chân quý văn vật cùng lịch sử tư liệu, hiểu được Thượng Hải phát triển lịch trình và văn hóa truyền thừa. Những này phong phú văn hóa di sản để hắn đối tòa thành thị này có nhận thức sâu hơn cùng lý giải. Thời gian trôi qua rất nhanh, Sở Thiên đi công tác nhiệm vụ sắp kết thúc. Rời đi Thượng Hải một ngày trước, hắn lại lần nữa đi tới bên ngoài bến. Lần này, tâm tình của hắn đặc biệt phức tạp, đã có đối tòa thành thị này không muốn, lại có người đối diện xa cùng công sở nhớ. Hắn yên lặng hứa xuống tâm nguyện, nhất định muốn đem tại Thượng Hải học được tri thức cùng kinh nghiệm mang về hết công xưởng, là công xưởng phát triển cống hiến chính mình lực lượng. Chương 446, Sở Thiên đi công tác. Chương 446, Sở Thiên đi công tác. Trở lại Yết Cương xưởng phía sau, Sở Thiên đem chính mình tại Thượng Hải chứng kiến hết thảy sở học đăm chiêu không giữ lại chút nào chia sẻ cho các đồng nghiệp. Tại hắn cố gắng bên dưới, xưởng bên trong dần dần đưa vào một chút mới kỹ thuật sản xuất cùng phương pháp quản lý, hiệu suất sinh sản cùng sản phẩm chất lượng đều được đến rõ rệt đề cao. Mà Sở Thiên tại Thượng Hải đoạn này đi công tác kinh lịch, cũng đã trở thành hắn nhân sinh bên trong một đoạn quý giá hồi ức, khích lệ hắn tại công tác bên trong không ngừng tiến lên. Sở Thiên đi công tác trở về tại Yết Cương xưởng đại hội bên trên chia sẻ tại cái kia tràn đầy kích tình cảm mãnh liệt cùng phấn đấu 60 niên đại, toàn bộ quốc gia đều đắm chìm tại khí thế ngất trời kiến thiết bầu không khí bên trong. Yết Cương xưởng xem như công nghiệp sản xuất trọng yếu trụ cột, cũng tại cố này thủy triều bên trong đồng bộ phát triển. Sở Thiên, xem như Yết Cương Xưởng một tên ưu tú cốt cán, vừa vặn kết thúc một lần trọng yếu đi công tác nhiệm vụ, bước lên trở về kinh thành đường xá. Làm Sở Thiên thân ảnh xuất hiện tại Yết Cương Xưởng vô cùng quen thuộc trước cửa lúc, trong lòng dâng lên một cố khó mà nói nên lời cảm giác thân thiết. Hắn bước kiên định bộ pháp đi vào khu xưởng, trên đường đi, quen thuộc tiếng động cơ gầm rú công nhân bọn họ bận rộn thân ảnh, đều để hắn cảm nhận được Yết Cương Xưởng cái kia đặc biệt sức sống cùng sinh cơ. Rất nhanh, Yết Cương Xưởng lãnh đạo biết được Sở Thiên trở về, quyết định tổ chức một tràng đặc biệt lớn sẽ, mời Sở Thiên trong buổi họp làm chia sẻ. Thông tin truyền ra phía sau, các công nhân nhộn nhịp để công việc trong tay xuống, mang theo mong đợi thần sắc tuân hướng phòng họp. Trong phòng họp, người người nhốn nháo, tất cả mọi người muốn nghe một chút Sở Thiên lần này đi công tác đều có cái nào quý giá thu hoạch cùng kinh nghiệm. Đại hội ở một mảnh tiếng vỗ tay nhiệt liệt bên trong kéo ra màn che. Yết Cương Xưởng lãnh đạo đầu tiên đi lên này, đối Sở Thiên thuận lợi hoàn thành đi công tác nhiệm vụ bày tỏ nhiệt liệt chúc mừng, đồng thời cường điệu lần này chia sẻ biết ý nghĩa trọng yếu. Lãnh đạo nói, các đồng chí, Sở Thiên đồng chí lần này đi công tác, gánh vác chúng ta Yết Cương Xưởng thăm dò máy mới gặp học tập kỹ thuật mới trọng yếu sứ mệnh. Hắn trải qua nhìn thấy, đối với chúng ta phát triển sau này có cực kỳ trọng yếu chỉ đạo tác dụng. Hiện tại, để chúng ta lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh Sở Thiên đồng chí lên đài chia sẻ. Sở Thiên đứng dậy, chỉnh lý một cái quần áo, bước đi đến giảng. Hắn đứng tại trên đài, ánh mắt kiên định mà tự tin, quét mắt dưới đài từng trường tràn đầy mong đợi gương mặt, bắt đầu hắn chia sẻ. Các đồng chí, lần này đi công tác với ta mà nói, là một lần khó được học tập cùng trưởng thành cơ hội. Sở Thiên âm thanh to mà rõ ràng, ta đi mấy cái trọng yếu công nghiệp thành thị, tham hỏi rất nhiều tiên tiến nhất cương xưởng. Tại nơi đó, ta thấy được một chút làm ta thâm thụ rung động tình cảnh, cũng học được rất nhiều đáng giá chúng ta tham khảo kinh nghiệm quý báu. Sở Thiên tiếp lấy kỹ càng giải thích hắn tại đi công tác quá trình bên trong chứng kiến hết thảy. Hắn nâng lên, tại một chút tiên tiến nhất cương xưởng bên trong, tự động hóa sinh sản đã dần dần trở thành chủ lưu. Thông qua dẫn vào tiên tiến máy móc thiết bị cùng tự động hóa hệ thống điều khiển, không những đề cao thật lớn hiệu suất sinh sản, còn giảm xuống công nhân cường độ lao động, sản phẩm chất lượng cũng càng thêm ổn định đáng tin. Hắn nêu ví dụ nói, có một nhà công xưởng, bọn họ dùng toàn bộ tự động hóa chen trúc chế dây chuyển sản xuất, từ nguyên liệu vào nở tới thành phẩm xuất xưởng, gần như toàn bộ từ máy móc hoàn thành. Mà còn, những này máy móc đều phân phối tinh vi kiểm tra đo lường hệ thống, có khả năng thời gian thực giám sát sinh sản quá trình bên trong các hạng tham số, một khi phát hiện vấn đề, liền có thể lập tức tiến hành điều chỉnh. Cứ như vậy, không những giảm bớt người làm nhân tố tạo thành sai sót, còn có thể kịp thời tránh cho một chút an toàn sự cố phát sinh. Dưới đài các công nhân nghe, không khỏi phát ra trận trận tiếng thán phục. Bọn họ biết rõ, tại cán thép sinh sản bên trong, để cao hiệu suất cùng cam đoan chất lượng một mực là bọn họ cố gắng mục tiêu theo đuổi. Sở Thiên miêu tả tự động hóa sinh sản tình cảnh, để bọn họ nhìn thấy tương lai phương hướng phát triển. Trừ tự động hóa sinh sản, Sở Thiên còn nói đến kỹ thuật sáng tạo cái mới cùng nhân tài bồi dưỡng tầm quan trọng. Hắn nói, tại những cái kia tiên tiến trong nhà xưởng, bọn họ vô cùng coi trọng kỹ thuật nghiên cứu phát minh cùng sáng tạo cái mới. Xưởng bên trong có chuyên môn nghiên cứu khoa học đoàn đội, không ngừng nghiên cứu mới chen trúc chế công nghệ cùng tài liệu, lấy thỏa mãn nhu cầu thị trường. Đồng thời, bọn họ cũng chú trọng hợp người huấn luyện, định kỳ tổ chức các loại kỹ năng huấn luyện cùng học tập giao lưu hoạt động, để mỗi một vị công nhân đều có thể nắm giữ mới nhất kỹ thuật cùng tri thức. Vì để cho đại gia càng tốt lý giải, Sở Thiên còn chia sẻ một chút cụ thể án lệ. Hắn giải thích một nhà công xưởng làm sao thông qua kỹ thuật sáng tạo cái mới, thành công nghiên cứu ra một loại kiểu mới cường độ cao vật liệu thép. Loại này vật liệu thép không những tính năng ưu việt, mà còn chi phí khá thấp, tại thị trường bên trên nhận lấy rộng rãi hoan nghênh. Nhà này công xưởng thành công, nhờ vào bọn họ đối kỹ thuật sáng tạo cái mới chấp nhất theo đuổi cùng đối người mới coi trọng bồi dưỡng. Nghe đến đó, các công nhân nhộn nhịp gật đầu, bày tỏ được dẫn dắt rất nhiều. Bọn họ ý thức được, chỉ có không ngừng học tập kiến thức mới, nắm giữ kỹ thuật mới, mới có thể đuổi theo thời đại bộ pháp, là Yết Cương Xưởng phát triển làm ra càng lớn công hiến. Cuối cùng, Sở Thiên tổng kết nói, các đồng chí, chúng ta Yết Cương Xưởng có lịch sử lâu đời cùng kinh nghiệm phong phú, nhưng tại cái này thần tốc phát triển thời đại, chúng ta không thể thỏa mãn với hiện trạng, nhất định phải có cảm giác nguy cơ cùng cảm giác cấp bách. Chúng ta muốn tích cực học tập tiên tiến kỹ thuật sản xuất cùng quản lý kinh nghiệm, tăng lớn kỹ thuật sáng tạo cái mới cùng nhân tài bồi dưỡng cường độ, cố gắng đề cao chúng ta hiệu suất sinh sản cùng sản phẩm chất lượng. Ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, dũng cảm phấn đấu, chúng ta Yết Cương Xưởng nhất định có khả năng lấy được càng thêm huy hoàng thành tích. Sở Thiên chia sẻ kết thúc phía sau, dưới đài vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Các công nhân bị hắn lời nói chỗ cổ vũ, nhộn nhịp bày tỏ muốn hướng tiên tiến học tập, cố gắng công tác. Yết Cương Xưởng lãnh đạo cũng đi lên này, đối Sở Thiên chia sẻ ngỏ ý cảm ơn, đồng thời đối với bước kế tiếp công tác làm giá sắp xếp. Hắn cường điệu, muốn đem Sở Thiên học được kinh nghiệm cùng kỹ thuật vận dụng đến thực tế trong công tác, đẩy mạnh Yết Cương Xưởng chuyển hình thăng cấp. Trận này chia sẻ sẽ, giống như một tràng mưa đúng lúc, là Yết Cương Xưởng phát triển rót vào mới động lực cùng sức sống. Tại cái kia tràn đầy hy vọng 60 niên đại, Sở Thiên đi công tác kinh lịch cùng chia sẻ, khích lệ mỗi một vị Yết Cương Xưởng công nhân là thực hiện công xưởng phồn bình cùng quốc gia kiến thiết mà cố gắng phấn đấu. Xuân Nhật Sơn hành ngày xuân kinh thành, nắng ấm hòa thuận vui vẻ, gió nhẹ thổi ấm áp, không khí bên trong tràn ngập xanh mới cùng phồn hoa đan vào tươi mát khí tức. Sở Thiên bị cái này tốt đẹp xuân quang treo chọc đến ngồi không yên, liền lên đi leo núi hào hứng. Trên lưng hắn bọc hành lý, bên trong chứa đơn giản lương khô cùng nước, bước nhẹ nhàng bộ pháp ra tứ hợp viện, hướng về ngoài thành dãy núi đi đến. Trên đường đi, cành liễu lưu luyến, xanh nhạt mầm non giống như là mùa xuân mặt mày, tận ý đưa tình mà nhìn xem quá khứ người đi đường, hoa đào sáng rực, như chân trời dáng mây rực rỡ, cánh hoa theo gió bay xuống, tại trên mặt đất lắt thành một tầng phấn chơi ở giữa thảm hoa. Sở Thiên tâm tình càng thêm vui vẻ, bước chân cũng càng nhẹ nhàng, phảng phất muốn cùng cái này sinh cơ bừng bừng mùa xuân hòa làm một thể. Chương 447, nói bậy. ta hoan của ngươi. Chương 447, nói bậy. Ta hoan của ngươi. Không bao lâu, liền đi đến dưới chân núi. Ngửa đầu nhìn lại, dãy núi liên miên chập trùng, giống như là đại địa ngủ say phía sau nhô lên lưng, bị xanh đúng cây cối bao trùm lấy, màu xanh biết rạng rỡ. Sở Thiên hít sâu một hơi, cái kia hỗn hợp có bùn đất cỏ xanh cùng hoa dại hương thơm không khí nháy mắt tràn đầy toàn bộ lồng ngực, để hắn tinh thần vì đó rung một cái, lập tức bước lên leo núi đường mòn. Mới đầu, đường núi coi như thông thả, dưới chân bùn đất núi lỏng ra, dẫm lên phát ra nhỏ xíu gì rào âm thanh, tựa như đại địa tại nhẹ giọng thì thầm. Bên đường trong bụi cỏ, không biết tên hoa nhỏ lấm ta lấm tấm tàn mát, có lam tím vàng, bọn họ tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, giống như là một đám ngượng ngùng thiếu nữ tại nhẹ nhàng nhảy múa. Sở Thiên túi người tinh tế tường tận xem xét những này hoa nhỏ, bọn họ mặc dù không có mẫu đơn đung dung hoa quý, cũng không có hoa hồng tiểu diễm quyến rũ, nhưng lại có một loại chất phát mà ngoan cường sinh mệnh lực, tại cái này trong núi yên lặng tỏa ra thuộc về mình hào quang, không nhịn được lòng sinh vui vẻ. Đi tới sườn núi, thế núi dần dần đột ngột, con đường cũng biến thành gập ghềnh. Sở Thiên có chút thở hổn hển, trên trán dịn ra mồ hôi mịn, nhưng hắn ánh mắt lại càng thêm kiên định. Lúc này, bên hai truyền đến róc rách tiếng nước chảy, giống như là núi rừng tấu vang lên một khúc thanh linh chương nhạc. Hắn theo tiếng mà đi, chỉ thấy một đầu trong suốt dòng suối nhỏ theo thế núi uốn lượn mà xuống, nước suối trong suốt thấy đáy, đáy nước tảng đá cùng cát sỏi bị dòng nước cọ rửa đến mượt mà bóng loáng, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy mấy đôi cá nhỏ tại trong đó xuyên qua chơi bừa. Sở Thiên ngồi xổm người xuống, đưa tay chạm đến cái kia nước suối mắt rượi, một cỗ thấm vào ruột gan ý lạnh nháy mắt truyền khắp toàn thân, xua tán đi hắn leo núi bề bài. Lại hướng lên đi, cây cối càng cao đại mậu dày, ánh mặt trời xuyên thấu qua cảnh lá khe hở tung xuống, tạo thành từng mảnh cuồn sáng, tại trên mặt đất đan dệt ra một bức quang ảnh loang lộ bức tranh. Bốn phía tĩnh mịch vô cùng, chỉ có chim nhỏ tiếng ca tại trong rừng quanh quẩn, bọn họ hoặc huyền chuyển du dương, hoặc thanh thúy ngắn ngủi, giống như tại lẫn nhau thổ lộ hết ngày xuân tốt đẹp. Sở Thiên dựa một khỏa cổ lão cây tùng hơi chút nghỉ ngơi, nhắm mắt lại, yên tĩnh lắng nghe cái này tự nhiên nhạc giao hưởng, cảm thụ được gió nhẹ lướt qua gò má ôn nhu, trong lòng hoàn toàn yên tĩnh an lành. Tiếp cận đỉnh núi lúc, đường núi càng thêm hiểm trở, gần như muốn dùng cả tay chân mới có thể leo lên đi. Nhưng Sở Thiên không có chút nào lùi bước, hắn cắn chặt hàm răng, từng bước hướng về đỉnh núi leo lên. Coi hắn cuối cùng đi lên đỉnh núi một khắc này, một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa xông lên đầu. Phóng tầm mắt nhìn tới, liên miên sơn mạch rộng lớn đồng ruộng xen vào nhau thôn trang thu hết vào mắt, phản phất một bức triển khai tranh sơn thủy cuốn. Nơi xa kinh thành tại sương mù bao phủ xuống, loáng thoáng lộ ra hình dáng, đó là hắn sinh hoạt địa phương, giờ phút này lại có vẻ nhỏ bé như vậy mà xa xôi. Sở Thiên đứng tại đỉnh núi, mở hai tay ra, thỏa thích ôm cái này rộng lớn thiên địa, cảm thụ được gió xuân quét, trong lòng tràn đầy đối thiên nhiên kính sợ cùng cảm ơn. Trên đỉnh núi này, hắn quên đi trong sinh hoạt vụn vặt phiền não, chỉ đắm chìm tại cái này vô biên xuân sắc cùng nội tâm yên tĩnh bên trong. Hồi lâu sau, hắn mới chậm rãi ngồi xuống, lấy ra lương khô cùng nước, đơn giản bổ sung một cái thể lực, sau đó mang theo phần này tốt đẹp tâm tình, bắt đầu chậm rãi xuống núi. Trên đường đi, Sở Thiên dư vị leo núi trên đường từng ly từng tí, những cái kia mỹ lệ phong cảnh nhỏ xíu cảm thụ, đều giống như chân bảo bị hắn cất giữ ở đáy lòng. Hắn biết, sinh hoạt có lẽ giống như cái này leo núi đồng dạng, có bằng phẳng cũng có gập ghềnh, nhưng chỉ cần lòng mang yêu quý cùng kiên trì, luôn có thể nhận thức đến đẹp nhất phong cảnh. Coi hắn lại lần nữa trở lại tứ hợp biệt lúc, ánh nắng chiều đã vẩy vào ngói sáng bên trên, mà trên mặt của hắn, y nguyên tràn đầy ngày xuân ấm áp cùng thỏa mãn. Tại cái kia đặc thù 60 niên đại, tứ hợp viện thời gian mặc dù bình thản nhưng cũng tràn đầy các loại cố sự. Hứa Đại Mộng, cái này trong sân nổi danh không an phận hạng người, cả ngày không có chính hình, chỉ toàn làm chút để người lắc đầu tặc lưỡi sự tình. Hôm nay thông đồng cái cô nương này, ngày mai lại đối cái kia tức phụ liếc mắt ra hiệu, bộ kia tâm địa gian dảo phảng phất vĩnh viễn cũng lấp không đầy. Mà hắn lao bà Tần Kinh Như, vốn là cái hiếu thắng lại mạnh mẽ tính tình, sao có thể chứa được chính mình nam nhân như vậy làm sàng làm bậy, vì thế không ít cùng Hứa Đại Mộng cãi nhau. Một ngày này, ánh mặt trời xuyên thấu qua loang lổ lá cây vẩy vào tứ hợp viện trên mặt đất, tạo thành từng mảnh quang ảnh. Tần Kinh Như đang ngồi ở cửa nhà mình nạp đế giày, đột nhiên nghe đến một chút tin đồn truyền vào trong lỗ tai. Nói là Hứa Đại Mậu lại tại hồ đồng cửa ra vào cùng một cái tuổi trẻ quả phụ mắt đi mày lại, thần tình kia đừng đề cập nhiều mờ. Tần Kinh Như nghe xong, cô này hỏa bụt liền mọc lên. Nàng cầm trong tay đế giày ném một cái, đứng dậy, sải bước hướng Hứa Đại Mậu thường đi quán trà đi đến. Chỉ chốc lát sau, Tần Kinh Như liền tại trong quán trà tìm tới đang cùng cái kia quả phụ vừa nói vừa cười Hứa Đại Mậu. Nàng không nói hai lời, xông đi lên liền nắm chặt Hứa Đại Mậu lỗ tai, giống to, "Hứa Đại Mậu, ngươi nhìn một cái ngươi làm chuyện này là sao? Ta mỗi ngày tại trong nhà tân tân khổ khổ lo liệu chuẩn bị cái nhà này, ngươi ngược lại tốt, tại bên ngoài thông đồng cái này quả phụ, ngươi còn có hay không điểm lương tâm a?" Hứa Đại Mậu bị bất thình lình một màn làm cho có chút trở tay không kịp, hắn vội vàng thoát khỏi Tần Kinh Như tay, trên mặt lại còn cố giả bộ chấn định, "Kinh Như, ngươi đây là phát cái gì điên a? Ta bất quá chỉ là cùng nàng nói mấy câu, ngươi cũng đừng suy nghĩ lung tung oan uổng người tốt." "Nói bậy, ta oan uổng ngươi?" Toàn bộ hồ đồng đều chuyển khắp, ngươi còn muốn chống chế? Ngươi xem một chút ngươi bộ kia đức hạnh, suốt ngày chỉ biết ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ. Ta lúc đầu thật sự là mắt bị mù mới gả cho ngươi. Tần Kinh Như tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, con mắt trừng giống chuông đồng đồng dạng. Hứa Đại Mậu gặp không dối gạt được, liền bắt đầu đùa nghịch lên vô lại. Ừ, liền tính ta cùng nàng nói mấy câu thì thế nào? Nam nhân mà, tại bên ngoài giao mấy cái bằng hữu rất bình thường. Ngươi quản đến cũng quá rộng đi. Kết giao bằng hữu? Ngươi đây là kết giao bằng hữu sao? Ngươi rõ ràng chính là muốn câu dẫn người. Ta cho ngươi biết Hứa Đại Mậu, hôm nay ngươi nếu là không cùng cái kia quả phụ đoạn sạch sẽ, chúng ta cuộc sống này cũng đừng qua. Tần Kinh Như tức giận đến toàn thân phát run, nước mắt tại trong hốc mắt thẳng đảo quanh. Hai người tiếng cãi vã càng lúc càng lớn, rất nhanh liền đưa tới trong quán trà những người khác vây xem. Đại gia ngươi một lời ta một câu nghị luận lên, nha, cái này Hứa Đại Mậu à, thật sự là không đổi được cái kia phong lưu tính tình. Tần Kinh Như cũng không dễ dàng a, đụng tới như thế cái không đứng đắn nam nhân. Ai, trong nhà này nếu là có cái dạng này nam nhân, mỗi ngày không được nháo tâm chết a. Theo tiếng cãi vã càng ngày càng kịch liệt, thông tin cũng giống đã mọc cánh đồng dạng, cấp tốc truyền khắp toàn bộ tứ hợp viện. Viện tử bên trong nam nữ già trẻ bọn họ nhộn nhịp thả ra trong tay việc, hướng về quán trà phương hướng chạy đi, muốn nhìn một chút trận này náo nhiệt. Lung lão mãi mãi chống quả trượng, chậm rãi đi ở trước nhất, trong miệng còn lẩm bẩm, cái này hai cái miệng nhỏ à, lại cái vã, cũng không biết lúc này là vì cái gì. Chương 448, chiếc hộp màu đen. Chương 448, chiếc hộp màu đen. Tam đại gia đứng ở trong đám người, lắc đầu nói, cái này Hứa Đại Mậu à, chính là quá bất an phân. Tần Kinh Như cũng là nhân vật lợi hại, nhìn địa bộ này, hôm nay sợ là sẽ không dễ dàng bỏ qua. Hai đại mụ thì ở một bên thêm mắm thêm muối nói, thử, Hứa Đại Mậu một chút kia tâm địa gian dảo ai không biết a, Tần Kinh Như nhưng phải thật tốt quản một chút hắn, không phải vậy à, cái này cuộc sống về sau còn không biết loạn thành cái dạng gì đâu. Bọn nhỏ thì trong đám người chui tới chui lui, tò mò nhìn quanh, thỉnh thoảng còn phát ra mấy tiếng vui cười. Tần Kinh Như cùng Hứa Đại Mậu cãi nhau vẫn còn tiếp tục, Tần Kinh Như càng nói càng tức, dứt khoát đặt mông ngồi dưới đất, khóc lớn lên, ta mạng này làm sao như thế khổ a. Gả cho ngươi như thế cái không có lương tâm đồ vật, ta còn có cái gì hy vọng a. Hứa Đại Mậu thấy tình thế không ổn, xung quanh nhiều người nhìn như vậy, chính mình cũng cảm thấy có chút đối lý. Hán Nội Vàng ngồi xổm người xuống, dỗ dành Tần Kinh Như nói, Kinh Như, ngươi đừng như vậy à, ta về sau cũng không dám nữa, được không? Ngươi mau dậy đi, đừng để người chế dễ ước. Tần Kinh Như hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái hất tay của hắn ra, liền sẽ nói dễ nghe. Ngươi nếu là lại phạm lần nữa, ta tuyệt đối sẽ không tha ngươi. Tại mọi người khuyên bảo, Tần Kinh Như cuối cùng ngừng tiếng khóc, đứng dậy, lôi kéo Hứa Đại Mậu xám xịt trở về nhà. Mà người trong viện bọn họ cũng dần dần tản đi, trận này náo nhiệt xem như là tạm thời đã qua một đoạn thời gian. Chỉ là ai cũng không biết, Hứa Đại Mậu cái kia không an phận tính tình đến cùng có thể hay không thật sửa đổi đến, Tần Kinh Như cùng hắn cuộc phong ba này lại có thể hay không lại lần nữa trình diễn. 1963 năm mùa thu, trên núi gió mang theo một cô mát lạnh hàn ý, Sở Thiên quấn chặt lấy trên thân kiểu áo Tôn Trung Sơn, dọc theo bốn lượn đường núi leo về phía trước. Hắn thích leo núi, thích loại kia chinh phục độ cao khoái cảm, càng thích trên đỉnh núi loại kia tầm mắt bao quát non sông phong khoáng. Hôm nay, Sở Thiên tâm tình đặc biệt tốt. Hắn vừa lấy được đại học thư thông báo trúng tuyển, sắp lao tới thủ đô, bắt đầu hắn tha thiết ước mơ cuộc sống đại học. Hắn khẽ hát, dưới chân nhẹ nhàng, bất chi bất giác liền đi tới giữa sườn núi. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy phía trước cách đó không xa có một bóng người. Người kia mặc cổ quái, một kiện màu vàng sáng tờ sợ, một đầu dựa đến trắng bệnh quần jean, trên chân đạp một đôi bẩn thỉu giày thể thao. Mặc đồ này ở niên đại này Trung Quốc, quả thực giống người ngoài hành tinh đồng dạng chói mắt. Kỳ quái hơn chính là, trong tay người kia còn cầm một cái màu đen hình chữ nhật hộ, thỉnh thoảng đối với nó nói chuyện, còn đối với nó cười. Lòng hiếu kỳ điều khiển Sở Thiên bước nhanh hơn, muốn xem xét cho rõ ràng. Hắn đi đến cách người kia hơn 10 mét địa phương, mới phát hiện đó là cái trung niên nam nhân, dáng người hơi mập, tóc lộn xộn, trên mặt râu ria sồm soàm, thoạt nhìn có chút nghèo túng. "Đồng chí, ngươi tốt." Sở Thiên chủ động chào hỏi. Trung niên nam nhân nghe đến âm thanh, bỗng nhiên xoay người, một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Sở Thiên. Trong tay hắn chiếc hộp màu đen rơi trên mặt đất, phát ra phanh một tiếng vang trầm. "Ngươi là ai?" Trung niên nam nhân tiếng nói có chút run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy hoảng hốt cùng bất an. "Ta là lên núi đến, nhìn thấy ngươi tại chỗ này, liền đến chào hỏi." Sở Thiên tận lực để chính mình lộ ra hiền lành một chút, "Ngươi đây là?" "Làm sao vậy?" Trung niên nam nhân không có trả lời, chỉ là khom lưng nhặt lên trên đất chiếc hộp màu đen, xích sao ôm vào trong ngực, như ôm lấy bảo bối gì đồng dạng. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Sở Thiên, trong ánh mắt tràn đầy hoài nghi. "Ngươi không phải thời đại này người a?" Sở Thiên thăm dò tính mà hỏi thăm. Trung niên nam nhân trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức lại khôi phục cảnh giác. "Ngươi, làm sao ngươi biết? Ngươi ăn mặc, còn có trong tay ngươi vật kia?" Sở Thiên chỉ trong tay hắn chiếc hộp màu đen, đều không giống như là chúng ta cái niên đại này. Trung niên nam nhân trầm mặc chỉ chốc lát, thật sâu thở dài. "Ngươi nói đúng, ta không phải thời đại này người. Ta đến từ 2023 năm." Sở Thiên sửng sốt, hắn cho rằng chính mình nghe lầm. 2023 năm? Cái kia, đó là lúc nào? "Chính là 60 năm phía sau." Trung niên nam nhân cười khổ nói, "Ta cũng không biết làm sao lại đến nơi này, ta hình như xuyên qua. Sở Thiên càng thêm nghi ngờ, đây là ý gì? Trung niên nam nhân do dự một chút, cuối cùng vẫn là quyết định hướng Sở Thiên thẳng thắn. "Xuyên qua chính là từ một cái thời không đến một những thời không. Ta lúc đầu tại trong nhà chơi điện thoại, đột nhiên liền đi tới nơi này. Ta cũng không biết làm sao trở về, cũng không biết nên làm cái gì." Sở Thiên nhìn trước mắt cái này một mặt mờ mịt trung niên nam nhân, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn không biết nên tin tưởng vẫn là nên hoài nghi, nhưng trung niên nam nhân ánh mắt cùng ngữ khí, để hắn cảm thấy không giống như là đang nói dối. "Vậy ngươi tên là gì?" Sở Thiên hỏi. "Ta gọi Lý Cường." Trung niên nam nhân đáp. "Lý Cường?" Sở Thiên lặp lại một lần cái tên này. "Vậy ngươi biết làm sao trở về sao?" Lý Cường lắc đầu, "Ta không biết. Ta thử qua rất nhiều phương pháp, nhưng cũng không được. Ta cảm giác mình tựa như là bị vây ở chỗ này đồng dạng." Tứ cố vô thân Sở Thiên nhìn xem Lý Cường thất lạc bộ dạng, trong lòng có chút không đành lòng. Hắn mặc dù không biết Lý Cường nói thật hay giả, nhưng tại cái này địa phương xa lạ, Lý Cường xác thực cần trợ giúp. "Ngươi đừng có gấp, chúng ta từ từ suy nghĩ biện pháp." Sở Thiên an ủi, nói không chừng có thể tìm tới phương pháp trở về. Lý Cường ngẩng đầu, cảm kích nhìn xem Sở Thiên. Cảm ơn ngươi, tiểu tử. Ngươi thật là một cái người tốt. Sở Thiên cười cười, không cần cảm ơn. Ta gọi Sở Thiên. Sở Thiên Lý Cường lặp lại một lần cái tên này, trong ánh mắt đột nhiên hiện lên một tia khác thường qua mang, cái tên này. Hình như ở nơi nào nghe qua Lý Cường lời nói để Sở Thiên trong lòng hơi hồi hộp một chút, hắn dự cảm đến có chuyện gì sắp xảy ra. Lý Cường lời nói để Sở Thiên chấn động trong lòng. Hắn cố gắng nhớ lại chính mình đã học qua sách lịch sử quê quán, bất kỳ một cái nào nhân vật vĩ đại trọng yếu sự kiện, tựa hồ cũng cùng Lý Cường cái tên này không liên quan. Chẳng lẽ là mình nhớ lầm? Hoặc là, đây chỉ là cái trùng hợp? Ta hình như ở đâu nghe qua tên của ngươi. Lý Cường cau mày, cố gắng nhớ lại, trên mặt hắn biểu lộ càng ngày càng nghiêm trọng, giống như là nhớ ra cái gì đó chuyện không tốt. Sở Thiên nhìn xem hắn dáng vẻ khẩn trương, trong lòng cũng đi theo khẩn trương lên. Ngươi nhớ tới cái gì sao? Lý Cường đột nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Sở Thiên, Sở Thiên, ta nhớ ra rồi. Ngươi là cái kia cái nào? Sở Thiên hỏi tới. Lý Cường hít sâu một hơi, giống như là hạ quyết tâm, chậm rãi nói, ngươi là tương lai kẻ độc tài. Cái gì? Sở Thiên lên tiếng kinh hô, hắn hoàn toàn không thể tin vào tai của mình. Kẻ độc tài? Cái này sao có thể? Hắn cho tới nay đều khát vọng vì quốc gia cùng nhân dân làm ra cống hiến, làm sao sẽ biến thành một nhà độc tài?